Chương 1937 thứ nhất thí luyện đảo, chương 1937 thứ nhất thí luyện đảo, mau nhìn chân trời. Một đoạn thời khắc, đột nhiên có người chỉ vào chân trời hô lên. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên cạnh phương hướng kia trước đó hay là sáng sủa thanh thiên, nhưng bây giờ, vậy mà xuất hiện để cho người ta khó có thể tin chính mình ánh mắt một màn. Cái kia thiên cung, lại là từng điểm trở nên bóng loáng đến thật giống như một chiếc gương bình thường, mà từ trong gương thì là bày biện ra một phiến đại dương mênh mông. Loại hình ảnh này cho người thị giác cảm thụ, thật giống như phía dưới là một vùng biển rộng, bị phản chiếu tại trên bầu trời bình thường. Nhưng trên thực tế, căn bản cũng không phải là tấm gương phản chiếu, mà là trên bầu trời kia, thật xuất hiện một vùng biển rộng. Cái này chưa từng thấy qua kỳ cảnh, chấn kinh tất cả tân sinh, từng cái hoa mắt thần mê. Liền ngay cả đám lão sinh cũng là một mặt sợ hãi thán phục, cảnh tượng như vậy vô luận gặp bao nhiêu lần đều là rung động. Bên trong đại dương kia nước, tựa như không có trọng lực tác dụng bình thường, cứ như vậy treo ở trên bầu trời, tựa như là ngưng tụ ở trên bầu trời biển mây bình thường, nhưng trên thực tế, thật là hải dương. Đám người còn có thể nhìn thấy trong đó cái kia mãnh liệt đầu sóng, nghe được trong đó cái kia anh minh không dứt sóng nước âm thanh. Đây cũng quá trang quan, thật bất khả tư nghị. Trên bầu trời vậy mà hiện ra một vùng biển rộng, như vậy rộng lớn, giống như khuynh đảo xuống tới, có thể đem toàn bộ thần lưu đảo đều chìm. Hiện tại, ở đây những học sinh mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mê vụ đảo muốn gọi là mê vụ đảo. Bởi vì, tại mảnh này ở vào trên bầu trời trong biển rộng, hoàn toàn chính xác có từng tòa hòn đảo. Những hòn đảo này là trôi nổi tại trong biển rộng, đối với thân ở phía dưới mọi người tới nói, những hòn đảo này thật giống như từng tòa bầu trời chi đảo bình thường. Hòn đảo hết thể có 10 tòa, từ xa nhìn lại hiện lên hình giọt nước đầu đuôi tương liên, thật giống như một chuỗi dây chuyển khảm nạm tại bầu trời kia chi hải bên trên bình thường. Đó chính là mê vụ đảo. Đám người hoa mắt thần mê nhìn qua kỳ cảnh này, phát ra từng đợt tiếng thán phục, đơn giản không kịp chờ đợi muốn tới mê vụ kia ở trên đảo đi tìm tòi hư thực. Các ngươi có thể tiến vào. Phó viện trưởng một câu, làm cho người như ở trong mộng mới tỉnh. Thế nhưng là, nên như thế nào tiến vào mê vụ đảo đâu? Bay đi lên sao? Đang lúc rất nhiều người đang tự hỏi cái vấn đề này thời điểm, liền chỉ gặp trên bầu trời kia biển cả có một dòng nước huynh đảo xuống tới, biến thành một cột nước kết nối với trời cùng đất, chuẩn xác mà nói là liên tiếp lấy trên bầu trời biển cả cùng mặt đất. Mà nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, cột nước kia bên trong nước là ngực dòng, nói cách khác tại từ dưới đi lên chạy, từ mặt đất chạy tới bầu trời. Bộ kia viện trưởng thân hình khẽ động, bay về phía cột nước kia. Sau một khắc liền chỉ gặp hắn thân ảnh tại trong cột nước từ dưới lên trên cấp tốc lên cao. Rất hiển nhiên, cột nước kia bên trong trọng lực cùng ngoại giới tương phản, phó viện trưởng nhìn như là tại đi lên trên, nhưng trên thực tế hắn là tại đi lên rồi. Một lát sau, khi mọi người đều thấy rõ ràng một màn này đằng sau, phó viện trưởng thân ảnh liền lại từ trong cột nước bay ra. Lão phu vừa rồi chỉ là làm mẫu, các ngươi chỉ cần đi vào trong cột nước, liền có thể đến mê vụ đảo. Tốt, tất cả mọi người, nghe lão phu ra lệnh một tiếng, chuẩn bị tiến vào mê vụ đảo. Phó viện trưởng thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn hướng cột nước phương hướng dũng mãnh lao tới, ai cũng không hy vọng ngay từ đầu ngay tại về thời gian lạc hậu hơn những người khác. Dù sao mê vụ này đảo thí luyện vẫn là phải tính toán thời gian. Tô Trần cùng Tiết Dũng, Cố Thiên Âm bọn hắn đều là lẫn nhau lôi kéo tay, mê vụ này trong đảo không biết là tình huống như thế nào, khả năng tất cả mọi người sẽ bị đưa lên đến khác biệt địa điểm, bất kể như thế nào hay là trước lôi kéo tay tương đối bảo hiểm một chút. "Uy uy, Tô Trần, chờ chút bản quận chúa." Thất quận chúa tại Tô Trần sau lưng hô, như cái vướng víu bình thường đuổi theo. Cô nàng này cũng không biết là ăn lộn thuốc gì, một lòng một dạ muốn đi theo Tô Trần. Mà tại Tô Trần cùng thất quận chúa sau lưng, tiết động trong mắt thì là lộ ra sát ý 10 phần băng lãnh qua mang. Sau đó hắn tranh thủ thời gian thôi động thân hình đi theo thất quận chúa sau lưng, hắn chịu thượng thân vương căn dặn, muốn tùy thời bảo hộ thất quận chúa, tự nhiên không dám thất lễ. Phần phật, mấy ngàn người lập tức tràn vào cột nước kia bên trong, mà cột nước kia dung nạp nhiều người như vậy lại cũng là dư xài, lập tức liền đem đám người bao vây lại hướng phía trên mê vụ đảo đưa đi. Đối với Tô Trần tới nói, hắn chỉ cảm thấy mãnh liệt dòng nước lập tức bọc lại chính mình, bên hai đều là thủy triều tiếng oanh minh. Làm loại này cảm giác rốt cục biến mất lúc, hắn mở to mắt, liền thấy được mê vụ đảo. Hai chân của hắn dẫm tại hòn đảo kiên cố trên đại địa, lấy ra thí luyện ngọc giản. Ngọc giản biểu hiện, đây là mê vụ đảo thứ nhất thí luyện đảo. Căn cứ trên ngọc giản tin tức, nó nhiệm vụ là tại trên đảo này tìm tới một cánh cửa. Chỉ cần thông qua cánh cửa kia, liền coi như là thông qua cái này thứ nhất thí luyện đảo. Nhiệm vụ này, chợt nghe phía dưới ngược lại là cũng không phức tạp. Nhưng thực tế chỗ khó ở chỗ trên hòn đảo tất cả đều là màu trắng mê vụ, tựa như là đám người tiến vào mê vụ đảo khu vực lúc gặp được loại kia xương trắng một dạng. Mê vụ này chẳng những cách trở ánh mắt, đồng thời cũng cách trở hồn lực thăm dò, người một tại trong sương mù liền như là biến thành mù lòa bình thường. Bất quá đối với Tô Trần tới nói, đây cũng là không làm khó được hắn. Cảm giác của hắn không chỉ có dựa vào hồn lực, cùng lúc đó cũng dựa vào thiên mục chi nhãn, thuận gió chi thai, hai thứ này pháp môn mang đến cho hắn không chỉ là nhãn lực, nhĩ lực tăng lên, cũng mang đến so với thường nhân càng cảm giác bén nhạy. Chí ít tại trên một hạng này mặt, hắn so với thường nhân là muốn có ưu thế. Ngay sau đó, Tô Trần liền tại trong sương mù dày đặc thi triển thiên mục chi nhãn, thuận gió chi thai, bắt đầu tìm kiếm cánh cửa kia. Theo lý tới nói, tất cả người tham dự thí luyện hẳn là đều tại trên tòa đảo này. Bất quá khi Tô Trần tìm một hồi đằng sau, hắn ý thức đến, dọc theo con đường này thậm chí ngay cả một người đều không có đụng phải. Đây cũng không phải là trùng hợp, mà là nói rõ mê vụ này đảo là bị không gian trận pháp cho ngăn cách thành từng cái song song không gian, mà Tô Trần chỉ là ở trong đó một cái không gian song song bên trong. Loại tình huống này, trước kia tại cái khác trong thí luyện cũng đã gặp rất nhiều lần, cũng sẽ không để Tô Trần quá mức kinh ngạc. Ngược lại là cái này thứ nhất thí luyện đảo mê vụ, làm cho Tô Trần tầm mắt ưu thế, năng lực cảm ứng ưu thế triệt để thể hiện đi ra. So với những người khác tới nói, hắn dưới loại tình huống này, liền có thể bắt được so những người khác càng nhiều tin tức hơn. Ước chừng không đến nửa canh giờ bộ dáng, Tô Trần liền khóa chặt một chỗ khả nghi khu vực. Chỗ này khu vực, kim quang gợn sóng, chỉ bất quá nếu như không có 10 phần sức quan sát lời nói, là rất khó phát giác được nơi này kim quang. Nhưng Tô Trần thông qua thiên mục chi nhãn quan sát, lại là rất rõ ràng nắm được nơi này kim quang phun trào. Nếu tòa này thí luyện đảo mục tiêu là muốn tìm một cánh cửa, môn này khẳng định sẽ có đặc thù biểu hiện bên ngoài, kim quang này liền rất khả nghi. Tô Trần quyết định đi qua nhìn một chút đến tận cùng. Bất kể có phải hay không là thật muốn tìm cánh cửa kia, dù sao đi qua nhìn một chút tổng sẽ không lỗ. Tô Trần thi triển côn bằng huyết mạch, bằng tốc độ nhanh nhất bắn về phía kim quang kia phun trào khu vực. Chương 1938 ngay cả qua hai cửa chương 1938 ngay cả qua hai cửa trong khi phi hành, thỉnh thoảng thoát ra một chút yêu thú tới thử hình công kích Tô Trần, bất quá đều bị Tô Trần trực tiếp thi chân long thất trọng kình đánh bay. Những yêu thú này đều là tìm vũ cảnh trung giai cùng tìm vũ cảnh trung giai phía dưới, đối với Tô Trần thực lực bây giờ tới nói, những yêu thú này đến trêu chọc hắn, quả thực là muốn chết. Rất nhanh, Tô Trần thân ảnh liền rơi vào kim quang kia phun trào địa phương. Từ xa nhìn lại, kim quang kia phi thường dễ thấy, từ một mảnh hẻm núi một đầu đến một đầu khác, từng đạo kim quang liên tiếp không ngừng, tạo thành mấy cái đường thật dài. Bất quá, cái này từng đầu kim quang tuyến, thật giống như từng dãy răng, lại hình như từng dãy khóa kéo một dạng, nhìn qua có chút quỷ dị. Tô Trần thân ảnh xa xa rơi vào kim quang trước đó, đánh giá kim quang này, cũng không có lập tức tiến lên. Đây chính là trong nhiệm vụ nói tới cửa. Bất quá môn này hẳn là có nhất định tính nguy hiểm. Tô Trần đánh giá một lát, thân hình thoát một cái, liền xông về cái kia từng đạo kim quang. Coi như Tô Trần thân thể tiếp xúc đến đạo thứ nhất kim quang lúc, cái kia từng đạo kim quang hiện liền bắt đầu giống từng dây răng bình thường không ngừng cắn vào đứng lên, thật giống như mảnh thu răng đang không ngừng công kích bình thường, tần suất cũng là nhanh vô cùng. Bất quá Tô Trần tựa như đã sớm chuẩn bị bình thường, thân thể phối hợp với kim quang này cắn vào lúc tần suất, không có phí bao nhiêu kình liền thông qua được cái này từng đạo kim quang. Khi Tô Trần thông qua được cuối cùng một vệt kim quang lúc, trên người hắn thí luyện ngọc giản cũng là đổi mới ra tin tức, đã thông qua được thứ nhất thí luyện đạo. Nghĩ không ra, cái này thứ nhất thí luyện đạo ngược lại là rất nhẹ nhàng. Tô Trần nội tâm nói thầm, bất quá nghĩ đến thứ nhất thí luyện đạo lúc đầu cũng sẽ không rất khó khăn. Cái này thứ nhất thí luyện đạo bản thân diện tích cũng không lớn, liền xem như năng lực nhận biết võ giả bình thường, tốn nhiều chút thời gian tìm xem cũng liền tìm được. Tại thông qua được kim quang đằng sau, Tô Trần đi vào một tòa thật dài trên cầu, cầu kia bốn phía cũng là tràn đầy mê vụ, chỉ có thể thuận cầu đi lên phía trước. Đi ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, trước mặt rốt cục sáng tỏ thông suốt, đến tòa thứ hai đảo. Cái này tòa thứ hai đảo cũng chính là thứ hai thí luyện đảo. Khi Tô Trần đạp vào thứ hai thí luyện đảo lúc, trên người ngọc giản cũng là tự động đổi mới nhiệm vụ tin tức. Tòa thứ hai thí luyện đảo nhiệm vụ là tại trên đảo này tìm một đầu ngân tông sư vương, từ cái này ngân tông sư vương trên thân rút ra ba cây lông đến. Khi Tô Trần nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm, cũng là có loại im lặng cảm giác, nhiệm vụ này hoặc nhiều hoặc ít có chút bừa. Nhiệm vụ thời hạn là 2 canh giờ, nói cách khác, trong 2 canh giờ không có rút ra ngân tông sư vương 3 cây lông, cái này thứ hai thí luyện đảo coi như thất bại. Mà khi Tô Trần bước vào cái này thứ hai thí luyện đảo khắc thứ nhất, thời gian đã bắt đầu tính giờ. 2 canh giờ thời gian vẫn là vô cùng cấp bách. Bất quá cái này thứ hai thí luyện đảo không có giống thứ nhất thí luyện đảo như thế mê vụ, cho nên tìm ra được tương đối phải nhanh một chút. Chỉ là thứ hai thí luyện đảo diện tích ngược lại là so thứ nhất thí luyện đảo phải lớn hơn nhiều. Tô Trần phát động tiên mục chi nhãn, thuận gió chi thai, cùng hồn lực dò xét, toàn lực tìm kiếm cái kia ngân tông sư vương vị trí. Không cần bao lâu thời gian, Tô Trần đã tìm được một vùng thung lũng. Chẳng qua là khi đứng tại miệng sơn cốc thời điểm, hắn liền có loại mắt trợn tròn cảm giác, bởi vì trong sơn cốc này, khắp nơi đều là dáng dấp không sai biệt lắm ngân tông sư tử, lít nha lít nhít, trong tầm mắt chỗ nhìn không thấy bờ. Nhiều như vậy ngân tông sư tử, trong thời gian ngắn căn bản phân biệt không ra cái nào một đầu là ngân tông sư vương. Tô Trần dứt khoát đứng tại trên một cây đại thụ, thi triển tiên mục chi nhãn, bắt đầu quan sát. Bất kể nói thế nào, sư vương khẳng định là giấu ở đàn sư tử bên trong, mà lại hình thể thường thường phải lớn một chút. Mặc dù nơi này ngân tông sư tử quá nhiều, dẫn đến sư vương khó tìm, nhưng tóm lại là sẽ có. Tô Trần hồn lực toàn bộ triển khai, tìm bòi. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia trong đàn sư tử từng đầu sư tử, trong lúc đột nhiên cùng một đầu sư tử bốn mắt nhìn nhau. Con sư tử kia trong đôi mắt trong nháy mắt bắn ra hàn quang, đồng thời ngửa mặt lên trời gào to đứng lên, tiếng giống thẳng vào mây xanh, khí thế mười phần. Mà theo con sư tử này tiếng giống, thật giống như mở ra cái gì chốt mở bình thường, mặt khác sư tử cũng đều đi theo ngưỡng thiên trường hống. Rất hiển nhiên, đầu này dẫn đầu phát ra tiếng giống sư tử chính là Ngân Tông sư vương, mà Tô Trần hành tung đã bị Ngân Tông sư vương cho chú ý tới, cho nên mới sẽ phát ra loại thanh âm này. Tô Trần hoàn toàn chính xác không có hoa quá nhiều tâm tư tại ẩn dấu hành tung của mình bên trên, cho nên mới sẽ bị Ngân Tông sư vương nhìn thấy. Cái này Ngân Tông sư vương một thân lông tóc, như là sa tanh giống như tỏa sáng, nhất là lông bẩm, ngân quang lóng lánh, như là giống như mộng ảo. Giờ phút này, tại nó tiếng giống phía dưới, lập tức liền có 100-200 đầu Ngân Tông sư tử, giống như nổi điên tập thể hướng Tô Trần xung đến. Tô Trần hừ nhẹ một tiếng, dứt khoát từ trên đại thụ xuống tới, không lùi mà tiến tới, nên hướng những cái kia Ngân Tông sư tử. Trên thực tế, đây là Tô Trần sách lược, hắn là cố ý để đàn sư tử phát hiện hắn, dùng loại phương pháp này tìm đến ra Ngân Tông sư vương. Nếu như đầu nào sư tử phát hiện ra trước nó, đồng thời còn có thể ra lệnh, như vậy nhất định nhưng là Ngân Tông sư vương. Tô Trần tốc độ nhanh chóng, những này phổ thông Ngân Tông sư tử căn bản là so ra kém. Chỉ cảm thấy hoa mắt, Tô Trần thân ảnh liền đã theo bọn chúng bên người đi qua, tiếp tục hướng về hậu phương Ngân Tông Sư Vương mà đi. Đầu kia Ngân Tông Sư Vương thấy thế, càng làm một tiếng tiếp lấy một tiếng gầm rú, không ngừng triệu hoán càng nhiều Ngân Tông Sư. Cái này Ngân Tông Sư Vương hiển nhiên mười phần kiêu ngạo, không nguyện ý tự mình động thủ cùng Tô Trần giao phong, cho nên không ngừng triệu hoán Ngân Tông Sư đến thay nó ngăn trở Tô Trần. Những này Ngân Tông Sư, phi thường nghe Ngân Tông Sư Vương lời nói, thật giống như nhục thân tạc đạn một dạng không ngừng hướng Tô Trần xung đột tới, một đầu hai đầu, năm đầu mười đầu, phảng phất vô cùng vô tận. Lúc này, Tô Trần ưu thế tốc độ liền triệt để thể hiện đi ra, giống như một đạo thanh phong đồng dạng tại Ngân Tông đàn sư tử bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, ngay cả một đầu Ngân Tông Sư đều không có đụng phải, hơn nữa cách Ngân Tông Sư Vương càng ngày càng gần. Cái kia Ngân Tông Sư Vương mười phần giật mình, mắt thấy Tô Trần cách nó rất gần, nó liền gầm nhẹ một tiếng, chuẩn bị tự mình hướng Tô Trần xung tới. Chỉ là, Tô Trần thân ảnh, ngay cả cũng không dừng lại, trực tiếp liền hướng cái này Ngân Tông Sư Vương lao đi. Khi cách Ngân Tông Sư Vương rất gần thời điểm, Tô Trần Đại Hoang Huyết Nguyệt đột nhiên phát động. Hai đạo đồng quang xâm nhập Ngân Tông Sư Vương hồn hải. Cái này Ngân Tông Sư Vương, trước một giây còn khí thế hùng hổ, sau một giây liền giống như bị định trụ tam hồn thất phách giống như, đứng ở nơi đó ngây mẩn cả người. Tô Trần thân ảnh không ngừng trải qua Ngân Tông Sư Vương bên người, thuận tay lấy xuống ba cây lâm bẩm. Mà đợi đến Tô Trần sau khi làm xong những việc này, Ngân Tông Sư Vương ý thức liền khôi phục. Khi nó ý thức khôi phục đằng sau, trước tiên liền phát hiện Tô Trần đã từ trên người chính mình nổ lông. Chỉ là, mặc kệ nó lại thế nào tức giận đến ngao ngao gọi, Tô Trần thân ảnh đã theo nó bên người bước qua, nó muốn quay đầu đuổi theo cũng không kịp. Cùng lúc đó, Tô Trần thí luyện ngọc giản, biểu hiện thứ 2 thí luyện đảo thông qua. Chương 1939 mê cung chương 1939 mê cung ta thông qua trước 2 tòa thí luyện đảo tốc độ, giống như không chậm. Tô Trần cũng là suy đoán, trên thực tế, hắn cũng không biết những người khác thông qua 2 tòa này thí luyện đảo biết dùng bao lâu thời gian. Giờ khắc này ở ngoại giới, tứ lại phân viện dẫn đội đám đạo sư đều tại lưu ý lấy tất cả mọi người thành tích. Mặc dù mỗi người cụ thể thành tích biểu hiện không ra, nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy thông qua tòa thứ nhất thí luyện đảo người có bao nhiêu, thông qua tòa thứ hai thí luyện đảo người có bao nhiêu. Cho tới bây giờ, thông qua tòa thứ nhất thí luyện đảo người hay là tương đối nhiều, nhưng thông qua tòa thứ hai thí luyện đảo nhân số liền kịch liệt giảm bớt. Muốn trong thời gian ngắn như vậy, liên thông qua 2 cái thí luyện đảo, độ khó hay là rất lớn. Bất quá, đám đạo sư hay là vui mừng phát hiện, người như vậy, chí ít có 10 mấy cái. Cái này đã thật to vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, bảo ngày mai Nguyên học viện học sinh tổng thể thực lực thăng lên. Đương nhiên, mấy chục người này, đám đạo sư đều thừa nhận làm là lao sinh, sẽ không có người cho là tân sinh còn có thể tại trong thí luyện phát huy tốt như vậy. Lao sinh bên trong, Bắc viện Đinh Du, Tây viện Tiết Động, Nam viện Úc Tịnh, Đông viện Triệu Phi Vũ. Đây đều là rất có hy vọng lần thí luyện này bên trong nổ đến thứ nhất người, đám đạo sư cũng là phổ biến xem trọng mấy người này. Đương nhiên, các viện đạo sư, tư tâm đều là hy vọng chính mình phân viện vị thiên tài kia có thể thu hoạch được thứ nhất. Ngay tại đám đạo sư chú ý thí luyện tiến triển thời điểm, Tô Trần tại thí luyện trong đảo, vượt quan tốc độ cũng là không có chút nào trở nên chậm. Thứ 3 thí luyện đảo, thứ 4 thí luyện đảo, thứ 5 thí luyện đảo. Tô Trần thế như trẻ tre, hoàn toàn đắm chìm tại loại này vượt quan mang tới cảm giác thành tựu bên trong. Đương nhiên, mỗi một quan vượt quan đều sẽ có một cái chỗ khó, bất quá đối với Tô Trần tới nói, những này chỗ khó đều không phải là cái gì đặc biệt khó khăn vấn đề, chỉ cần chăm chú suy nghĩ, tăng thêm có kiên nhẫn, thường thường liền có thể giải quyết. Khi phản ứng thời điểm, Tô Trần phát hiện mình đã đạp vào thứ 6 thí luyện đảo. Trước mặt 5 tòa thí luyện đảo, lúc này đã có không ít người bị đào thải bị loại. Những người này cơ bản đều là thiên phú bình thường hoặc là võ kỹ tu luyện bình thường người, trên cơ bản đều tập trung ở thứ 3, 4, 5 tòa thí luyện đảo bị đào thải. Ở những người khác không ngừng bị đào thải bị loại thời điểm, Tô Trần ngay tại tòa thứ 6 thí luyện đảo. Cái này tòa thứ 6 thí luyện đảo, phi thường đặc thủ, cùng 5 vị trí đầu tòa thí luyện đảo không giống với. 5 vị trí đầu tòa thí luyện đảo đều là dùng không gian trận pháp cách rời ra không gian song song, mỗi người đều tại một cái đơn độc không gian song song, giữa lẫn nhau gặp không được. Mà tòa thứ 6 thí luyện đảo, Tô Trần vừa mới đặt vào, rõ ràng cảm giác bầu không khí không giống với. Xem xét thí luyện ngọc giản, chỉ gặp thí luyện trên ngọc giản ghi chú rõ, cái này tòa thứ 6 thí luyện đảo là tất cả thí luyện giả tại cùng một cái không gian. Nói cách khác, cái này thứ 6 thí luyện đảo, thí luyện giả giữa lẫn nhau có thể sẽ gặp gỡ. Tô Trần mang theo cảnh giác, tại cái này thứ 6 thí luyện ở trên đảo tiến lên điều tra. Quan sát ước chừng sau nửa canh giờ, hắn cũng coi là mò thấy cái này thứ 6 thí luyện đảo đặc điểm. Hòn đảo này là một cái mang theo mê cung tính chất hòn đảo, khắp nơi đều có mê cung, khắp nơi đều có mê hoặc người thiết trí. Rất nhiều người ở bên trong hoạt động, liền cùng hoàn toàn không có cuối cùng một dạng, vĩnh viễn cũng tìm không thấy lối ra ở nơi nào. Tô Trần đối với mê trận cũng không lạ lắm, chính hắn vô tướng chi trận chính là một cái mê trận. Nhưng là cái này thứ 6 thí luyện đảo xa xa không phải mê trận đơn giản như vậy, không chỉ là có trận pháp, cũng còn kết hợp bản địa địa hình, đem hòn đảo này chế tạo thành một cái như là siêu cấp đại mê cung một dạng tồn tại. Người bày trận này thủ đoạn, liền ngay cả Tô Trần cũng là âm thầm bội phục. Cái này thứ 6 thí luyện đảo không phải không gian độc lập, mà là tất cả mọi người tại một cái không gian. Nói cách khác, tại trong mê cung này mặt, có thể sẽ đụng phải những người khác. Thí luyện này quy tắc đối với gặp được những người thí luyện khác có thể hay không chém giết, không có làm đặc biệt quy định, nói cách khác, thuộc về khu vực màu xám. Nếu như gặp phải những người thí luyện khác, tại không người phát hiện tình huống dưới, đã giết thì đã giết, học viện cũng sẽ không bởi vậy liền dòng chống khua chiêng truy cứu. Chỉ bất quá, bởi vì Thiên Nguyên học viện bên trong học sinh rất nhiều đều là không phú thì quý, lai lịch không nhỏ, cho nên nếu quả thật muốn chém giết nói, muốn kiêng kỵ không phải học viện, mà là những học sinh này bản thân sau lưng gia tộc thế lực. Cho nên, Tô Trần đang cân nhắc đằng sau, hay là từ bỏ tại trong mê cung này phục kích những người khác dự định. Mặc dù quyết định này rất mê người, nếu như đem mặt khác thí luyện giả xử lý lời nói, trên người đối phương bảo vật đoán chừng sẽ không thiếu. Bất quá, ở chỗ này chém giết phong hiểm cũng rất lớn, nếu như một khi bị những người khác nhìn thấy liền dễ dàng tiết lộ, mà lại nếu có nhân chứng lời nói, bị tóm lên đến đưa Vương Đô đại lao cũng là vài phút sự tình. Tô Trần quyết định hay là không mạo hiểm như vậy. Huống chi chính mình cũng chưa chắc có thể đắc thủ, dù sao cũng là trọng yếu như vậy thí luyện, rất nhiều người khẳng định đều sẽ mang lên bảo mệnh bảo vật. Ngay sau đó, Tô Trần đem toàn bộ tinh lực đặt ở phá giải mê cung bên trên. Mê cung này, chủ yếu chỗ khó hay là tại mê trận bên trên, chỉ cần phá giải mê trận, tự nhiên là có thể thuận lý thành chương phá giải mê cung. Mà trận pháp hoàn toàn là Tô Trần cường hạng. Tô Trần không nóng không đợi, vây quanh mê cung vòng vo mấy cái vòng lớn, đối với mê cung này bố trí đã nhìn ra chút hứa môn đạo. Liên ở thời điểm này, ma âm sâu thai bình thường thanh âm đột nhiên vang lên, "Tô Trần, Tô Trần." Tô Trần quay đầu nhìn lại, là Thất Quận Chúa, không khỏi hết sức kinh ngạc, nói tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy? Phải biết Thất Quận Chúa tu vi hiện tại chỉ có tìm vũ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, mà khác cùng nàng tu vi không sai biệt lắm, học sinh sớm tại trước vài tòa thí luyện đạo liền bị đào thải, nhưng nàng lại không chỉ có không có phía trước 5 tòa thí luyện đạo bị đào thải, hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy liền thông qua được 5 vị trí đầu tòa thí luyện đạo, đi tới thứ 6 thí luyện đạo. Trong này, khẳng định có cổ quái, có chuyện ẩn ở bên trong. Bản quận chúa nhưng so sánh ngươi tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Thất quận chúa ưỡn ngực, bất quá tại Tô Trần dưới ánh mắt, nàng hay là nói lời nói thật, đạo, bản quận chúa trong tay có vương phủ bảo vật, làm sao lại tùy tiện tại trong thí luyện thất bại đâu? Thì ra là thế. Tô Trần nội tâm cảm thán thượng thân vương phủ nội tình cương đại, đồng thời cũng cảm thán, thượng thân vương đối với cái này ái nữ quả nhiên là yêu thương đến như là trong mắt bình thường, chỉ sợ là đem tốt nhất phòng thân bảo vật đều lấy ra cho thất quận chúa. Quận chúa điện hạ, xin đợi một chút. Ngay vào lúc này đợi, lại là một thanh âm từ cách đó không xa vang lên. Thất quận chúa nghe được thanh âm này, cũng là mãnh liệt cau mày, trong miệng trực đạo, đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Sau một khắc, liền chỉ gặp một bóng người từ nơi không xa góc rẽ vòng vo đi ra, hướng hai người đi tới. Đạo thân ảnh này chính là trước đó nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Thất quận chúa hai người nhìn tên kia Tây viện học sinh, tên là Tiết Động. Cút nhanh lên, bản quận chúa không cần ngươi bảo hộ. Thất quận chúa khí thế hùng hổ. Chương 1940 cái này gọi không thiệt tỏi, chương 1940 cái này gọi không thiệt tỏi quận chúa điện hạ, thân vương đại nhân dặn dò ta bảo vệ ngươi, ta cũng không thể có phụ thân vương đại nhân nhắc nhở. Tiết Động vừa nói vừa hướng Thất quận chúa đi tới, hoàn toàn không nhìn bên cạnh Tô Trần, phản phất Tô Trần chỉ là một đoàn không khí bình thường. Đi ra. Bản quận chúa nói không cần ngươi bảo hộ. Thất quận chúa căm ghét nói, đồng thời hướng Tô Trần bên người nhích lại gần. Một màn này xem ở Tiết Động trong mắt, làm cho hắn mắt sắc càng sâu, nổi giận đùng đùng nói quận chúa điện hạ, ta thụ thân vương đại nhân nhờ bà, cũng không thể để ngài cùng không đứng đắn người xen lẫn trong một hối. Trên thực tế, thượng thân vương khẳng định không có dạng này phân phó, chỉ là để Tiết Động phụ trách bảo hộ thất quận chúa an toàn thôi. Nhưng Tiết Động lại là cầm lông gà làm lệnh tiễn, muốn nhân cơ hội này đuổi đi Tô Trần cái này tình địch. Sau khi nói xong, Tiết Động liền hướng thất quận chúa đi tới, đồng thời vươn tay ra bắt thất quận chúa quần áo. Đừng có dùng ngươi tay bẩn đụng ta. Thất quận chúa đưa tay vỗ. Lấy nàng chiến lực, tại dưới tình huống bình thường đương nhiên không có khả năng đối với tìm vũ cảnh thập trọng Tiết Động sản sinh chút nào uy hiếp, nhưng khi nàng một trường vô ra thời điểm, trên cổ tay mang một chuỗi nhìn như thường thường không có gì lạ trân châu vòng tay lại là đột nhiên phát ra hào quang sáng chói. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe phịch một tiếng vang, Tiết Động bị đánh bay, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Khu khu cụ Tiết Động kiền khục không chỉ, lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới thất quận chúa trên thân sẽ có dạng này phòng thân bảo bối. Mà Tô Trần thì là nhìn ra, đầu này trân châu vòng tay lai lịch không nhỏ, chỉ sợ là thượng cổ đồ vật, lúc đầu thất quận chúa hẳn là khống chế không được vòng tay này, sở dĩ hiện tại có thể khống chế, hẳn là bởi vì thượng thân vương dùng máu của mình từng tế luyện nó, mà thất quận chúa bởi vì liên hệ máu mủ liền có thể khống chế. Cái này thượng thân vương, quả nhiên là ái nữ không cạn a Tô Trần, chúng ta đi, chớ cùng hắn lãng phí thời gian. Thất quận chúa lôi kéo Tô Trần cánh tay muốn đi. Tô Trần không khỏi đầu to, hắn không muốn cùng thất quận chúa cùng đi, liền qua loa nói mê cung này chia ra đi sẽ tốt một chút, có thể càng mau tìm hơn đến lối ra. Đúng a, nói có đạo lý, vậy ta liền đi bên kia. Thất quận chúa chỉ một cái phương hướng, sau đó ngay lập tức hướng phương hướng kia đi đến, thân ảnh rất nhanh liền tại góc rẽ biến mất. Tô Trần nhìn xem thất quận chúa rời đi, cũng chuẩn bị tìm phương hướng tiến lên, đang chuẩn bị có cẳng, đột nhiên phía sau chuyển đến một đạo thanh âm lạnh lùng, ngươi làm sao cùng quận chúa điện hạ quan hệ tốt như vậy? Nhìn lại, người nói chuyện chính là Tiết Động. Tiết Động gặp Tô Trần nhìn hắn, lại ngay sau đó nói, ta khuyên ngươi một câu, làm người ta phải tự biết mình, giống thất quận chúa cao quý như vậy nữ tử mỹ lệ, tự nhiên muốn phối một vị anh hùng. Ngươi chỉ là một cái chỉ là tìm vũ cảnh tam trọng, ngay cả thực lực của nàng cũng không sánh nổi, hay là cách xa nàng điểm tốt. Ta ngược lại thật ra muốn cách xa nàng điểm, ngươi nhìn nàng đáp ứng sao? Tô Trần muốn bay, hắn nhưng là hoan rất, mỗi một lần đều không phải là hắn tìm thất quận chúa, mà là thất quận chúa chủ động tìm hắn. Bất quá, Tiết Động tính đến Tô Trần lời này lại là giận dữ, tựa hồ cho là Tô Trần là đang cố ý khoe khoang, âm thanh lạnh lùng nói, lại miệng lưỡi trơn tru, đừng trách ta vô tình. Nói, Tiết Động lập tức phóng xuất ra tìm vũ cảnh thập trọng khí tức, cuồn cuộn mà động. Không nên làm ta sợ, con người của ta rất dễ dàng chấn kinh. Tô Trần cố ý ôm lấy bà bay, nói ra, ha ha, ngươi xác thực hẳn là chấn kinh, bởi vì ngươi đối mặt chính là Tây viện đệ nhất thiên tài. Tiết Động không có chút nào nghe ra Tô Trần trong giọng nói châm chọc chi ý, ngạo nghễ nói ra, con người của ta một chấn kinh liền sẽ phát cuồng, một phát cuồng liền ưa thích đánh người, không biết bao nhiêu người bị ta đánh quỳ trên mặt đất gọi tổ tông, ngươi sẽ không cũng nghĩ gọi ta tổ tông đi. Tô Trần ngay sau đó nói ra. Tiết Động sững sờ, mới biết được Tô Trần là tại châm chọc hắn, không khỏi giận dữ, tiểu tử, ngươi như thế miệng tiện, là muốn tự tìm đường chết. Vừa nói xong ta không sợ hãi, ngươi lại làm ta sợ. Tô Trần cười nói, ta không phải dọa ngươi, ta là thật muốn đánh ngươi. Tiết Động tay phải tìm đòi, trên bàn tay ngưng tụ nồng hậu dày đặc chân nguyên, cơ hồ muốn ngưng tụ thành giọt nước bình thường, nhìn qua uy lực mười phần. Tô Trần cũng là sắc mặt ngưng tụ, đem tay phải nắm thành quả đấm, đợi đối phương chộp tới thời khắc, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Oeng! Một tiếng trong hưởng, hai người đồng thời lui ra phía sau mấy bước, cũng không ai chiếm được ưu thế. Xem thường ngươi, thế mà có thể đem ta bước lui. Ai, làm người quả nhiên không có khả năng quá kiêu ngạo, cái này cần đuổi. Tô Trần ung dung nói ra. Ta sát. Câu nói này chẳng lẽ không phải là chính mình tới nói sao? Tiết Động giận không kèm được, cùng lúc đó cũng là giật mình không gì sánh được. Hắn nhưng là tìm ưu cảnh thập trọng, tại trên tu vi dòng dã nghiền ép 7 cái tiểu cảnh giới. Theo lý tới nói hắn dưới một chiêu này đi, Tô Trần hẳn là biến thành tận 30 đối. Hắn một chiêu này mặc dù không có vận dụng toàn lực, càng không có vận dụng võ kỹ, nhưng nói thế nào cũng là tìm ưu cảnh thập trọng một kia, làm sao lại bị tìm ưu cảnh tam trọng cho tiếp nhận? Chẳng lẽ cái này Tô Trần là cái siêu cấp vượt cấp khiêu chiến thiên tài phải không? Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới Tô Trần xuất thân, Tiết Động nội tâm còi báo động đại tác. Tô Trần là xuất thân từ rễ cỏ, mà hắn Tiết Động cũng là xuất thân từ bình dân, hai người từ bối cảnh đã nói đứng lên rất tương tự, mà hắn Tiết Động không cần nhiều như vậy xuất thân rễ cỏ thiên tài đến cùng hắn cạnh tranh. Từ rễ cỏ xuất thân truyền kỳ thiên tài, chỉ cần hắn Tiết Động một cái như vậy đủ rồi. Trong lúc bất chi bất giác, Tiết Động trong mắt lộ ra một tia sát ý, dù sao trong mắt hắn, Tô Trần không có cái gì bối cảnh, còn không phải giết liền giết, ai sẽ để ý. Hắn hiển nhiên còn không biết Tô Trần đã bị Thượng Thân Vương mời chào là chính thức phụ tá sự tình. Mà hắn toát ra tới cái này tia sát ý, lại bị Tô Trần chính xác bắt được. Muốn giết ta? Tô Trần lắc đầu, đạo, lúc đầu không cừu không đoán, ta đánh ngươi một chầu còn chưa tính, có thể ngươi lại muốn giết ta, vậy ta cũng chỉ đánh giết ngươi, cái này gọi không thiệt thòi. Giết ta? Ngươi xác định? Tiết Động cười lạnh, vừa rồi hắn một chiêu kia là không có dốc hết toàn lực, nếu như Tô Trần dưới đây liền cho là có giết hắn khả năng, vậy liền mười phần sai. Động thủ đi, ta ngược lại muốn xem ngươi giết thế nào ta. Tiết Động trong tay một chảo, một đôi đoạn kiếm liền xuất hiện ở trong hai tay của hắn. Tô Trần cũng tế ra võ đế tàng kiếm, vạn kiếm chạy xiết kiếm ý bạo phát đi ra, kiếm quang tung hành. Kiếm ý này, Tiết Động hơi kinh ngạc, lấy nhãn lực của hắn có thể nhìn ra được, Tô Trần kiếm ý này tuyệt không đơn giản, không thể nào là bình thường 10 đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành, làm không tốt sẽ là 20 đạo, thậm chí nhiều hơn. Kiếm ý đến tuột cùng là do bao nhiêu đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành, hiểu môn đạo người là có thể nhìn ra được. 10 đạo kiếm khí ngưng tụ ra kiếm ý là phổ biến nhất, cũng là uy lực kém nhất. Lên 20 đạo, uy lực liền rất mạnh mẽ. Bất quá, Tiết Động cũng không kiếm kỵ, mặc dù Tô Trần có vượt qua 20 đạo kiếm khí ngưng tụ thành kiếm ý, nhưng hắn Tiết Động lại có 2 đạo kiếm ý, từ về số lượng chiếm cứ ưu thế, mà lại có tu vi cảnh giới bên trên ưu thế, đủ để đền bù. Chương 1941 có cốt khí đại giới, chương 1941 có cốt khí đại giới đi chết. Tiết Động vũ động song kiếm, từng đạo sợi tơ màu trắng bình thường kiếm quang kín kẽ, tạo thành lít nha lít nhít hình lưới. Đây là hắn độc nhất vô nhị tu luyện võ kỹ, có thể đem kiếm quang dệt thành lưới đánh cá bình thường, một khi thu hồi lưới đánh cá kinh khủng lực sát thương cũng sẽ toàn bộ bạo phát đi ra. Phốc 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 phốc. Tô Trần vạn đạo kiếm quang không ngừng chạm tại cái kia tấm vong lớn màu trắng bên trên, lập tức đem lưới trắng xé mở một cái lại một cái lỗ hổng, nhưng ở chém ra lỗ hổng sau Tô Trần kiếm quang cũng là đi theo chôn bụi, có thể nói là liều mạng cái thế lực ngang nhau. Chỉ là, Tiết Động thấy cảnh này, sắc mặt lại là phi thường khó coi. Rõ ràng hắn tại trên tu vi chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mà lại cũng sử xuất chính mình 2 đạo kiếm ý, có thể coi là dạng này, song phương kiếm ý trên uy lực cũng chỉ là liều mạng cái ngang tay. Phải biết, kiếm ý uy lực quyết định bởi tại 3 điểm, tự thân lực lượng, kiếm đạo lĩnh ngộ, cùng đánh ra kiếm khí vật dẫn. Tự thân lực lượng quyết định bởi tại tu vi, kiếm đạo lĩnh ngộ cũng chính là dùng bao nhiêu đạo kiếm khí ngưng kết đi ra kiếm ý, mà đánh ra kiếm khí vật dẫn cũng chính là thần binh. Hắn tại trên tu vi là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mà thần binh hắn tự nhận cũng không kém, mặc dù đang dùng bao nhiêu đạo kiếm khí ngưng kết đi ra kiếm ý phương diện hắn khả năng kém chút, nhưng hắn thế nhưng là 2 đạo kiếm ý, theo lý thuyết hẳn là cũng bù đắp lại. Thế nhưng là trên thực tế hắn cùng Tô Trần lại là đánh cái ngang tay, đủ để thấy Tô Trần dùng để ngưng kết kiếm ý kiếm khí số lượng, khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. Hiện tại biết giết thế nào ngươi sao? Tô Trần trong miệng cười nói, trên tay lại là không có nhàn rỗi, lần nữa phát động kiếm chiêu, hướng phía Tiết Động nào đi qua. Hôn vọng tự đại, ngươi cách tự chịu diệt vong không xa. Tiết Động lạnh lùng nói, lần nữa thúc giục chính mình 2 đạo kiếm ý, muốn cùng Tô Trần đang đối mặt liệu. Hắn cũng không tin, tại đánh lâu dài phía dưới, Tô Trần chẳng lẽ còn có thể mỗi một chiêu đều cùng mình thế lực ngang nhau. Coi như có thể, hắn cũng có thể cùng Tô Trần hao tổn, các loại hao tổn đến Tô Trần chân nguyên dùng hết, còn không phải mặc hắn xâm lược. Hắn nghĩ thật là tốt, bất quá lại là nghĩ sai. Tô Trần căn bản liền không có cùng hắn đánh lâu dài ý tứ, vẹn vẹn chỉ là qua hơn 10 chiêu đằng sau, Tô Trần chính là đột nhiên thân hình lùi lại, lóe ra vòng chiến. Tiết Động coi là Tô Trần có sức mà không dùng được, cười lạnh nói, sợ. Hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp, ta còn có thể cân nhắc cho người cái toàn thây. Tô Trần không để ý đến Tiết Động, lại là vung tay lên, một đầu thạch đầu nhân phảng phất từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Tiết Động bên người. Thạch đầu nhân vừa xuất hiện, liền vung đầu nắm đấm hướng phía Tiết Động đập tới, nắm đấm kia mang theo tiếng gió vun vút, phảng phất một quyền có thể đem Tiết Động đều đập nát bình thường. Không tốt. Tiết Động ý thức được nguy hiểm, lập tức hướng bên cạnh lóe lên, thạch đầu nhân nắm đấm khó khăn lắm dán lỗ tai của hắn trà sát đi qua, nện ở phía sau hắn một khối cao khoảng một trượng trên tảng đá xanh, đem đá xanh kia nện đến vỡ nát. Đây là thứ đồ gì? Tiết Động sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Tô Trần còn có lợi hại như vậy triệu hoán vật, người đá này lực lượng đủ để uy hiếp được hắn, ngay sau đó hắn không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Nếu như hắn ánh sáng cùng người đá này đánh cũng đi, nhưng vấn đề là còn có một cái Tô Trần, hắn chỉ sợ muốn hai mặt thụ giác công. Tảng đá nhỏ, đánh hắn. Tô Trần cười nói, hắn phát hiện thạch linh hình thể biến lớn một chút, đã có một người nửa cao như vậy, lại gọi tảng đá nhỏ đều có chút không quá thích hợp. Hiển nhiên, lần trước hấp thu kim ô tình, làm cho thạch linh bổ ích không ít. Ầm ầm. Thạch linh cũng mặc kệ nhiều như vậy, di chuyển nhanh chân liền hướng phía Tiết Động lại công đi qua. Nay đồng thời Tô Trần cũng là lại huy kiếm chém về phía Tiết Động, thật có thể nói là hai mặt giáp công. Xem chiêu. Tiết Động không khỏi đỏ mắt, cắn răng toàn lực một kiếm đem thạch đầu nhân đánh lui, lại đón lấy Tô Trần thế công, huy kiếm trước người dạy đặc đan sen lấy kiếm quang màu trắng chi bóng. Phốc 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 phốc, Tô Trần kiếm quang đánh tới, đem kiếm quang lưới lớn không ngừng cắt chém, mặc dù kiếm quang lưới lớn rất rắn chắc, nhưng cũng không nhịn được Tô Trần vạn kiếm chạy xiết, huống chi còn có thạch linh ở bên hiệp trợ. Mặc dù Tiết Động liều mạng ngăn cản, nhưng hắn bệnh kiếm quang lưới lớn tốc độ hay là so ra kém Tô Trần cùng thạch linh lực phá hoại, không lâu sau đó, kiếm quang của hắn lưới lớn ầm vang phá toái. Phanh 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 phanh. Tô Trần cùng thạch linh chiêu thức đánh vào Tiết Động trên thân, Tiết Động hét lớn một tiếng, trên thân thanh quang lập lòe, sử xuất phòng ngự pháp môn, dốc hết toàn lực ngăn cản. Một trận khói bụi bị kích thích, lại dần dần tan đi. Khói bụi qua đi, Tiết Động toàn thân đều là thường, bất quá tính mệnh lại là bảo vệ. Dù sao Tiết Động là tìm vũ cảnh thập trọng, cao hơn 7 cái tiểu cảnh giới sức chiến đấu cũng không phải ăn không ngồi rồi, rốt cục trốn khỏi một kiếp này. Thế mà không giết chết. Tô Trần sững sờ, xem ra chính mình thực lực còn chưa đủ. Vượt cấp 7 cái tiểu cảnh giới khiêu chiến, dù cho có thạch linh hiệp trợ, cũng là khó khăn. Thực lực mạnh hơn điểm liền tốt. Tô Trần nội tâm âm thầm nói ra, sau đó đem chiêu thức vừa thu lại, đứng tại Tiết Động trước mặt. Tiết Động trên thân máu tươi ảo ạt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tô Trần. Gia hỏa này chẳng lẽ là yêu quái sao? Rõ ràng chỉ là tìm vũ cảnh 3 tầng tu vi, có thể tăng thêm cái kia cổ quái thạch đầu nhân hiệp trợ, chiến lực không chút nào kém cỏi hơn tìm vũ cảnh thập trọng, chỉ thiếu một chút liền đem chính mình cho bên sát. Tô Trần lắc đầu, nói ra, làm sao bây giờ đâu? Lần này lúng túng nói là muốn giết ngươi, kết quả không thể giết được. Tiết Động nghiến răng nghiến lợi, muốn nhấc lên chân nguyên đến, lại phát hiện chính mình thụ thương quá nặng, đã rất khó lại ngưng tụ lại đỉnh phong chiến lực. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, muốn giết cứ giết, làm gì vũ nhục người? Tính ngươi có chút bất khí, không hổ là Tây Viện Thiên Tiêu số 1. Tô Trần tán dương gật gật đầu, nói ra, cái kia tốt, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Cái này Tiết Động không khỏi ra mặt run rẩy, chẳng lẽ nói vừa rồi đối phương hữu tâm muốn thả qua chính mình, kết quả chính mình có khí phách một chút, lại là làm cho đối phương cải biến ý nghĩ. Nếu là như vậy, cái kia có khí phách đại giới không khỏi cũng quá lớn đi. Ân. Tô Trần đột nhiên thần sắc biến đổi, ngẩng đầu hướng phía cách đó không xa chỗ ngoặt nhìn lại, đạo, nếu đã tới, cần gì phải che che lấp lấp. Cái gì? Tiết Động ngay từ đầu coi là Tô Trần là tại cùng hắn nói chuyện, nhưng rất nhanh liền phát hiện không phải. Chỉ gặp cái kia góc rẽ xuất hiện một bóng người, hướng phía hai người đi tới, vừa đi vừa thản nhiên nói, chỉ là trùng hợp trải qua, nhìn cái náo như thôi. Đinh Du. Tiết Động nhìn thấy người đến này, thần sắc biến đổi. Nếu như nói hắn là Tây Viện Thiên Tiêu số 1 lời nói, vậy cái này Đinh Du chính là Bắc Viện 3 vị trí đầu tiên tiêu một trong. Chỉ là đối phương cái này Bắc Viện 3 vị trí đầu tiên tiêu lại là so với hắn cái này Tây Viện Thiên Tiêu số 1 thực lực còn cao hơn một đầu. Bởi vì Bắc Viện thực lực tổng hợp cường đại, nhất là thế đội thứ nhất thiên tiêu 10 phần chói sáng. Tô Trần cũng là quan sát đến người đến này, chỉ gặp người này tu vi cũng là tìm vũ cảnh thập trọng, chiến lực nhìn không ra. Bất quá từ Tiết Động biểu lộ đến suy đoán, người đến này chiến lực làm không tốt so Tiết Động còn cao hơn một chút. Chương 1942 nửa bước phản hư cảnh chiến lực, chương 1942 nửa bước phản hư cảnh chiến lực, các hạ xưng hô như thế nào? Tô Trần đánh giá một hồi người tới đằng sau, mở miệng hỏi. Đinh Du, Bắc Viện. Người đến này nhìn như tùy ý nói ra, nhưng ánh mắt lại là tại phảng phất trong lúc lơ đãng chăm chú nhìn Tô Trần, mang theo vài tia không dễ dàng phát giác lạnh lẽo. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ thật đúng là sẽ coi là cái này Đinh Du là tùy tiện đi ngang qua. Nhưng Tô Trần lại biết không phải chuyện như vậy, cái này Đinh Du rõ ràng là xông tới mình. Hắn ở trong lòng tính ra, nếu là mình át chủ bài toàn ra, Bát Hoang Phá Ma kiếm trận, Bạo Tinh Tiễn, Vô Tướng chi trận chờ chút toàn xuất ra, đoán chừng cũng liền cùng đối phương đánh cái ngang tay. Nhưng lời như vậy, lá bài tẩy của mình liền toàn bại lộ. Huống chi còn có cái Tiết Động, không biết hắn sẽ giúp ai. Tiết Động cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn rất muốn giết Tô Trần, đã Đinh Du cũng là hắn cạnh tranh kình địch. Nếu như có thể mà nói, để hai người này lưỡng bại câu thương là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, hắn quyết định trước án binh bất động quan sát tình huống, cùng lúc đó trị liệu một chút thương thế. Chốc lát nữa nhìn thấy ai chiếm cứ hạ phòng, hắn lại ra tay giúp một chút, chẳng phải là có thể làm cho hai người lưỡng bại câu thương, đạt tới ngư ông đắc lợi hiệu quả. Cho nên, Tiết Động không rên một tiếng, thân hình lại là lặng lẽ thối lui ra khỏi vòng chiến. Tô Trần cùng Đinh Du cũng nhìn thấy, bất quá ai cũng không đếm xỉa tới hắn, đều là nhìn chằm chằm đối phương. Bắc Viện. Tô Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, khả xảo, trước mấy ngày vừa đi qua một chuyến Bắc Viện. Nghe nói ngươi tại chúng ta Bắc Viện rất cản rỡ. Đinh Du cũng là tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Trần, lạnh lùng nói ra, ta cũng giống như ngươi, chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua thôi, kết quả các ngươi Bắc Viện người rất nhiệt tình, ta cũng chỉ có thể từ chối thì bất kính. Tô Trần khí định thần nhàn đạo, rất tốt, vậy hôm nay để cho ngươi gặp lại hiểu biết biết Bắc Viện nhiệt tình chỗ. Đinh Du trầm giọng nói ra, quanh thân khí thế đã là 10 phần lạnh thấu xương, tìm ưu cảnh thập trọng chiến lực đã là không thể ngăn cản phát ra. Ngươi xác định có thể làm cho ta kiến thức đến? Tô Trần hỏi ngược lại. Ừ, ngươi xác thực rất khác biệt bình thường, chỉ là một cái tìm ưu cảnh tam trọng, chiến lực lại có thể đem tiết động bức bách đến loại trình độ này, cũng đủ làm cho người kinh ngạc. Bất quá cũng bèn bèn chỉ là như vậy, ta là tìm ưu cảnh thập trọng, lại là nhất tinh thiên tài, ngươi như thế nào cả ta? Đinh Du ung dung nói ra, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Nguyên lai cái này Đinh Du chiến lực vậy mà đạt đến nhất tinh, nói cách khác hắn đang tìm vũ cảnh phạm vi bên trong có thể vượt cấp một cái tiểu cảnh giới khiêu chiến. Thực tế tới nói, cái này Đinh Du tu vi là tìm vũ cảnh thập trọng, cũng chính là kỳ thật tế chiến lực tương đương với nửa bước phản hư cảnh. Bắc viện có thiên tài như vậy, cũng khó trách luôn được nghe thấy người ta nói Bắc viện thực lực cường đại. Vậy còn chờ gì? Để cho ta tới thử một chút nửa bước phản hư cảnh chiến lực. Tô Trần cười nói, như ngươi mong muốn. Đinh Du hừ một tiếng, thân hình lói lên, đã cắt đến Tô Trần trước người, một trưởng vỗ hướng Tô Trần cái chán. Trưởng còn chưa tới, chân nguyên đã là ở bang mà tới, tràn đầy lực sát thương đáng sợ. Tô Trần thân ảnh hướng về sau bàn tới, ông kim cương thể đã là vận chuyển, tại quanh thân tạo thành mấy trượng độ cao hộ thể kim quang. Cùng lúc đó, Tô Trần võ đế tàn kiếm cũng chấp trong tay, một kiếm vọt qua, vạn đạo kiếm quang tung hành, hướng về phía một trưởng này nên kích mà đi. Bành! Một cái dao phong phía dưới, Tô Trần vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Cứ việc có kim cương thể hộ thân, nhưng hắn bàn tay cổ các loại trần trụi đi ra làn da hay là vỡ ra, lộ ra từng tia vết máu. Nửa bước phản hư cảnh chiến lực thật là đáng sợ, ngay cả Tô Trần kim cương thể cũng là gánh không được, khó tránh khỏi bị thương. Chỉ là đối diện Đinh Du lại là càng thêm lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cách này, hắn mặc dù không có hoàn toàn sử xuất 100 thực lực, nhưng cũng không thể chỉ là đem Tô Trần làn da đánh rách tạ tơi à? Cái này Tô Trần lực phòng ngự có phải hay không quá khoa trương? Lại càng không cần phải nói nơi xa quan chiến tiết động, càng là cứng họng. Tô Trần chiến lực lại có thể cường đại đến trình độ này, ngay cả Đinh Du đều không thể trọng thương hắn, chính mình lại còn muốn oanh sát Tô Trần, quả thực là nghĩ đến quá nhiều. Hắn may mắn còn tốt chính mình không có làm như vậy, nếu không hiện tại tình huống có thể sẽ có chút thảm. Nhưng vấn đề là, Tô Trần vì cái gì có thể mạnh như vậy? Gia hỏa này không phải một cái dễ có xuất thân võ giả sao? Ngươi đây là cái gì thần binh? Đinh Du nhìn chằm chằm Tô Trần trong tay võ đế tàn kiếm, nếu những phương diện khác hắn đều tự nhận là so Tô Trần cường, cái kia vấn đề liền vô cùng có khả năng xuất hiện tại cái này thần binh bên trên. Ngươi đoán? Tô Trần thản nhiên nói. Không nói cũng có thể, chờ ta đoạt lại đằng sau, chính là của ta. Đinh Du cười lạnh một tiếng, chiến lực của mình đạt tới nửa bước phản hư cảnh trình độ. Vừa rồi một kích kia chính mình cũng không có toàn lực ứng phó, nhưng rất có thể rõ ràng nhìn ra được, Tô Trần đã là dốc hết toàn lực đón lấy. Đã như vậy, khi chính mình toàn lực ứng phó lúc, Tô Trần lại thế nào khả năng tiếp được đâu? Trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú. Tô Trần cười nói, đến cùng là tưởng tượng hay là hiện thực, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Đinh Du trong ánh mắt toát ra một vòng vẻ tham lam, Tô Trần võ đế tàn kiếm để hắn có chút đỏ mắt. Mặc kệ là vì cho Bắc viện kiếm về mặt mũi, vẫn là vì túm lấy Tô Trần trong tay thần binh, hắn đều phải đem Tô Trần cho hành sát. Bèn, Đinh Du xuất thủ, một trưởng vô gia phong vân dũng động, nửa bước phản hư cảnh vì thế, phản phất có thể đem thiên địa đại thế đều cho dẫn động đứng lên, từng đạo vân tay dày đặc xen lẫn, phô thiên cái địa, sơn hà biến sắc. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả nơi xa quan chiến tiết động cũng là sắc mặt đại biến. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Đinh Du thực lực vẹn vẹn chỉ là cao hắn một đường mà thôi, nhưng bây giờ nhìn, tuyệt không phải một đường đơn giản như vậy. Ba 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 ba. Tô Trần xuất kiếm, vạn kiếm chạy xiết kiếm ý lần nữa tế ra, vạn đạo kiếm quang cùng Đinh Du tiến hành cùng nhau. Không đang chú ý, còn thiếu rất nhiều nhìn. Đinh Du cười lạnh một tiếng. Hắn tại tu vi cảnh giới bên trên ưu thế thực sự quá lớn, vô luận Tô Trần làm thế nào đều khó mà đền bù chênh lệch như vậy. Siêu siêu. Tô Trần tiếp tục phất tay, Bát Hoang Phá Ma kiếm trận phát động, 36 thanh phi kiếm như là linh xà giống như nhanh chóng công hướng Đinh Du. Kiếm trận. Đinh Du tiếp tục cười lạnh, chút tài mọn. Phanh 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 phanh. Hai người cứ chiến, nhưng chàng diện là thiên về một bên, Đinh Du chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vẹn vẹn chỉ là hơn 10 chiêu qua đi, Tô Trần liền đã hiểm tượng hoàn sinh. Bởi vì kim cương thể hộ thân nguyên nhân, Tô Trần cũng không nhận được chí mạng thương hại. Nhưng cuối cùng như vậy, hắn hay là vết thương chống chất, có vài chỗ càng là thường tới xương cốt, thật to ảnh hưởng tới chiến lược của hắn. Chiến đến sơn cùng thủy tận, Tô Trần bắt đầu trốn, tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Đinh Du đương nhiên sẽ không để hắn đi, theo đuổi không bỏ, hai người tại đệ lục thí luyện đảo mê cùng triển khai đại đảo sát. Tô Trần có thể trốn đến không gian giới tử bên trong đi, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Bởi vì hắn không muốn quá mức ỷ lại không gian giới tử. Không gian giới tử sát thực lợi hại, nhưng nếu như đem cái này coi như là không gì làm không được át chủ bài, chuyện gì đều ỷ lại không gian giới tử, vậy bạn nhất có một ngày không gian giới tử mất hiệu lực, hoặc là gặp được ngay cả không gian giới tử đều không thể ngăn cản cường giả, cái kia lại nên như thế nào? Chương 1943 dẫn đầu thông qua, chương 1943 dẫn đầu thông qua, đó cũng không phải thiên phương dạ đàm, phải biết trên đời này cường giả còn nhiều, rất nhiều, mà không gian giới tử lực lượng lại là theo Tô Trần thực lực đi, cho nên đụng phải có thể đem không gian giới tử đều làm hỏng cường giả cũng không phải không có khả năng. Mà lại, nếu như dưỡng thành gặp được nguy hiểm gì liền trốn vào không gian giới tử thói quen, sẽ để cho Tô Trần mất đi huyết tính và dũng khí. Mà võ giả một khi mất đi hai thứ này đặc chất, liền dễ dàng tại con đường võ đạo bên trên chỉ trệ không tiến. Cho nên, Tô Trần tình nguyện thụ thương, cũng không chịu tùy tiện trốn vào không gian giới tử, hắn mượn cơ hội này đến ma luyện tự thân, bởi vì hắn cảm giác đạo thứ hai kiếm ý cửa lớn đã nhanh phải hướng hắn mở rộng. Tô Trần là loại áp lực kia càng lớn, đấu trí liền càng mạnh tính cách. Cho nên, Đinh Du với hắn mà nói là một khối cực tốt đá mài đao, có thể đem hắn thanh lợi kiếm này rèn luyện được càng thêm sắc bén. Có đến vài lần, Tô Trần đều quanh quẩn một chỗ tại thời khắc sinh tử. Bất quá dựa vào kim cương thể cùng trên người số lớn cực phẩm đan dược chữa thương, Tô Trần chống xuống tới, đồng thời một mực tại cùng Đinh Du cùng nhau. May mắn cái này thứ 6 thí luyện đảo là một tòa mê cung, Tô Trần có thể dựa vào tiện lợi địa hình đem đối phương chơi xoay quanh, hơn nữa còn không cần lo lắng quá mức ảnh hưởng thí luyện tiến độ, bởi vì một bên chạy trốn, một bên liền có thể thuận tiện tìm kiếm mê cung lối ra. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 3 ngày, thời khắc sinh tử này cảm thấy ngộ, rốt cục để Tô Trần kiếm đạo cảm ngộ sinh ra chất biến, một kiếm chém tới, rốt cục đánh ra đạo thứ 2 kiếm ý, bởi vì hắn kiếm ý là vạn kiếm chạy xiết, cho nên đạo thứ 2 kiếm ý từ biểu hiện hình thức đi lên nói là điệp ra tại đạo thứ nhất kiếm ý bên trên, để đạo thứ nhất kiếm ý uy lực trực tiếp gấp bội. Ha 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 ha, thoải mái. Tô Trần trong tay võ đế tàn kiếm liên tục vũ động, đạo thứ 2 kiếm ý càng ngày càng rõ ràng. Cái gì? Đinh Du chăm chú nhíu mày, 10 phần khó chịu. Rõ ràng là hắn đang đuổi giết Tô Trần, kết quả Tô Trần lại ngược lại bởi vậy thu được đạo thứ 2 kiếm ý linh ngộ, đây không phải cùng hắn dự tính ban đầu đi ngược lại. Tạ Liễu, Tô Trần ha ha cười to. Tạ thập yêu tạ, lão tử căn bản không muốn giúp ngươi. A Đinh Du trong lòng gào thét, sắc mặt biểu lộ lạnh lùng, nói hai đạo kiếm ý thì như thế nào? Coi là có thể đền bù giữa ngươi và ta tu vi chênh lệch. Nói không sai, cho nên không bồi ngươi chơi. Tô Trần thoại âm rơi xuống, thân ảnh đã là đến góc rẽ, làm bộ là chuyển tiến vào chỗ ngoặt, trên thực tế trực tiếp tiến nhập không gian giới tử. Trong thời gian ngắn hắn là không thể nào đánh bại Đinh Du. Nếu đạo thứ 2 kiếm ý đã thành hình, ngắn hạn nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng không cần phải lại chiến đấu xuống dưới. Người đâu? Đinh Du đổi tới góc rẽ, đã không có Tô Trần bóng dáng. Hắn cho là mình rốt cục đem Tô Trần mất dấu, tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn làm một cái tìm vũ cảnh thập trọng, mà lại là nhất tinh thiên tài, truy sát 3 ngày 3 đêm, quả thực là không có giết chết một tên tìm vũ cảnh tam trọng võ giả, ngược lại biến tướng giúp đối phương tu ra đạo thứ 2 kiếm ý, đây quả thực không khác ở trước mặt đùng đùng quất hắn cái tát. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, giết chết ngươi. Nếu như nói Đinh Du ngay từ đầu chỉ là vì vãn hồi Bắc viện mặt mũi, sau đó là vì hàm Tô Trần trên người thần bình, nhưng bây giờ chuyện này đã biến thành một kiện liên quan đến cá nhân hắn tôn nghiêm đại sự, Tô Trần nhất định phải chết. Tô Trần tiến vào không gian giới tử sau, lập tức phục dụng đan dược khôi phục nhục thân cùng chân nguyên. Mặc dù hắn sẽ không dễ dàng ỷ lại không gian giới tử, nhưng dưới loại tình huống này tiến vào không gian giới tử tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, hắn cũng sẽ không như vậy cổ hủ để đó không gian giới tử không cần. Đem đạo thứ 2 kiếm ý củng cố một chút, Tô Trần từ không gian giới tử quan sát ngoại giới, gặp Đinh Du đã đi, lúc này mới từ không gian giới tử đi ra. Cũng kém không nhiều nên ra mê cung. Tô Trần trước đó liền đã chỉnh lý ra mê cung này trận pháp đại khái quy luật, sau đó tại mấy ngày nay trốn giết bên trong, hắn đối với toàn bộ thứ 6 thí luyện đảo địa hình cũng đã quen thuộc tại tâm. Nếu trận pháp cùng địa hình đều quen thuộc, như vậy muốn suy diễn xuất một chút miệng cũng liền không khó. Cũng không lâu lắm, Tô Trần giống như nguyện thôi diễn ra mê cung này cửa ra vào. Hắn đi vào chính mình chỗ thôi diễn phương vị thí nghiệm, kết quả phát hiện quả nhiên không sai, lối ra ngay ở chỗ này. Không thể không nói, tại lần thí luyện này người dự thi bên trong, Tô Trần thực lực không phải mạnh nhất, nhưng lần này thí luyện tuyệt đối là thích hợp cho hắn nhất, quả thực là cho hắn chế tạo riêng đồng đạo. Cũng tỉ như nói cái này thứ 6 thí luyện đạo, nếu như Tô Trần không phải am hiểu trận pháp chi đạo lời nói, tuyệt đối không cách nào thuận lợi như vậy. Ta đoán chừng, cái này thứ 6 thí luyện đạo nhất định sẽ đào thải rất nhiều người, nếu như không phải am hiểu đạo này người, muốn thông qua tòa đạo này, chỉ có thể dựa vào vật khí. Tô Trần là như vậy đoán chừng, trên thực tế, sự thật cũng chính là như vậy. Tại mê vụ đạo lối vào, mỗi người chia viện đạo sư đều chú ý tới thí luyện tình huống. Cái này thứ 6 thí luyện đạo, hẳn là sẽ đào thải không ít người đi ra. Đúng vậy a, đi vào nhiều người như vậy, đã mấy ngày, không có một cái nào có thể thông qua. Các ngươi nhìn, có một người thông qua được thứ 6 thí luyện đạo. Đột nhiên, có một tên đạo sư chỉ vào cái kêu biểu hiện tin tức vách đá kinh ngạc vạn phần kêu lên. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp quả là thế, có một người thông qua được thứ 6 thí luyện đạo. Mới đi qua thời gian ngắn như vậy, liền thông qua được thứ 6 thí luyện đạo, có thể nói, thành tích của người này quả thực là một kỵ tuyệt trần cấp bậc, đem mặt khác đối thủ bỏ xa. Chỉ là, bọn hắn không nhìn thấy người này cụ thể là ai, cũng không nhìn thấy là cái nào phân biệt người, chỉ có thể bằng suy đoán. Đây nhất định là chúng ta Tây Viện Tiết Động thông qua được thứ 6 thí luyện đạo. Phi, các ngươi Tây Viện thiên tài tính là cái rắm gì, chúng ta Bắc Viện mấy cái thiên tài đều mạnh hơn hắn, ta cảm thấy Đinh Du liền rất có hy vọng, làm không tốt là hắn thông qua được thứ 6 thí luyện đạo. Vì cái gì không có khả năng là chúng ta Nam Viện Úc Tịnh thông qua được thứ 6 thí luyện đạo? Đều chờ ồn ào, như ta thấy, thông qua thứ 6 thí luyện đạo người, nhất định là chúng ta Đông Viện Triệu Phi Vũ. Mỗi cái phân viện đạo sư đều hy vọng cái này dẫn đầu thông qua thứ 6 thí luyện đạo người sẽ là chính mình viện thiên tài, mà lại bọn hắn cũng tin tưởng người này sẽ là chính mình viện thiên tài, bởi vì trong mắt bọn hắn, chính mình viện thiên tài là ưu tú nhất. Ngay tại các viện đám đạo sư vì cái đề tài này kịch liệt tranh luận thời điểm, Tô Trần bên kia lại là đối bọn hắn tranh luận hoàn toàn không biết gì cả, hắn đã tiến nhập thứ 7 thí luyện đạo. Cái này thứ 7 thí luyện đạo, cùng thứ 8 thí luyện đạo lại là song tử đạo, nói cách khác, tiến vào thứ 7 thí luyện đạo, cũng liền tương đương với cũng đồng thời tiến nhập thứ 8 thí luyện đạo. Thứ 7 thí luyện đạo cùng thứ 8 thí luyện đạo tính chất cũng là tương đối, một cái là phủ kín nham tương hỏa sơn đạo, một cái là băng tiên tuyết địa sông băng đạo. Nội dung nhiệm vụ cũng kém không nhiều, đều là muốn thông qua ở trên đảo một cái thủ hộ sinh linh, mới có thể tiến nhập hạ nhất thí luyện đạo. Chỉ bất quá, thứ 7 thí luyện đạo thủ hộ sinh linh là nham tương cự nhân, mà thứ 8 thí luyện đạo thủ hộ sinh linh là tuyết cự nhân. Chương 1944 mượn cơ hội tôi luyện, chương 1944 mượn cơ hội tôi luyện. Khi Tô Trần đọc đến liên quan tới hai tòa này thí luyện đảo tin tức đằng sau, cũng là nhịn không được cười lên. Không nói những cái khác, cái này thứ bảy thí luyện đảo, xác định không phải vì tiểu thiên hỏa đo thân mà làm cửa ải sao? Cái này thứ bảy thí luyện đảo khắp nơi đều là nham tương, khắp nơi đều là hỏa thuộc tính năng lượng, đây chẳng phải là tiểu thiên hỏa thích nhất nhạc viên sao? Về phần nham tương kia cự nhân, nên là một loại hỏa thuộc tính thiên địa sinh linh. Bất quá nói thật, cấp bậc của nó còn chưa hẳn có tiểu thiên hỏa cao như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Trần đem tiểu thiên hỏa từ không gian giới tử bên trong cho kêu gọi ra, đối với tiểu thiên hỏa nói rõ một chút tình huống. Tiểu thiên hỏa mặc dù ra đời không sâu, nhưng trong huyết mạch trí nhớ truyền thừa, lại làm cho nó đối với rất nhiều hỏa thuộc tính thiên địa sinh linh đều có hiểu rõ. "Chủ nhân, nham tương này cự nhân ta biết, nó cũng chính là dáng người khổng lồ một chút, tại thời điểm chiến đấu, cường đại liệt diễm sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy không thích đứng thôi. Bất quá, nó liệt diễm không tổn thương được ta, ta sẽ không sợ nó." Tiểu thiên hỏa lòng tin tràn đầy. "Tốt, vậy ngươi liền lưu tại thứ 7 thí luyện đảo đối phó nham tương cự nhân, ta đi thứ 8 thí luyện đảo." Tô Trần cho tiểu thiên hỏa phân phối nhiệm vụ, sau đó hai người chia ra hành động. Đã có tiểu thiên hỏa đối phó thứ 7 thí luyện đảo, như vậy Tô Trần đối với cái này thứ 8 thí luyện đảo, tâm tình liền càng thêm dễ dàng. Rất nhanh, Tô Trần tiến nhập thứ 8 thí luyện đảo. Thứ 8 thí luyện đảo cùng thứ 7 thí luyện đảo là đặt song song, thí luyện giả có thể lựa chọn trước tiến vào thứ 7 thí luyện đảo hoặc là trước tiến vào thứ 8 thí luyện đảo, đều là giống nhau. Mà tiểu thiên hỏa có Tô Trần linh hồn là ấn, đối với trận thí luyện này tới nói nó liền cùng Tô Trần phân thân một dạng, hắn nó thông qua được thứ 7 thí luyện đảo thì tương đương với Tô Trần thông qua được thứ 7 thí luyện đảo. Tô Trần vừa tiến vào thứ 8 thí luyện đảo, liền nhìn thấy một mảnh băng thiên tuyết địa tuyết trắng thế giới. Hắn đi về phía trước là một tòa núi tuyết, từ trên núi tuyết không ngừng phá đến xen lẫn đông tuyết gió lạnh, phảng phất có thể đem người từ trong lòng, từ trong huyết mạch đều đóng băng lại. Rất nhanh, cái kia trong gió lạnh xen lẫn đông tuyết liền biến thành mưa đá lại biến thành khối lớn băng. Thậm chí liền ngay cả Tô Trần thở ra đi khí, tại thở ra đằng sau cũng là lập tức đông cứng, biến thành một băng. Hoàn cảnh như vậy, đối với rất nhiều võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đáng sợ khảo nghiệm. Bất quá, Tô Trần nhục thân cường đại, lại có kim cương thể hộ thân, mấu chốt nhất là thể chất của hắn bản thân liền là âm dương thể chất, trong đó âm thuộc tính có thể cùng cái này băng thuộc tính kết hợp, bởi vậy loại này tuyệt đối rất lạnh, ngược lại sẽ không đối với hắn sinh ra giống võ giả bình thường ảnh hưởng lớn như vậy. Tô Trần trong lòng nghĩ là, cái kia tuyết cự nhân địa bàn đến cùng ở nơi nào? Đi về phía trước hai canh giờ tả hữu, Tô Trần rốt cục thấy được phía trước một cái cự đại tuyết động. Mà khi hắn đi vào tuyết động thời điểm, tuyết động bên trong đột nhiên phát ra một trận rung trời bình thường gầm thét. Ngay sau đó, toàn bộ tuyết động giống như đều lay động bình thường. Giống. Vô số vụn băng đột nhiên từ tuyết động chỗ sâu bay ra, phản phất bên trong cái gì bị chọc giận giống như, những này vụn băng như là từng trôi sắc bén phi đao, phô thiên cái địa, không ngừng mà bắn về phía Tô Trần. Tô Trần khởi động kim cương thể, trên thân lập tức bộc phát ra kim quang, lập tức đem tất cả vụn băng đều ngăn tại nhục thân bên ngoài. Những này vụn băng đừng nhìn kích cỡ nhỏ, nhưng số lượng rất nhiều, cho nên lực trùng kích cũng rất lớn. Mặc dù Tô Trần có thể tránh cho bị những này vụn băng đâm bị thương, nhưng là những cái kia lực trùng kích tựa như cũng đáng sợ ngược dòng một nửa, hay là đem Tô Trần bức bách đến không ngừng lui về sau. Mà tình huống như vậy không có kéo dài bao lâu, toàn bộ tuyết động lần nữa hiện ra một loại sơn băng địa liệt bình thường tư thế, một cái cự đại sinh linh, giống như đột nhiên ngẩng đầu lên, thân thể lập tức giang ra. Thân thể này cùng nhân loại khác nhau rất lớn, chỉ có một cái đại khái hình người, nhưng kích cỡ lại trọn vẹn là thường nhân gấp 10 lần lớn như vậy. Vừa đứng lên đến, cơ hồ đem toàn bộ tuyết động không gian đều cho chiếm cứ. Đây chính là tuyết cự nhân a. Tô Trần quan sát đến tuyết này cự nhân, phát hiện nó toàn thân khắp nơi đều bao trùm lấy thật dày băng giáp, từng tầng đập ra, như là mặc giáp trụ rất nhiều tầng áo giáp bình thường. Cánh tay to lớn kia nằm ngang quét qua, bay thẳng đến Tô Trần bộ tới. Tại tuyết này trong động, khó khăn nhất chính là tiểu xảo xê dịch thủ đoạn. Đối phương cánh tay to lớn kia quét ngang tới thời điểm, Tô Trần thân thể rõ ràng ít đi rất nhiều không gian có thể xê dịch. Ngay sau đó, Tô Trần chỉ có thể đem đầu co rụt lại, vừa vặn tránh đi tuyết này cự nhân cánh tay quét qua lực lượng. Bất quá, Tô Trần lại hoàn toàn cao hứng không nổi. Hắn biết, tuyết này cự nhân không có dễ đối phó như vậy, chính mình lại không giống tiểu thiên hỏa như thế là tiên tiên sinh linh, muốn đối phó tuyết này cự nhân khẳng định là độ khó cực lớn. Nhưng là, Tô Trần cũng không hy vọng như vậy dừng bước tại thứ 8 thí luyện đạo, khó mà tiến lên. Ngay sau đó Tô Trần liền tại tuyết này trong động, cùng tuyết cự nhân quần nhau đứng lên. Tuyết cự nhân ưu thế chính là thân thể 10 phần khổng lồ, nhất cử nhất động phía dưới uy lực siêu cường. Mà thế yếu thì là linh trí bên trên cũng không có mạnh như vậy, dù sao chỉ là thiên địa linh khí thai nghén thiên địa sinh linh, linh trí bên trên hay là kém xa tít tắp nhân loại cùng yêu thú. Song phương lửa nóng giao thủ, Tô Trần thấy đối phương dáng người khổng lồ, dùng thường quy phương pháp chiến đấu khẳng định là rất khó thương tới, ngay sau đó liền áp dụng vạn kiếm chạy xiết kiếm ý đến kiềm chế tuyết cự nhân, dùng Bát Hoang Phá Ma kiếm trận đến công kích. Bát Hoang Phá Ma kiếm trận hay là Tô Trần cho đến tận này công kích cường đại nhất phương thức, mà vạn kiếm chạy xiết kiếm ý, Tô Trần dùng tại nơi này, chủ yếu là đối với tuyết cự nhân hành động tạo thành hạn chế. Bởi vì tuyết cự nhân linh trí thấp, dùng mê trận ngược lại hạn chế không nổi, dưới loại tình huống này, dùng vạn kiếm chạy xiết kiếm ý hạn chế tuyết cự nhân, ngược lại là một loại tốt hơn phương thức. Tuyết cự nhân phương thức công kích vẫn tương đối nguyên thủy, trừ vận dụng cánh tay quăng nện bên ngoài, chính là vận dụng đóng băng chi lực, ý đồ đem Tô Trần đóng băng thành tạt bã. Chỉ là Tô Trần hiện tại nhục thân đã thiên truy bất luyện, tuyết này cự nhân thủ đoạn, thật rất khó thương tới đến hắn. Phanh 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 phanh. Song phương giao thủ kịch liệt, Tô Trần đánh cho phi thường tận hứng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là ở trong sơn động này, tuyết cự nhân chiếm cứ địa hình ưu thế quá mức rõ ràng. Tô Trần nếu như không phải âm dương thể chất, mà lại nhục thân lại đặc biệt cường đại nói, thật là có khả năng tại tuyết này cự nhân trước mặt ăn thiệt thòi. Đương nhiên, Tô Trần cũng là hữu tâm thừa cơ hội này rèn luyện chính mình. Trên thực tế, tại trong quá trình giao thủ, Tô Trần đã sớm từ từ đoán ra được, muốn thông qua cửa này, cũng không nhất định phải đem tuyết cự nhân đánh bại. Bởi vì, tại cái này thứ 8 thí luyện đảo trong nhiệm vụ chỉ biết lấy, thông qua tuyết này cự nhân trấn thủ, tại tuyết cự nhân trong xào huyệt tìm tới lối ra, nhưng không có một chữ nâng lên muốn đánh bại tuyết cự nhân mới được. Nói như vậy, nhiệm vụ như thế biết, ý tứ chính là không đánh bại tuyết cự nhân cũng có thể. Đối với rất đa trí tuệ xuất chúng võ giả mà nói, tuyệt đối không chỉ cùng tuyết cự nhân liều mạng con đường này. Liều mạng, khẳng định ngu xuẩn nhất lựa chọn. Chương 1945 cương phong chương 1945 cương phong bất quá, Tô Trần lựa chọn liều mạng, lại không phải hắn ngu xuẩn, mà là hắn muốn mượn một chút tuyết cự nhân thực lực, nghiệm chứng một chút thực lực của mình, đồng thời tăng lên năng lực thực chiến của mình. Giờ phút này, Tô Trần đánh cao hứng, đối mặt tuyết cự nhân liên tục trọng quyền công kích, Tô Trần thông qua kiếm ý của mình cùng kiếm trận hai loại thủ đoạn, vậy mà đều là ngạnh sinh sinh chế ước, thậm chí hóa giải. Tuyết cự nhân mặc dù trí tuệ bình thường, nhưng cũng biết, đối mặt mình võ giả nhân loại này ưu thế cũng không lớn, thậm chí còn ăn không nhỏ thiệt ngầm. Song phương chiến đấu một hồi, Tô Trần đại khái bên trên cũng thăm dò tuyết cự nhân phong cách chiến đấu, tìm được tuyết cự nhân phòng ngự nhược điểm. Tuyết này cự nhân, tại eo khối kia lực phòng ngự sẽ kém một chút, cũng chính là nhược điểm của nó. Nếu tìm được nhược điểm, Tô Trần cảm thấy, tôi luyện cũng không xê xích gì nhiều. Cũng nên là thời điểm tìm một cơ hội, thông qua cửa ải này. Cửa này, chính như trước đó suy đoán, cũng không phải là chỉ có đánh bại tuyết cự nhân mới có thể thông qua. Nhiệm vụ chỉ nói tìm tới tuyết cự nhân trong xào huyệt cửa ra vào, căn bản không có sách đánh bại tuyết cự nhân sự tình. Nói cách khác, thật muốn thông qua cái này thứ 8 thí luyện đảo, chỉ cần tìm một cơ hội từ tuyết cự nhân bên người xuyên qua là được rồi. Ngay sau đó, Tô Trần khởi động toàn lực công kích, các loại chiêu thức không ngừng hướng tuyết cự nhân eo chào hỏi. Tại Tô Trần như vậy không lưu tình chút nào dạy đặc công kích nhược điểm phía dưới, tuyết cự nhân lực phòng ngự quả nhiên xuất hiện sập bàn dấu hiệu, trong lúc nhất thời, môn hộ mở rộng. Tô Trần thấy thế, đột nhiên hóa thành một đạo tốc độ cực nhanh tia sáng, từ tuyết cự nhân eo một vùng chui qua lại. Tuyết cự nhân kịp phản ứng, bản năng liền muốn quay đầu đuổi theo. Nhưng là, tuyết cự nhân hình thể quá lớn, chuyển lên phương hướng đến cổng kềnh không gì sánh được, làm sao có thể đuổi được tốc độ cao nhất phía dưới Tô Trần. Rất nhanh, Tô Trần liền xông qua tuyết cự nhân bên người. Trước mắt xuất hiện một mảnh quang mang, Tô Trần bước chân không ngừng, tiến vào phiến trong quang mang. Quang mang thu lại, Tô Trần cảnh tượng trước mắt biến đổi, đã không còn là trước đó cái kia băng thiên tuyết địa. Rất hiển nhiên, hắn đã rời đi thứ 8 thí luyện đạo. Cứ như vậy thông qua thứ 8 thí luyện đạo, Tô Trần chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá từ thí luyện trên ngọc giản tin tức biểu hiện, thật sự là hắn đã thông qua được thứ 8 thí luyện đạo. Giờ phút này Tô Trần đang đứng tại một tòa bốn phía tất cả đều là mê vụ trên cầu, cái này hiển nhiên là từ thứ 8 thí luyện đạo sau khi đi ra khu vực giám sóc. Không lâu sau đó, chỉ nghe bá một tiếng, Tiểu Thiên Hỏa cũng là xuất hiện tại Tô Trần bên người, tỏ rõ lấy Tiểu Thiên Hỏa cũng là cùng hắn không sai biệt lắm thời gian thông qua được thứ 7 thí luyện đạo. Mà liên tại Tiểu Thiên Hỏa xuất hiện giờ khắc này, trên cầu mê vụ tản ra, Tô Trần xuất hiện trước mặt thứ 9 thí luyện đạo bóng dáng. Về phần bên ngoài, giờ này khắp này đã là khắp nơi manh động. Người này vậy mà thông qua được thứ 8 thí luyện đạo. Chơi ạ, lúc này mới bao lâu, liền thông qua thứ 8 thí luyện đạo, đến cùng là cái nào viện người a? Đám đạo sư đều là lòng ngứa ngáy khó cạo, liền muốn biết người này đến cùng là ai. Phải biết cho đến bây giờ, trừ người này bên ngoài, người thứ 2 cũng chính là tiến nhập thứ 7 thí luyện đạo mà thôi, đến bây giờ còn không có thông qua thứ 7 thí luyện đạo dấu hiệu. Chỉ có một người này, thế mà đã vọt tới thứ 9 thí luyện đạo, chẳng lẽ đây là muốn sáng tạo ghi chép tiết tấu? Mê vụ đảo thí luyện tiến hành đến hiện tại, đã có vượt qua hơn phân nửa học sinh đều đã bị loại, dừng bước tại phía trước từng cái cửa ải. Mà còn lại còn tại mê vụ đảo bên trong, rất nhiều cũng là chính kẹt tại đệ lục thí luyện đảo hoặc là đệ lục thí luyện đảo trước đó cửa ải. Có thể thông qua đệ lục thí luyện đảo thí luyện giả, đã ít càng thêm ít. Duy chỉ có Tô Trần, lại là đã tiến nhập thứ 9 thí luyện đảo. Hắn yêu nghiệt, cũng là đưa tới rất nhiều suy đoán. Có người đoán người này là Bắc viện thiên tài, cũng có người đoán là Đông viện thiên tài, nhưng vô luận như thế nào đoán, đều không có người đoán được Tô Trần trên đầu. Tô Trần chỉ là một cái tìm vũ cảnh tam trọng võ giả, từ vừa mới bắt đầu căn bản cũng không có tại rất nhiều người suy đoán phạm vi bên trong. Tô Trần giờ phút này đã tiến nhập thứ 9 thí luyện đảo. Cái này thứ 9 thí luyện đảo vừa tiến đến, liền cảm ứng được khắp nơi tốc sát bầu không khí. Hòn đảo này, nghe nói phạm là tiến vào bên trong người, hơn phân nửa đều là hữu tử vô sinh, cho nên lại cho nó đặt tên gọi vô sinh chi đảo. Cái này thứ 9 thí luyện đảo độ khó, hiển nhiên so thứ 8 thí luyện đảo lại phải lớn hơn rất nhiều, Tô Trần lại tới đây, cũng là đánh lên 12 phần tinh thần. Ngay tại trong rừng cây hành động, đột nhiên chung quanh một chút đại thụ, nhánh cây hóa thành đao kiếm sắc bén bộ dáng, điên cuồng hướng Tô Trần đánh tới. Nếu như không phải Tô Trần sớm đã có phòng bị, lần này liền có thể để hắn ăn được thiệt thòi lớn. Mà bên này vừa mới là kinh hồn không chừng, trong lúc đó, dưới chân lại là một trận lắc lư. Dưới lòng bàn chân mặt đất, lúc đầu 10 phần khỏe mạnh, trong lúc bất chợt giống như biến thành cắt chảy giống như, không ngừng hướng xuống hãm. Loại kia trôi qua tốc độ, đơn giản có thể thôn vệ vạn vật bình thường. Bất quá Tô Trần trải qua vừa rồi kinh ngạc, đã biết đây chính là thứ 9 thí luyện đạo khảo nghiệm, trong lòng cũng là bình tĩnh rất. Hắn biết, cái này thứ 9 thí luyện đạo cùng phía trước 8 tòa thí luyện đảo lại không giống với. Nơi này có thể nói là mỗi một bước đều gặp nguy hiểm, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đến, mới có thể ứng phó những này lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Dưới chân này sụp đổ, đối với Tô Trần ảnh hưởng không lớn, hắn thôi động thân hình, cách mặt đất hơi một khoảng cách, cái này sụp đổ sinh ra hấp thụ lực đối với hắn liền không có tác dụng. Loại này sụp đổ uy hiếp vốn là ở chỗ ngay từ đầu thời điểm không có phòng bị, rất có thể sẽ bị hút đi vào. Nhưng một khi có phòng bị, loại này sụp đổ đối với tìm u cảnh võ giả mà nói, nhưng thật ra là không có bao nhiêu uy hiếp lực. Hô hô, Tô Trần ngay tại trượt, đột nhiên chạm mặt tới một đạo quái phong. Quái phong chưa tiếp xúc đến Tô Trần chính là trong lòng khẽ động, đột nhiên sinh ra cảnh giác. Quái phong này có vấn đề. Bá, Tô Trần thân hình thoát một cái, bằng tốc độ nhanh nhất tránh đi đạo này quái phong quét sạch. Đạo này quái phong liền từ bên cạnh hắn gào thét mà qua, quái phong trải qua quỹ tích bên trên, hết thảy đều bị quét sạch, tất cả mọi thứ đều bị cuốn đến chia năm xẻ bảy, có chút thậm chí bị trực tiếp cuốn thành tạt bã. Người có thể ngẫm lại, nếu như Tô Trần huyết nục thân thể đã bị cuốn đi vào, cho dù không chết, hạ chẳng cũng là rất thảm. Đây là một loại cương phong Tô Trần nhận ra được, loại này cương phong bình thường cũng là bởi vì có đặc thù hình dạng mặt đất mới hình thành. Loại này cương phong một khi đem huyết nục chi khu cuốn vào, khẳng định là có đi không về, cuối cùng có thể phun ra điểm bạch cốt bột phấn đến cũng không tệ rồi. Cho nên muốn tránh thoát dạng này cương phong, đầu tiên phản ứng nhất định phải linh mẫn, nhất định phải tại cương phong xoắn tới trước đó, liền sớm dự phán, làm tốt cầu sinh chuẩn bị. Hơn nữa còn đến thân pháp cao minh, nếu như đầu óc kịp phản ứng, tốc độ lại là không đủ, vậy cũng rất khó trốn được cương phong này. Tô Trần chính là bởi vì hồn lực cực kỳ linh mẫn, trước thời gian phát hiện cương phong này tồn tại, cho nên mới có thể sớm dự phán sớm trốn tránh. Chương 1946 thứ 10 thí luyện đảo nghe đồn chương 1946 thứ 10 thí luyện đảo nghe đồn nhưng vấn đề là, trốn tránh lần một lần hai có thể, sau đó nhiều như thế cương phong, trăm ngàn lần đều có. Phải làm gì? Tô Trần bước vàng quan sát một chút, cảm giác của hắn mười phần nhạy cảm, thời gian dần trôi qua liền phát hiện cương phong này mặt ngoài không có cái gì quy luật, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn ra một ít môn đạo tới. Cảm giác lực toàn bộ triển khai, chăm chú quan sát một hồi, Tô Trần nội tâm dần dần có một chút nắm chắc. Cương phong này nhìn như lộn xộn, nhưng trên thực tế là có quy luật, chỉ cần dựa theo quy luật này, cương phong nhất định không làm khó được ta. Tô Trần rất có lòng tin, liền đón những cương phong này đi về phía trước. Trên đường đi thỉnh thoảng gặp được cương phong, nhưng dù sao bị Tô Trần sớm dự phán, sớm tránh thoát. Tại trong cương phong, Tô Trần lộ ra tiêu sái tự nhiên, mặc kệ cương phong tiết tấu như thế nào biến hóa, từ đầu đến cuối không cách nào thương tới hắn. Tại mê vụ đảo bên ngoài, lần này thí luyện đã nhanh chuẩn bị kết thúc. Cho tới bây giờ, tham gia thí luyện học sinh, đại bộ phận bị đào thải bị loại. Chỉ có không đến 1/10 người, còn tại mê vụ đảo bên trong kiên trì. Tên yêu nghiệt này, tiến vào đệ cửu thí luyện đảo đều tốt một đoạn thời gian, thế mà còn không có bị đào thải. Ta đoán nhất định là chúng ta Bắc Viện người. Không, khẳng định là chúng ta Đông Viện. Các, người nào không biết chúng ta Bắc Viện tương đối cường đại? Có bản lĩnh đánh cược a, nhìn xem đến cùng là cái nào viện. Đánh cược liền đánh cược, ta há sợ ngươi sao? Đạo sư ở giữa, đối với cái này tiến vào đệ cửu thí luyện đảo người đến tột cùng là cái nào phân viện, cũng là đều có cái nhìn. Các ngươi nhìn. Trong lúc đột nhiên, có người kích động kêu lên, người này thông qua được đệ cửu thí luyện đảo, thẳng đến thứ 10 thí luyện đảo. Tin tức này, Đinh Hai nhức óc bình thường, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, hiện trường lập tức liền vỡ tổ. Bởi vì tại những đạo sư này bọn họ xem ra, đệ cửu thí luyện đảo đã là trước đó ghi chép cực hạn, trước đó không có mấy người thông qua được đệ cửu thí luyện đảo. Nhưng bây giờ lại bị nhẹ nhõm thông qua, nhất định phải biết người thí luyện này là ai. Tất cả đạo sư nội tâm đồng thời sinh ra một cái ý niệm như vậy, dù cho người này không phải mình phân biện, cũng có thể nghĩ biện pháp đào tới. Thứ 10 thí luyện đạo, trước đó ít có mở ra. Bất quá hôm nay, cái này không biết là ai thí luyện giả, lại là đem thứ 10 thí luyện đạo cho mở ra. Đúng rồi, cái này thứ 10 thí luyện đạo, giống như có cái gì mê hoặc tới. Là cái gì? Có một tên đạo sư đột nhiên như nhớ tới cái gì giống như, hỏi: "Ta làm sao nhớ kỹ, tựa như là nói, cái này thứ 10 thí luyện đạo rất tà môn." Phàm là tiến vào bên trong, đều không có sống thêm lấy đi ra à. Đám đạo sư hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tựa như là nhớ kỹ có một loại thuyết pháp như vậy. Chỉ là bởi vì, đã có cực kỳ lâu không có người mở ra thứ 10 thí luyện đảo, cho nên bọn hắn đều đem chuyện này đem quên đi. Ai nha, hỏng, tại thí luyện trước đó quên nhắc nhở bọn hắn, nếu có ai thông qua đệ cửu thí luyện đảo lời nói, chớ vào nhập thứ 10 thí luyện đảo liền tốt. Một tên đạo sư vô đuổi, rất là ảo não nói. Mặc dù thứ 10 thí luyện đảo là một cái không có người sống đi ra hòn đảo, bất quá, chỉ cần tại thông qua đệ cửu thí luyện đảo đằng sau, đợi tại đệ cửu thí luyện đảo cùng thứ 10 thí luyện đảo ở giữa khu giám sóc, không nên tiến vào thứ 10 thí luyện đảo, vậy liền một chút việc mà đều không có. Nhưng là, nếu như đã tiến nhập thứ 10 thí luyện đảo lời nói, trước đó còn không có còn sống đi ra tiền lệ. Đám đạo sư mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng lại không cách nào tự tiện xông đến mê vụ đảo bên trong đi. Mê vụ này đảo chỉ cần một khi bắt đầu thí luyện, không gian chính là khóa chặt, căn bản không có khả năng tự tiện xông vào. Nghe nói cái này thứ 10 thí luyện đảo tại học viện trong lịch sử cho tới bây giờ không ai còn sống đi ra qua, cũng không biết đến cùng là thật là giả. Nếu như là thật, vậy thì thật là đáng tiếc, thật vất vả một cái thông qua đệ cửu thí luyện đảo nhân tài à, nếu như vẫn lạc, tuyệt đối là toàn bộ Thiên Nguyên học viện tổn thất. Đúng vậy à, có thể thông qua đệ cửu thí luyện đảo, mặc dù không biết là cái nào phân viện, nhưng mặc kệ là cái nào phân viện, vẫn lạc đều thật là đáng tiếc. Ngay tại đám đạo sư nghị luận ầm ĩ thời điểm, còn không ngừng có học sinh từ mê vụ đảo bên trong bị đào thải đi ra. Từng cái đạo sư cũng là kìm nén không được, đem chính mình phân viện trước mắt còn thiếu người, cùng đi ra người ở giữa làm lấy so sánh. Nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn hy vọng cái này tiến vào thứ 10 thí luyện đảo người là chính mình phân biệt người, vậy bây giờ, bọn hắn tình nguyện không phải. Bởi vì, tiến vào thứ 10 thí luyện đảo, khả năng mang ý nghĩa hẳn phải chết, bọn hắn không hy vọng chính mình học viện tổn thất một tên thiên tài như vậy. Theo thời gian trôi qua, từ mê vụ trong đảo đi ra người càng đến càng nhiều. Lúc này còn không có từ mê vụ đảo đi ra, chỉ có hai loại khả năng. Loại khả năng thứ nhất là trước kia tại nào đó một tòa thí luyện đảo vẫn lạc, loại thứ hai khả năng chính là trước mắt còn tại thí luyện, còn không có bị đào thải. Mà người vẫn lạc, tại bọn hắn đối ứng trên ngọc giản sẽ hiện ra. Trừ những này người vẫn lạc, những người còn lại chính là trước mắt còn đang tiến hành thí luyện người. Người như vậy không nhiều, chỉ có không đến 10 cái, đều là mỗi cái phân viện công nhận đứng đầu nhất thiên tài. Cũng chỉ có đứng đầu nhất thiên tài mới có thể kiên trì đến bây giờ còn không bị đào thải. A, còn có cái này gọi Tô Trần, cũng không có đi ra. Một tên đạo sư kinh ngạc nói. Bắc viện các học sinh nghe được Tô Trần danh tự, từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Cái này Tô Trần là ai? Tựa như là năm nay vừa mới tiến Đông viện một cái tân sinh, là 6 tháp thiên tài. 6 tháp thiên tài, đó còn là rất không tệ, khó trách có thể tại trong thí luyện kiên trì đã lâu như vậy. Cùng mỗi cái phân viện xếp hạng trước vài thiên tài so ra, vẫn là có khoảng cách. Đám đạo sư mặc dù nghị luận, nhưng người nào cũng không để ý, dù sao Tô Trần chỉ là tân sinh, ai cũng sẽ không cho là hắn có thể siêu việt những lao sinh kia bên trong đỉnh cấp thiên tài. Mà đám đạo sư một bên nghị luận, một bên cũng là đang nóng nảy cùng đợi riêng phần mình phân viện thiên tài đứng đầu từ mê vụ đảo đi ra, âm thầm cầu nguyện cái kia tiến vào thứ 10 thí luyện đảo tuyệt đối không nên là chính mình phân viện. Theo thời gian trôi qua, còn không có đi ra người càng đến càng ít. Ước tịnh, Nam viện đám đạo sư rốt cục như nguyện thấy được chính mình phân viện đệ nhất thiên tài từ mê vụ trong đảo đi ra, lập tức mừng rỡ không gì sánh được. Lúc này, từ mê vụ trong đảo đi ra người, liền chứng minh không phải cái kia tiến vào thứ 10 thí luyện đảo người. Tên này gọi Ước Tịnh thiên tài, hiển nhiên bởi vì tại mê vụ trong đảo không có phát huy ra tốt nhất trình độ, mà có chút ảo não. Nhưng nhìn thấy Nam viện đám đạo sư cái kia vui mừng hớn hở biểu lộ, để nàng cũng là không hiểu đấu, chẳng lẽ mình thành tích không tốt, đám đạo sư ngược lại cao hứng. Đinh Du, tiết độ. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở Bắc viện cùng Tây viện, nhìn thấy chính mình phân viện thiên tài bình yên vô sự xuất hiện, Bắc viện cùng Tây viện đám đạo sư cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lần này ngược lại là Đông viện đám đạo sư lo lắng đề phòng, bởi vì Đông viện Triệu Phi Vũ còn không thấy bóng dáng. Chương 1947 quỷ dị thứ 10 thí luyện đảo, chương 1947 quỷ dị thứ 10 thí luyện đảo, nếu như cái kia xâm nhập thứ 10 thí luyện đảo người là Triệu Phi Vũ lời nói, Đông viện đạo sư đều được khóc chết. Bất quá, 2-3 canh giờ đi qua sau, lại đi ra một bóng người, chính là Triệu Phi Vũ. Đông viện đám đạo sư lập tức cùng nhau tiến lên, hỏi thăm Triệu Phi Vũ, kết quả biết được cái kia tiến vào thứ 10 thí luyện đảo người cũng không phải Triệu Phi Vũ, Triệu Phi Vũ tại đệ cửu thí luyện đảo liền thất bại, hắn cùng mặt khác mấy cái viện đỉnh cấp thiên tài mở dạng, đều là không có bất kỳ cái gì nắm chắc thông qua cương phong kia, cho nên bị đào thải bị loại. Dừng ở đây, tất cả tham dự thí luyện giả đều đã đi ra, hết thảy lo lắng cũng đều công bố. Cái kia duy nhất chưa hề đi ra người, lại là Tô Trần. Mặc kệ đám người lại thế nào kinh ngạc, không chịu tin tưởng, nhưng sự thật liền bày ở nơi này, cái kia tiến vào thứ 10 thí luyện đảo người, chính là Tô Trần. Lần này Đông viện đám đạo sư cảm xúc phức tạp cực kỳ, bọn hắn vừa buông xuống tâm lại nhấc lên, bởi vì Tô Trần cũng là Đông viện người, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này tiến vào thứ 10 thí luyện đảo người vậy mà lại là Tô Trần. Theo đạo lý tới nói bọn hắn hẳn là cao hứng không gì sánh được, nhưng bây giờ bọn hắn lại là ảo não cực kỳ. Đông viện thế mà ẩn giấu đi dạng này một thiên tài, làm sao bọn hắn bây giờ mới biết đâu? Không, bọn hắn trước đó liền biết, Tô Trần vừa mới tiến Đông viện thời điểm bọn hắn liền biết Tô Trần là 6 tháp thiên tài, lại không nghĩ rằng Tô Trần lại có thể nghịch thiên đến nước này. Có thể lực khắc quần hùng, tiến vào thứ 10 thí luyện đạo, mặc dù không nhất định nói rõ Tô Trần chính là thí luyện giả bên trong mạnh nhất, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn độc đáo cùng biết tròn biết méo chỗ. Thế nhưng là, dạng này một thiên tài, lại là đỉnh trệ tại thứ 10 thí luyện đạo, thật là khiến người bóp cổ tay. Trong lúc nhất thời, Đông viện đám đạo sư nội tâm đều là chịu nặng, cực kỳ khó chịu. Nhất là cái kia Đông viện phó viện trưởng, khuôn mặt đen kịt, luôn luôn bình tĩnh hắn, giờ phút này hiển nhiên cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Nếu thứ 10 thí luyện đảo không ai có thể còn sống đi ra, như vậy mê vụ đảo thí luyện đến đây nên tính là kết thúc đi. Liên ở thời điểm này, hết lần này tới lần khác lại là có mặt khác tam đại phân viện đạo sư mở miệng nói ra. "Ân, kết thúc, thống kê thành tích đi." Còn có đạo sư phụ hỏa nói ra. Đông viện phó viện trưởng vốn là một bụng khó chịu, nghe lời này, hỏa khí càng là tăng đi lên nữa ra. "Ai nói kết thúc? Tại quy định thời gian không có kết thúc trước đó, thí luyện liền không có kết thúc." Đông viện phó viện trưởng hét lớn một tiếng, hiển nhiên hắn là bị mặt khác phân viện giá hỏa cái này bỏ đá xuống giếng hành vi cho chọc giận. Mặc dù đã xác định tiến vào thứ 10 thí luyện đảo người đúng là Tô Trần, mặc dù hắn cũng cảm thấy Tô Trần khẳng định là phiền phức lớn hơn rồi, nhưng là thí luyện thời gian còn không có kết thúc, người còn không có đi ra, hiện tại liền thống kê thành tích, đó là đối với Đông viện một loại vũ nhục, Đông viện hiển nhiên là không cách nào đáp ứng. Kỳ thật nói hiện tại thống kê thành tích người đều chỉ là vì chọc tức một chút Đông viện, trên thực tế cũng không có khả năng thật sớm thống kê thành tích. Tô Trần còn không có đi ra, thí luyện thời gian cũng không tới. Quy tắc vẫn là phải tuân thủ. Nếu không bạn nhất Tô Trần đi ra nữa nha, đây không phải là rất xấu hổ. Nhưng mọi người đều biết, Tô Trần không có khả năng trở ra. Trước kia không có người từ thứ 10 thí luyện đảo đi ra qua, đây cơ hồ trở thành một loại ma chú, từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh vỡ qua. Mặt khác tam đại phân viện bên trong, Nam viện cân Đông viện quan hệ không tệ, giờ phút này Nam viện phó viện trưởng liền tới an ủi Đông viện phó viện trưởng, khuyên, cái kia Tô Trần ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng ở nhập viện trong đại khảo có thể thông qua 6 tháp, đủ để thấy hẳn không phải là loại kia không còn khí vận người. Ta cảm thấy Tô Trần nhất định có thể gặp dự hóa lành. Cái này Nam viện phó viện trưởng lời nói, mặc dù cũng không có cái gì căn cứ, đơn thuần an ủi ngữ điệu. Bất quá, Đông viện phó viện trưởng nghe lời này, hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm thấy có chút an ủi. Cường giả chân chính đều sẽ kinh lịch người bên ngoài kinh lịch không đến tiếp nạn. chính là những kiếp nạn này ma luyện bọn hắn, để bọn hắn một lần so một lần càng thêm cường đại, cuối cùng đi hướng đỉnh phong. Đông viện phó viện trưởng trầm giọng nói ra, hắn đã quyết định nếu như lần này Tô Trần có thể may mắn còn sống đi ra, nhất định sẽ đem Tô Trần xem như Đông viện có tiền đồ nhất đối tượng đến bồi dưỡng. Tô Trần căn bản không có nghĩ đến, giờ phút này ngoại giới đã bởi vì hắn mà nghị luận ầm ĩ, hắn cũng không có nghĩ đến, giờ phút này ngoại giới đã cho là hắn hữu tử vô sinh. Hắn giờ phút này, ngay tại thứ 10 thí luyện ở trên đảo, xem xét thí luyện ngọc giản. Hắn phát hiện, thí luyện này trên ngọc giản, đúng là không có tả minh bạch thứ 10 thí luyện đảo nhiệm vụ là cái gì. Trên ngọc giản là trống rỗng, thật giống như cái này thứ 10 thí luyện đảo không có nhiệm vụ một dạng. Kỳ quái, thí luyện không có khả năng không có nhiệm vụ, chẳng lẽ tòa này thí luyện đảo nhiệm vụ chính là nguyên địa án binh bất động, chờ đợi thời gian kết thúc. Tại một chút trong thí luyện, hoàn toàn chính xác có loại hình thức này nhiệm vụ, tại trong vòng thời gian quy định sẽ xuất hiện rất nhiều chỗ khác nhau khảo nghiệm, thí luyện giả cần phải làm là chống nổi quy định thời gian, liền xem như thí luyện hoàn thành. Bất quá, tại cái này thứ 10 thí luyện ở trên đảo, cho đến nay lại cũng không có xuất hiện khảo nghiệm. Thậm chí Tô Trần đứng tại cái này thứ 10 thí luyện ở trên đảo, đều không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại, có chỉ là một loại an tĩnh quỷ dị. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía cũng không có cao lớn rừng rậm, chỉ có một ít thưa thớt lùn cây cùng bụi cỏ. Tại dạng này thảm thực vật bên trong, cũng giấu không được nguy hiểm gì sinh vật. Trừ cái đó ra, trên hòn đảo ngược lại là có sương mù, nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt một chút sương mù, gần như không ảnh hưởng tầm mắt, bên trong tựa hồ cũng không có ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Bởi như vậy, thì càng để cho người ta trượng nhị hòa thượng sở không tới đầu óc. Duy nhất một chút kỳ quái chỗ, chính là đảo này rõ ràng thiên địa linh khí rất dư dả, nhưng lại không có gặp sinh linh gì, liền ngay cả thực vật cũng thưa thớt rất, cái này rõ ràng không đủ bình thường, đảo này đến cùng có vấn đề gì? Nhưng là, đảo này bản thân có vấn đề gì, tựa hồ cũng cùng trước mắt hắn tình cảnh không có quan hệ gì. Tô Trần thậm chí cũng hoài nghi, có phải hay không thí luyện này xảy ra vấn đề gì, quên cho cái này thứ 10 thí luyện đảo thiết trí nhiệm vụ. Tính toán, nếu đã tới, liền đến trô đi một chút. Nếu lại tới đây, cũng nên tìm hiểu một chút. Tô Trần cũng không có sốt ruột, bởi vì lúc trước thứ 7, 8, biểu thí luyện đảo, cũng không phải là dễ dàng như vậy thông qua. Cho đến tận này thông qua người hẳn là cũng không nhiều, thậm chí khả năng liền hắn một cái mà thôi. Cho nên, hắn còn có rất đầy đủ thời gian đi nghiên cứu cái này thứ 10 thí luyện đảo. Vây quanh đảo này đi một vòng, Tô Trần phát hiện đảo này không lớn, gần nửa canh giờ liền đi đến. Mà Tô Trần đi đến một lần đằng sau, vẫn không có cái gì có giá trị phát hiện. Duy nhất có thể xác định chính là tại cái này thứ 10 thí luyện ở trên đảo, thật không tồn tại bất kỳ động vật gì, trừ một chút ngẫu nhiên bay qua chim biển bên ngoài, hoàn toàn không có vật sống tồn tại. Gặp ủy, cái này thứ 10 thí luyện đảo đến cùng tình huống như thế nào? Tô Trần một bụng phiền muộn, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất. Chương 1948 chân tướng để lộ, chương 1948 chân tướng để lộ, cái này đặt mông ngồi xuống, Tô Trần nội tâm đột nhiên chấn động. Bởi vì hắn cái mông giống như cảm nhận được một chút nhỏ xíu chấn động, mà chấn động chính là từ dưới mông mặt đất truyền đến. Trong lúc nhất thời, Tô Trần kém chút hoài nghi có phải hay không cảm giác của mình sai lầm, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác cảm nhận được một chút chấn động, mà điểm ấy chấn động chỉ là thoáng qua tức thì, lập tức liền biến mất. Thế nhưng là, đảo này làm sao lại chấn động đâu? Chẳng lẽ là động đất? Thế nhưng là, nếu như động đất, chắc chắn sẽ không chỉ chấn một chút. Nếu như là địa chấn, khẳng định sẽ kéo dài chấn động, nhưng Tô Trần cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đến tiếp sau chấn động. Luôn không khả năng cảm giác ta bị sai đi. Tô Trần cũng là không hiểu ra sao. Bất quá, chuyện này lại làm cho hắn thu hồi trước đó loại kia tùy ý tâm tính. Hòn đảo này chẳng những cổ quái, mà lại tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này khiến Tô Trần không còn dám phớt lờ. Nếu như nói, hòn đảo này có gì đó cổ quái lời nói, như vậy cái này cổ quái nhất định vô cùng cao thầm, nếu không làm sao ngay cả hắn cũng nhìn không ra trong đó môn đạo đâu. Tô Trần ngồi một lát, lại đứng lên. Vừa muốn di chuyển bước chân, trong lúc bất chợt, loại chấn động kia lại một lần nữa xuất hiện. Hay là loại kia vô cùng nhẹ nhàng ba động, mà lại giống như so vừa rồi càng thêm rất nhỏ. Bởi vì Tô Trần đứng đấy, cho nên cơ hồ không phát hiện được. Nếu như không phải vừa rồi hắn tọa hạ thời điểm đã cảm nhận được một lần chấn động, trong lòng đã có dự phán, dựa theo lần này chấn động nhỏ hơi trình độ, chỉ sợ hắn đều không cảm giác được. Chờ chút, chẳng lẽ nói kỳ thật từ vừa rồi bắt đầu vẫn tại chấn động, chỉ là ta một mực không có cảm nhận được. Tô Trần đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này. Suy tư một hồi, Tô Trần dứt khoát lại ngồi xuống, tập trung lực chú ý, ngưng thần cảm ứng. Một lát sau, chấn động kia quả nhiên đúng hạn mà tới, vẹn vẹn chỉ chấn một cái lại khôi phục bình thường. Một hồi sẽ qua mà, lại là một chút chấn động. Một hồi một chút, một hồi một chút, mà lại mỗi một cái khoảng cách thời gian đều không khác mấy, quy luật mười phần. Quả nhiên có quy luật. Mà lại loại chấn động này, tựa như là từ lòng đất chuyển đến mặt đất, không phải loại kia tính dễ nổ chấn động, mà là một loại chu kỳ tính quy luật chấn động. Nếu như nhất định phải đánh cái so sánh lời nói, như vậy loại chấn động này, không phải bạo tạc chấn động, mà là cùng loại với một loại nhịp tim chấn động. Chỉ bất quá, sự chấn động này tốc độ trái tim bàn tay nhảy chậm nhiều. Nhân loại bình thường võ giả nhịp tim 100 lần thời gian, sự chấn động này cũng chưa chắc chấn một lần. Mà phát hiện điểm ấy quy luật đằng sau, Tô Trần liền bắt đầu nghiệm chứng. Hắn dựa theo chính mình suy đoán ra quy luật thời gian trở lấy, đến chính mình nhịp tim hơn 100 lần thời điểm, chấn động kia quả nhiên lại như kỳ xuất hiện. Điều này nói rõ, Tô Trần đối với sự chấn động này quy luật phán đoán hoàn toàn là chính xác. Chẳng lẽ, hòn đảo này dưới mặt đất có huyền cơ gì sao? Tô Trần lòng hiếu kỳ bị câu lên, sự chấn động này chắc chắn sẽ không là vô duyên vô cớ, mà như vậy xuất hiện chấn động thật là có chút quỷ dị. Tô Trần bắt đầu lần nữa dọc theo toàn bộ hòn đảo đi, mỗi đi một đoạn đường liền dừng lại cảm thụ chấn động tần suất. Hắn phát hiện khi hắn đi đến hòn đảo ngoại vi thời điểm, chấn động yếu kém, mà khi hắn tới gần hòn đảo chính giữa thời điểm, chấn động biên độ khá mạnh. Bất quá, nơi này nói khá mạnh, cũng mẹn mẹn chỉ là tương đối khá mạnh, nhưng vẫn là phải cẩn thận phân biệt mới có thể cảm thụ được đi ra. Trừ cái đó ra, Tô Trần không tiếp tục tìm tới cái gì những đầu mối khác. Hắn dứt khoát thân hình thúc dục, chuẩn bị đằng không mà lên, ở trên không quan sát một chút hòn đảo này. Chỉ là, khi hắn bắn lên thân hình thời điểm, lại là phát hiện, thân thể của mình giống như bị một cỗ lực lượng vô hình cho hấp thụ ở bình thường, không cách nào đằng đến không trung, dù cho có thể cách mặt đất, cũng chỉ là cách mặt đất một đoạn khoảng cách rất nhỏ. Mà lại, bay lên không tiêu hao năng lượng, cũng là so bình thường nhiều gấp bội thậm chí gấp trăm lần. Đảo này trọng lực làm sao mạnh như vậy? Cường đại như thế trọng lực, hoàn toàn vượt qua bất kỳ địa phương nào bình thường trình độ. Trước đó, Tô Trần là hướng ngang di động, ngược lại là không có cảm giác đi ra. Hiện tại một bay lên không, lập tức cảm giác ra trọng lực khác biệt. Bất quá Tô Trần ngược lại là không có quá mức kinh hoàng, bởi vì đảo này mặc dù năng lực cường đại, nhưng là bây giờ lại còn không có trực tiếp ảnh hưởng đến nhân thân của hắn an toàn. Ngay sau đó, Tô Trần dứt khoát liền thôi động tự thân hồn lực, hướng dưới chân sâu trong lòng đất dò xét mà đi. Hồn lực vừa thả ra ngoài, Tô Trần liền cảm giác lòng bàn chân mặt đất tựa như đột nhiên trầm xuống. Ngay sau đó, một màn cực kỳ quỷ dị phát sinh. Tô Trần dưới chân hòn đảo, vậy mà bỗng nhiên lắc lư một cái. Loại này lắc lư cũng không phải vừa rồi loại kia cực kỳ nhỏ chấn động, mà là biên độ rất lớn hướng ngang đung đưa trái phải một chút. Ngay sau đó, còn có càng quỷ dị hơn sự tình, đó chính là đảo này vậy mà bắt đầu di động, mà lại tốc độ còn không chậm, giống như là một con cá ở trong biển du động giống như, mang theo từng đợt gợn sóng, thỉnh thoảng còn bắn gọn một chút. Gặp quỷ, cái này thứ 10 thí luyện đảo còn di động, tốc độ lại còn không chậm. Tô Trần không còn gì để nói, hắn nghe nói qua, cũng đã gặp các loại chuyện cổ quái, nhưng hòn đảo có thể di động đến nhanh như vậy, còn là lần đầu tiên. Trừ phi, đảo này bản thân liền là một cái trận pháp. Thế nhưng là, Tô Trần cũng không có từ trên đảo này cảm nhận được trận pháp gì khí tức. Điểm này, lấy Tô Trần trận pháp tạo nghệ, vẫn là có thể khẳng định. Ngay tại Tô Trần bách tư không hiểu được thời điểm, càng quỷ dị hơn một màn lại đang trước mắt hắn phát sinh. Chỉ gặp Tô Trần dưới lòng bàn chân mặt đất, đột nhiên lấy một loại mắt Trần có thể thấy tốc độ không ngừng ra bị nẻ ra, xuất hiện từng vết nứt. Mà nguyên bản bao trùm tại những vết dạng kia phụ cận thảm thực vật, cũng là không ngừng ngã xuống, trượt vào trong biển. Theo thảm thực vật biến mất, cái này thứ 10 thí luyện đảo nguyên thủy mặt đất, cũng là hiện ra tại Tô Trần trước mặt, lại là một lớp bụi màu xanh lá bóng loáng mặt đất. Tại cái này bóng loáng trên mặt, còn có rất nhiều thật sâu vết dạng, đem mặt đất chia cắt thành các loại hình dạng. Mặt đất này bị chia cắt thành hình dạng, có hình ngũ giác, có hình sáu cạnh. Tô Trần có chút sững sờ, nhìn một lát, đột nhiên kịp phản ứng, mặt đất này bị vết dạng ngăn cách hình ảnh, nhìn quen mắt cực kỳ, nhìn tựa như. Nghĩ tới đây, Tô Trần càng thêm thôi động hồn lực hướng hòn đảo chính giữa mà đi. Mà khi hồn lực tiến nhập trong hòn đảo bộ đằng sau, Tô Trần rõ ràng cũng cảm giác được trọng lực giảm bớt, tựa như lần đầu tiên thời điểm một dạng. Thế là Tô Trần chính là đi lên bay thẳng mà đi, trọng lực hạn chế giải trừ hết thảy, liền mang ý nghĩa hắn có thể càng bay càng cao. Ở trên cao nhìn xuống mà nhìn. Khi thấy phía dưới lục địa lúc, Tô Trần lại là hít sâu một hơi, kém chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thứ 10 thí luyện đảo cho người cảm giác rất quỷ dị. Bởi vì, cái này thứ 10 thí luyện đảo lại là một cái cự quy toàn bộ xác. Mặc kệ là hình dạng phương diện hay là đồ án phương diện, đều hoàn toàn là một cái cự quy xác. Chương 1949 Huyền Võ huyết mạch chương 1949 Huyền Võ huyết mạch mà lại, giờ này khắc này, hòn đảo này còn tại thỉnh thoảng xông về phía trước đâm, liền như là một đầu đại ô quy ở trong nước du động bình thường. Giờ này khắc này, Tô Trần đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Đáp án đã tra ra manh mối, chỗ này vị thứ 10 thí luyện đảo căn bản chính là một đầu rùa biển. Rùa biển này thật sự là to lớn đến có chút không hợp thói thường, trên lưng xác lại có thể hình thành một hòn đảo, hơn nữa còn không để cho người phát hiện cái gì không đối. Theo như cái này thì, chỗ này vị thứ 10 thí luyện đảo chỉ sợ cũng là nghe nhầm đồn bậy. Làm không tốt vốn là chỉ có 9 tòa thí luyện đảo, nhưng bởi vì rùa biển này tồn tại, tất cả mọi người coi là đây là tòa thứ 10 thí luyện đảo. Tô Trần biết, rùa biển loại sinh vật này, tuổi thọ là phi thường kéo dài. Đầu này to lớn rùa biển, đều đã không biết ở chỗ này bao lâu. Mà lại, rùa biển có thể thời gian dài không nhúc đích, thật giống như hoàn toàn đứng im bình thường, đậu ở chỗ này, trên mai rùa thậm chí đều dài hơn thảm thực vật, thật liền cùng một hòn đảo không có gì khác biệt. Cái này, cũng chính là vì cái gì không có người phát hiện nó kỳ thật không phải một tòa đảo nguyên nhân. Về phần Tô Trần trước đó cảm ứng được loại kia chấn động, không cần phải nói, vậy dĩ nhiên là rùa biển nhịp tim. Rùa nhịp tim vốn là so với nhân loại chậm rất nhiều, đặc biệt là loại yêu thú này cự quy, tại ngủ đông thời điểm ngày kế đều không cần bao nhiêu lần nhịp tim. Mà Tô Trần vừa rồi quán thâu hồn lực tự động, hắn tưởng rằng dùng hồn lực thăm dò sâu trong lòng đất, nhưng trên thực tế là đem hồn lực đâm vào đến rùa biển thể nội, rùa biển này làm sao có thể đủ mẫn ý? Tự nhiên là sẽ có phản ứng. Tô Trần trong lòng âm thầm nghiêm nghị, nếu như nói đây là một đầu rùa biển lời nói, đó cũng là một đầu thực lực cường đại cự hình yêu thú. Mà chính mình thế mà tại đầu này cự hình yêu thú trên lưng ngây người lâu như vậy, cũng không có phát giác. Nếu là đầu này rùa biển đột nhiên bắt đầu công kích mình, thật là lạ như thế nào hung hiểm của diện. Bất quá giờ này khắc này, Tô Trần mặc dù giận mình, nhưng cũng không hoảng loạn. Hắn giờ phút này là ở giữa không trung, mặc dù chân nguyên trong cơ thể tiêu hao rất nhanh, bất quá còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nếu rùa biển này bị chính mình kinh động đến, vậy liền khẳng định còn có động tác kế tiếp. Chỉ bất quá, lần này một bước động tác là cái gì, liền không nói được rồi. Bình thường tới nói, loài rùa sinh vật không đến mức quá mức thị huyết táo bạo. Bất quá, rùa biển này là cỡ lớn yêu thú, lại cùng bình thường rùa biển không giống nhau lắm. Tô Trần không thích đem nhân thân của chính mình an toàn ký thác vào tâm tình của đối phương bên trên, hắn càng ưa thích bàn tay mình nắm vận mệnh của mình. Cho nên giờ này khắc này, hắn được làm tốt phòng bị mới được. Ngay sau đó Tô Trần, không chút do dự, đem Thạch Linh, Tiểu Thiên Hỏa cùng Phệ Hồn Cổ Trùng Thủy Tổ kêu gọi ra. Có ba cái giúp đỡ ở bên người, Tô Trần tâm lý càng có niềm tin một chút. Vừa đem ba đầu sủng vật triệu hoán đi ra, phía dưới cự hình rùa biển cũng là rốt cục có hành động. Chỉ gặp rùa biển này, phần đuôi vậy mà toát ra một đầu roi thép bình thường cái đuôi, một tiết như là bao vây lấy áo giáp bình thường, huy động bên trong phảng phất có thể đem một chỗ sườn núi nhỏ đều rút sập, lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút quét về phía Tô Trần. Cái đuôi này mặc dù là từ dưới đi lên quét, nhưng này lực đạo lại là không giảm chút nào. May mắn Tô Trần phản ứng cực nhanh, thân hình thoát một cái, khó khăn lắm tránh đi quét qua này. Bất quá ngay cả như vậy, cái đuôi đảo qua bên người lúc, Tô Trần hay là cảm nhận được cái kia cố khó nói nên lời lực lượng cường đại, làm cho người tóc gáy dựng đứng. Đây quả thật là một đầu rùa biển sao? Tô Trần âm thầm nhíu mày, theo hắn giải, cho dù là loài rùa yêu thú, cũng không có cái đuôi dài như vậy, càng không có dùng cái đuôi đến công kích. Cái đuôi dài như vậy rùa đen, hắn nhưng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Trừ phi cái này căn bản liền không phải một đầu bình thường đều loài rùa yêu thú, mà là chẳng lẽ đây là Tô Trần nội tâm không khỏi sinh ra một cái suy đoán, trong lúc nhất thời cũng là âm thầm kinh hãi không gì sánh được. Ngay vào lúc này, rùa biển kia lần nữa động. Nguyên bản chỉ có một cái đuôi vươn ra, hiện tại một cái đầu cũng là lộ ra. Đầu này cùng bình thường rùa biển đầu hoàn toàn khác biệt, cổ so với bình thường rùa biển cổ dài rất nhiều, thật giống như rắn cổ bình thường, lưu tuyến 10 phần ưu mỹ, lộ ra được một loại lực lượng cường hãn cảm giác. Giờ này khắc này, cái cổ này chính cao cao ngẩng lên, tựa như là tại chiều Tô Trần diêu võ dương ai bình thường. Mà một màn này cũng đúng lúc ấn chứng Tô Trần suy đoán. Con yêu thú này căn bản cũng không phải là bình thường loại rùa yêu thú, mà là huyền võ huyết mạch. Trong truyền thuyết, huyền võ là thượng cổ tứ thần thú một trong, cùng chân long, chu tước, bạch hổ nổi danh, đều là trời sinh chiến đấu chủng tộc, trong huyết mạch liền chạy xuôi chiến đấu truyền thừa. Từ thượng cổ đến bây giờ, nhân loại cường giả đều lấy có thể thúc đẩy tứ thần thú huyết mạch làm đinh. Bất quá tứ thần thú huyết mạch thế nhưng là vô cùng thưa thớt, chỉ ít cái này huyền võ huyết mạch Tô Trần liền ngay cả kiếp trước cũng không có gặp qua, chỉ là tại thượng cổ trong truyền thuyết nghe nói qua mà thôi. Mà bây giờ, cái này huyền võ huyết mạch liền xuất hiện ở trước mắt. Mê vụ này trong đảo lại có huyền võ thần thú huyết mạch, chẳng lẽ Thiên Nguyên học viện người không biết? Tô Trần đoán chừng, bọn hắn hẳn là không biết. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không có can đảm dùng thí luyện chuyện như vậy quấy rầy một đầu huyền võ thần thú huyết mạch. Phải biết, huyền võ thần thú cùng bình thường rùa là hoàn toàn khác biệt. Có lẽ luận đến hiếu chiến trình độ, huyền võ so với chân long tới nói phải kém điểm, nhưng cũng so với bình thường rùa muốn tốt chiến nhiều, nhất là chán ghét người khác khiêu khích nó. Mà Tô Trần vừa rồi dùng hồn lực thăm dò hành vi, không hề nghi ngờ là chọc giận nó. Đầu này huyền võ huyết mạch, độ đậm của huyết thống không thể nói cỡ nào tinh thuần, bất quá có huyền võ ngoại hình, chắc hẳn cũng sẽ không quá kém. Tu vi so ta khẳng định là muốn cao hơn. Tô Trần đoán chừng, đầu này huyền võ huyết mạch tu vi, chí ít đạt tới phản hư cảnh cao giai. Lớn như vậy tu vi chênh lệch, mình muốn cầm xuống đối phương là đừng đùa. Nhưng là, nhìn đầu này huyền võ huyết mạch bị chính mình chọc giận dáng vẻ, muốn rời khỏi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tô Trần có thể lựa chọn trốn vào không gian giới tử bên trong đi, bất quá, ở trước đó, hắn hay là muốn trước cùng cái này huyền võ huyết mạch trao đổi một chút. Huyền võ tiền bối, Tô Trần đánh trước âm thanh chào hỏi, hắn biết cái này huyền võ huyết mạch huyết thống cũng không phải là rất tinh khiết, bất quá, dùng huyền võ đến xưng hô nó, chắc hẳn hẳn là sẽ tương đối cao hứng. Quả nhiên, Tô Trần xưng hô này vừa ra, đầu này huyền võ huyết mạch đầu chính là chuyển hướng hắn. Huyền võ huyết mạch có trí nhớ truyền thừa, tự nhiên là có thể không chướng ngại nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại, thậm chí nó cũng có thể nói nhân loại ngôn ngữ. "Tiểu tử, ngươi quấy rầy ta đi ngủ, vốn nên là trở thành ta trong bụng bữa ăn. Xem ở ngươi gọi ta một tiếng tiền bối phân thượng, ta có thể phá lệ lưu thêm ngươi một khắc đồng hồ mệnh, có cái gì di ngôn mau nói đi." Huyền võ huyết mạch thanh âm vang long lóng. "Tiền bối, ngươi xác định thật có thể ăn hết ta sao?" Tô Trần nhún vai, cười nói, "Làm sao? Ngươi muốn thử xem?" Huyền võ huyết mạch cười quái dị, trong mắt lướt qua một chút xíu không che giấu kinh miệt. Chương 1950 cùng huyền võ huyết mạch quần nhau, chương 1950 cùng huyền võ huyết mạch quần nhau, từ rất nhiều phương diện tới nói, rùa biển này có được huyền võ huyết mạch cũng đủ để kiêu ngạo. Mặc dù huyết thống của nó hẳn không phải là rất tinh khiết, tương đối hỗn tạp, nhưng dù sao cũng đã có được cùng loại huyền võ thần thú bên ngoài, có thể nói do nó đã kế thừa không ít huyền võ thần thú chỗ đặc biệt, cái này đủ để cho nó khinh thường yêu thú giới. "Đúng vậy a, ta còn thực sự muốn thử xem." Tô Trần liền cùng không thấy được rùa biển kia trong mắt kinh miệt bình thường, cười nhạt nói, "Nếu như ngươi không có khả năng giống thôn vệ những võ giả khác một dạng thôn vệ ta, cái kia lại nên làm như thế nào?" "Ân, làm sao ngươi biết ta có thôn vệ thần thông?" Rùa biển kia hơi sững sờ, huyền võ thần thú hoàn toàn chính xác có truyền thừa thôn vệ thần thông, là trời sinh trong huyết mạch, không cần học tập liền có thể nắm giữ. Nói như vậy chỉ cần tu vi yếu tại huyền võ huyết mạch, một khi bị nó thôn vệ thần thông bao phủ, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Tô Trần đoán chừng, rùa biển này nhất định thôn vệ qua nhân loại võ giả, nếu không nó đối với mình sẽ không như vậy ngạo khí, như vậy khinh miệt. Trước đó hẳn là cũng không có người theo nó nơi này chạy trốn qua, nếu không Thiên Nguyên học viện sẽ không vẫn cho là đây là thứ 10 thí luyện đạo. "Ta chẳng những biết ngươi có thôn vệ thần thông, còn biết ngươi có huyền võ quỷ hỏa, uy lực cũng là lớn đến kinh người." Tô Trần giống như cười mà không phải cười nói. "Huyền võ thần thú có mấy loại thiên phú thần thông, chỉ cần là có được nhất định nó huyết mạch người, đều có thể truyền thừa đến. Trong đó thôn vệ thần thông tính một cái, mà huyền võ quỷ hỏa cũng coi như một cái. Tại thượng cổ thời đại, huyền võ thần thú liền bị cho rằng là chúa tể tử vong thần thú, cho nên huyền võ huyết mạch liền sẽ có cường đại tử vong thần thông, cũng chính là huyền võ quỷ hỏa. Mặt khác, huyền võ thần thú bản thân lại là trưởng quản thủy thuộc tính thần thú, cho nên huyền võ huyết mạch có thể dùng thủy thuộc tính thần thông. Những thần thông này đại biểu đều là lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng chính là những thần thông này tồn tại làm cho huyền võ thần thú có thể đưa thân tứ đại thần thú một trong. Hừ, biết lại có thể thế nào? Chẳng lẽ trông cậy vào ta có thể tha cho ngươi một cái mạng sao? Rùa biển kia hừ một tiếng. Ngươi có thể hay không tha ta một mạng ta không biết, bất quá ta ngược lại là rất ngạc nhiên, ngươi tại sao muốn một mực đợi ở chỗ này? Nơi này quanh năm suốt tháng không có người đến, chỉ có chính ngươi, ngươi không cảm thấy trống rỗng tịch mịch sao? Không muốn đi bên ngoài đi một chút nhìn xem? Tô Trần cố ý hỏi, trên thực tế hắn đương nhiên biết rùa biển này tại sao muốn trốn ở mê vụ trong đảo, nói trắng ra là chính là sợ người khác phát hiện nó. Tứ đại thần thú huyết mạch, đây chính là hiếm có tồn tại, đặc biệt là trong nhân loại cường giả đỉnh cao, đều lấy có thể thuần phục tứ đại thần thú huyết mạch làm binh. Lấy huyết mạch của nó, vừa đi ra ngoài liền sẽ bị để mắt tới. Bất quá, nếu như là mặt khác tam đại thần thú huyết mạch, cũng là sẽ không nhát gan đến loại tình trạng này. Chỉ có huyền võ huyết mạch đặc biệt nhiều nghi, đặc biệt nhát gan, đây là huyền võ huyết mạch đặc điểm, cũng là nó khắc vào trong lòng. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Võ, đây là tứ thần thú xếp hạng, sở dĩ huyền võ thần thú xếp tại cuối cùng, không phải là bởi vì huyền võ thần thú thực lực yếu nhất, mà cũng là bởi vì huyền võ thần thú nhát gan sợ phiền phức tính cách, để nó chỉ có thể khuất tại cuối cùng. Rùa biển này, nếu có được huyền võ thần thú huyết mạch, vậy dĩ nhiên cũng liền kế thừa nhát gan sợ phiền phức tính cách. Bởi vì sợ rước lấy phiền phức, cho nên dứt khoát liền co đầu rút cổ tại mê vụ này trong đảo. Nơi này có cái gì không tốt? Ta vì cái gì không có khả năng đợi ở chỗ này? Rùa biển lập tức phản bác, đừng nhìn nó kế thừa huyền võ thần thú nhát gan sợ phiền phức tính cách, có thể nó cũng không muốn để cho người khác nói như vậy. Ta đã biết, ngươi là sợ bị người khác bắt lại. Nghĩ không ra ngươi lớn như vậy cái cỡ, nhìn uy phong bát diện, lại là kẻ hèn nhát. Tô Trần cố ý nói ra. Ngươi nhân loại ti tiện này biết cái gì? Quả nhiên bị Tô Trần như thế dùng lời một kích, rùa biển này lập tức không vui. Đừng nhìn nó cái đầu lớn, nhưng trên thực tế, cái đầu lớn là bởi vì nó là huyền võ huyết mạch, trên thực tế tuổi tác của nó cũng không có bao nhiêu, hay là rất chịu không được kích thích. Có phải hay không đồ hèn nhát, ngươi thử một chút thì biết. Rùa biển cười lạnh một tiếng, uy hiếp nói. Ta căn bản cũng không cần thử, liền biết trong lòng ngươi đầu khẳng định là sợ đầu sợ đuôi. Tô Trần lắc đầu, nói ra, bất quá ngươi sợ đầu sợ đuôi cũng là bình thường, ngươi thân là huyền võ huyết mạch, lúc đầu huyết mạch không sai, nhưng ngươi nhưng không có đem huyền võ huyết mạch uy lực lớn nhất lợi dụng, mà là mặc kệ lãng phí. Cho nên tu vi của ngươi mới lên không đi, sợ sệt thế giới bên ngoài cũng là nên. Rùa biển lúc đầu nghe được Tô Trần phía trước nói nó huyết mạch không sai, vẫn rất cao hứng. Nhưng nghe đến Tô Trần ám chỉ hắn tu vi thấp, lập tức lại không vui. Nhân loại, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi đã nhanh chết, cũng không cần phải quan tâm những thứ này. Rùa biển uy hiếp nói. Đáng tiếc à, lúc đầu ta chỗ này có một thiên rất thích hợp ngươi tu luyện công pháp, có thể để ngươi tu vi lại tiến thêm một bậc thang. Nhưng nếu như ngươi nhất định phải cùng ta đánh, quên đi. Thích hợp công pháp của ta. Rùa biển sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Trần chủ đề lại nhanh như vậy liền chuyển tới trên này đi. Đúng vậy à, lúc đầu lấy huyết mạch của ngươi độ tinh khiết, tu vi của ngươi không phải là hiện tại trình độ này. Thật tốt huyết mạch đều bị ngươi lãng phí, nếu như tu luyện công pháp của ta, ngươi có thể đột phá đến nửa bước hóa thần cảnh, thậm chí hóa thần cảnh. Nghe Tô Trần lời thề son sắt lời nói, rùa biển bán tín bán nghi. Nhất là Tô Trần nói nó huyết mạch độ tinh khiết cao, đây càng nói là đến tâm khảm của nó bên trong đi. Phải biết, nó là một mực tự cao tự đại, cũng một mực lấy chính mình huyền võ huyết mạch làm ngạo. Chỉ là nó biết mình huyền võ huyết mạch cũng không phải là như vậy tinh khiết, một mực cực kỳ thiết mới. Mà bây giờ Tô Trần lại là nói nó huyết mạch độ tinh khiết cao, chính là nó nguyện ý nghe. Ngay sau đó, rùa biển ánh mắt chuyển động một chút, đột nhiên cười lạnh nói, tiểu tử nhân loại, ngươi những lời này, coi là liền có thể lừa gạt ở ta. Chính ngươi mới là tu vi gì, liền nói có thể làm cho ta đột phá đến hóa thần cảnh. Có bản lĩnh đó, ngươi làm sao không tăng cao để cao mình tu vi đâu? Khoác lác cũng không đánh một chút bản nháp. Nghe được rùa biển những lời này, Tô Trần ngược lại trong lòng vui lên. Hắn biết, chính mình dưới móc, đã ôm lấy đầu này rùa biển. Trên thực tế Tô Trần cũng có thể nhìn ra, đầu này rùa biển, rõ ràng chính là tâm địa tương đối là đơn thuần. Đừng nhìn nó nhìn qua hung hãn, nhưng trên thực tế dái thai rất mềm, mà lại rất dễ dàng bị người khác nắm mũi dẫn đi. Cũng tỉ như giờ này khắc này, chính mình dăm ba câu, liền khơi dậy đầu này rùa biển lòng hiếu kỳ. Vì cái gì nói khơi dậy lòng hiếu kỳ của nó? Bởi vì nếu như nó không hiếu kỳ lời nói, căn bản liền sẽ không nói vừa rồi mấy câu nói kia. Nó mặt ngoài nói mấy câu nói kia dèm pha Tô Trần, trên thực tế chính là muốn cho Tô Trần chứng minh cho nó nhìn, đến cùng phải hay không thật có thể để nó đột phá đến hóa thần cảnh. Rùa biển này tâm thái đã bị Tô Trần nắm chắc phi thường chuẩn. Kể từ đó, Tô Trần cảm thấy mình còn có hay là có hy vọng đem đầu này rùa biển cho thu phục, để nó không nên thương tổn chính mình. Chương 1951 lấy lớn hiếp nhỏ, chương 1951 lấy lớn hiếp nhỏ, lời này của ngươi nói liền không đúng. Ta là tìm vũ cảnh không sai, nhưng cũng không chứng minh ta chỉ có được tìm vũ cảnh kiến thức. Trên thực tế, ta cũng chỉ là không có ngươi như thế huyết mạch thôi, nếu như đổi thành ta là ngươi, hiện tại đã sớm là hóa thần cảnh đại yêu thú, đến lúc đó biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, thế giới to lớn đi đâu không được. Còn nhất định phải trốn ở một cái tiểu phá trong đảo giải quyết xong quãng đời còn lại. Tô Trần cố ý miêu tả phi thường mỹ hảo, đến câu lên rùa biển nội tâm khát vọng. Đương nhiên, hắn lời này không thể nghi ngờ là để rùa biển khó chịu. Ngay sau đó, rùa biển cười lạnh nói, ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Huyết mạch lực lượng, không có ngươi nghĩ tốt như vậy, ta dám đánh cược, cho dù là ngươi có được huyết mạch của ta, ngươi cũng không có khả năng so ta tu luyện được tốt hơn. Cái này cực không có ý nghĩa, bởi vì ta không có khả năng có được huyết mạch của ngươi. Tô Trần cười nói, vậy ngươi nói những này, bất quá là đảm binh trên giấy mà thôi. Rùa biển khẽ nói, như thế nào là đảm binh trên giấy? Ngươi đừng quên, nhân loại chúng ta, so với các ngươi yêu thú, có một cái ưu thế lớn nhất. Tô Trần đạo, ưu thế gì? Rùa biển hỏi, đan dược, nhân loại chúng ta có thể luyện chế đan dược, các ngươi yêu thú có thể sao? Đan dược uy lực là ngươi không cách nào tưởng tượng, nếu không, nhân loại chúng ta làm sao lại phát triển cho tới hôm nay trình độ đâu? Tô Trần nói cũng đúng sự thật, tại võ đạo thế giới, nhân loại bất luận là từ thể phách hay là từ mặt khác tiên thiên điều kiện, đối với yêu thú cùng với các chủng tộc tới nói, đều cũng không có ưu thế. Có thể hết lần này tới lần khác là người như vậy loại, lại là tại võ đạo thế giới một mực chiếm cứ có một chỗ cắm rủi, thậm chí tại rất nhiều nơi, nhân loại đều chiếm cứ có tuyệt đối số lượng ưu thế. Từ thượng cổ đến bây giờ, nhân loại cũng không phải là không có trải qua hạo kiếp, nhưng mỗi lần hạo kiếp đằng sau, nhân loại lại đều ngoan cường vẫn còn tồn tại. Đương nhiên, ở trong đó nguyên nhân rất nhiều, nhưng có một cái không thể coi thường nguyên nhân trọng yếu, đó chính là nhân loại có thể luyện chế đan dược. Đan dược là nhân loại võ giả thần kỳ nhất phát minh một trong, đan đạo hai chữ có thể xưng bao hàm bằng diện, bất luận là chữa thương hay là rèn luyện lục thân, phụ trợ tu luyện. Cơ hồ bất luận cái gì có thể nghĩ tới lĩnh vực đều có tương ứng đan dược. Thì tính sao? Rùa biển xem thường, nhân loại các ngươi đan dược đối với ta lại không tác dụng. Vậy nếu như ta nói có đan dược có thể đối với ngươi có tác dụng đâu? Tô Trần cười nói, tuyệt đối không có khả năng. Rùa biển lập tức nói, ngươi muốn tin hay không? Ta đan dược phối hợp công pháp của ta, tuyệt đối có thể để ngươi lại lên một tầng nữa. Tô Trần nhún vai, đương nhiên, nếu như ngươi tự cam đoan lạc, nhất định phải tại địa phương nhỏ này giải quyết xong cuối đời lời nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Rùa biển ánh mắt chớp động, nó không thể không thừa nhận chính mình tâm động. Chỉ là, nó vẫn còn không biết rõ, trước mắt tên nhân loại này nói lời, đến cùng phải hay không ăn nói lung tung. Rùa biển trong mắt không ngừng chuyển động, sau một lát, nó tựa hồ là có chủ ý, ánh mắt nhìn qua Tô Trần, nói ra, ngươi chỉ là khu khu một cái tìm u cảnh võ giả, cho nên ta vậy mới không tin mặc cho ngươi. Trừ phi ngươi có thể chứng minh, ngươi thật sự có được chỗ hơn người, mới có thể tin tưởng ngươi thật sự có loại bản sự kia. Ngươi muốn cho ta chứng minh như thế nào? Tô Trần du nhiên cười một tiếng, biết rùa biển này là triệt để bên trên eo. Rất đơn giản, chúng ta luận bàn một chút võ đạo. Rùa biển hắc hắc cười quái dị một tiếng. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn bảo ngươi một tiếng tiền bối, ngươi cũng sống một vạn năm không chỉ đi, ta lại chỉ là sống không đến 20 năm một người trẻ tuổi. Ngươi cùng ta luận bàn võ đạo, không cảm thấy lấy lớn hiếp nhỏ sao? Tô Trần hỏi. Không sai, chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu như ngươi thật sự có chính mình nói như vậy không dạy nổi, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có? Rùa biển kiên trì nói. Được chưa, vậy liền luận bàn một chút. Tô Trần gật đầu đáp ứng. Ngươi yên tâm, nếu nói xong là luận bàn, ta cũng sẽ không muốn tính mạng của ngươi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi ngăn trở ta ba chiêu, coi như ngươi thắng, như thế nào? Rùa biển nhìn một chút Tô Trần bốn phía, lại bổ sung, đương nhiên, ngươi tùy tùng không cho phép tham gia luận bàn. Tô Trần cười cười, vẫy vẫy tay, để Thạch Linh, Tiểu Thiên Hỏa cùng Phệ Hồn cổ trùng thủy tổ trở lại không gian giới tử. Nội tâm của hắn cũng là âm thầm cảm thấy buồn cười, cái gọi là ba chiêu, làm sao nghe như vậy quen tai đâu? Giống như toàn bộ nhân loại võ giả đều ưa thích chơi như vậy. Nghĩ không ra, cái này Huyền Vũ huyết mạch cũng có loại yêu thích này. Bất quá, Tô Trần ngược lại là cũng không có cự tuyệt. Vậy liền theo lời ngươi nói, ba chiêu đi. Tô Trần đáp ứng, bất quá, ngươi cũng muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Rùa biển có chút không vui, ngươi một cái điều kiện, ta một cái điều kiện, cái này còn có hết hay không? Ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ, tổng hẳn là cho phép ta làm chút chuẩn bị đi. Tô Trần đạo, ta điều kiện này cũng rất đơn giản, ngươi cho ta thời gian 3 tháng sau, ta lại đánh với ngươi. Lấy tuổi thọ của ngươi tới nói, 3 tháng cũng không tính cái gì đi. Rùa biển ánh mắt lại chớp động, 3 tháng đối với nó tới nói tự nhiên không tính là gì, chỉ là một cái búng tay mà thôi. Bất quá, nó có chút lo lắng trước mắt võ giả nhân loại này vừa nghịch hoa dạng gì. Nghĩ nghĩ, rùa biển nói 3 tháng có thể, bất quá trong 3 tháng này, ngươi nhất định phải tại dưới mí mắt ta, cũng là không thể đi. Thành giao. Tô Trần cũng là thống khoái đáp ứng. Rõ ràng là đối với đối phương có chỗ tốt đồ vật, vẫn còn muốn chính mình trước chứng minh thực lực mới có thể cho đối phương. Điểm này cũng là làm cho Tô Trần có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn biết, Huyền Vũ huyết mạch chính là cẩn thận như vậy tính cách, nếu như không cẩn thận lời nói, cũng liền không phải Huyền Vũ huyết mạch. Mấu chốt nhất là, kỳ thật lần này luận bàn cũng là Tô Trần nội tâm hy vọng, bởi vì hắn cần thông qua loại này mạo hiểm đến tôi luyện chính mình. Giờ này khắc này, muốn từ rùa biển này trước mặt toàn thân trở ra, trừ trốn vào không gian giới tử bên ngoài, cũng chỉ thừa phương pháp này. Tô Trần không có tuyển trốn vào không gian giới tử, mà lựa chọn phương pháp này, cũng chính là vì ma luyện chính mình. Vô luận như thế nào, có thể cùng Huyền Vũ huyết mạch luận bàn, đây là một cái cơ hội. Cho ngươi 3 tháng thời gian, sau 3 tháng, ta sẽ ra ngoài tìm ngươi. Rùa biển nói, cổ cùng cái đuôi co rụt lại khôi phục trước đó dáng vẻ, nhìn giống như một tòa không có chút nào tức giận đảo bình thường. Nhưng là, chỉ cần Tô Trần nếm thử rời đi mê vụ đảo, nó nhất định có thể phát giác. Tô Trần cười cười, rơi vào rùa biển vỏ lưng bên trên, ngồi xếp bằng, bắt đầu trải bước lên suy nghĩ đến. Rùa biển này, làm không tốt thật đúng là mê vụ đảo tòa thứ 10 thí luyện đảo. Bởi vì nếu như không phải như thế nói, mê vụ đảo cũng chỉ có 9 tòa thí luyện đảo, cứ như vậy trước đó thông qua tòa thứ 9 thí luyện đảo thời điểm, chính mình nên có thể đi ra. Nhưng bây giờ chính mình cũng không có tìm tới bất luận cái gì đi ra lối ra, điều này nói rõ chính mình không có hoàn thành tòa thứ 10 thí luyện đảo. Đương nhiên, những này hiện tại cũng không phải trọng điểm. Đợi đến 3 tháng sau, mê vụ đảo thí luyện quy định thời gian đều sớm đi qua, nói cách khác, chính mình không cách nào tại quy định thời gian trước đó rời đi mê vụ đảo. Chương 1952 thủy thần chi vọt, chương 1952 thủy thần chi vọt, nếu như vượt qua thí luyện quy định thời gian không hề rời đi, ngoại giới khẳng định sẽ cho là mình đã chết tại thứ 10 thí luyện ở trên đảo. Nhưng này cũng không có cách nào, Tô Trần cũng không thể hiện tại liền dùng thí luyện ngọc giản rời đi, bởi vì lấy rùa biển thực lực, một khi hắn thôi động thí luyện ngọc giản, khẳng định sẽ bị nó phát giác. Đến lúc đó, rùa biển có thể hay không giận tím mặt, làm ra sự tình gì, liền không nói được rồi. Cho nên, rời đi là không thể nào rời đi, ngoại giới cho là mình chết, vậy cũng chỉ có thể tùy bọn hắn đi cho là như vậy. Tô Trần dứt khoát cũng lười suy nghĩ khác, dưới mắt làm sao vượt qua cùng rùa biển ở giữa luận bàn mới là trọng điểm. Đầu này rùa biển, tu vi chí ít tại phản hư cảnh thập trọng, khoảng cách nửa bước hóa thần cảnh cũng không xa, so Tô Trần cao hơn gần hai cái đại cảnh giới. Bình thường tới nói, Tô Trần muốn chống nổi nó ba chiêu tuyệt đối không thể, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không có khả năng. Bất quá, đối với Tô Trần tới nói, trên thế giới không có cái gì tuyệt đối không có khả năng. Tô Trần cũng là thúc đẩy đầu óc, trong đầu cấp tốc nhớ tới biện pháp đến. Đối phương là phản hư cảnh thập trọng, đối với ta cái này tìm vũ cảnh tam trọng tới nói, đã đạt đến nhất lực phá vạn pháp cảnh giới. Ta bình thường thủ đoạn, đối với nó tới nói tác dụng hẳn là cực kỳ bé nhỏ. Nếu như đối phương là phản hư cảnh nhất trọng, cái kia Tô Trần có lẽ còn có thể thử một chút, đem tất cả át chủ bài toàn bộ vung ra đến, có lẽ có thể miễn cưỡng tiếp được nó chiêu thức. Nhưng đối phương là phản hư cảnh thập trọng, lực lượng chênh lệch thực sự quá cách xa, tựa như voi lớn lực lượng cùng thỏ lực lượng mở dạng, loại chênh lệch này cơ hồ là không cách nào bù đắp. Tô Trần có một khối không gian nguyên thạch, có thể đem công kích lực lượng chuyển rời đến địa phương khác. Bất quá, không gian nguyên thạch cũng không phải bản năng, chưa hẳn có thể ngăn lại lực lượng chênh lệch như vậy cách xa một kích. Coi như may mắn có thể đỡ một lần công kích, nhưng không gian nguyên thạch bản thân cũng sẽ bị đợt công kích kia phá hủy, cũng đã thành duy nhất một lần. Nói đúng là, coi như không gian nguyên thạch có tác dụng, cũng chỉ có thể dùng một lần. Tô Trần chính mình còn muốn chống được mặt khác hai lần công kích. Tô Trần ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, giống như nhập định bình thường, trong óc lại là đang không ngừng nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến đối sách. Qua hồi lâu, Tô Trần đứng lên, đối với phía dưới hô một tiếng, ta hiện tại muốn biến mất một đoạn thời gian, nhưng ta cũng không phải là rời đi, đợi đến 3 tháng sau, ta sẽ lại xuất hiện. Có thể, dù sao ta có thể phát giác được khí tức của ngươi. Nếu như khí tức của ngươi một khi có muốn biến mất dấu hiệu, ngươi liền chết chắc. Rùa biển thanh âm cũng là từ phía dưới truyền đến. Tô Trần thân hình thoát một cái, chính là tiến nhập không gian giới tử. Tại rùa biển trước mặt hắn cũng không có gì tốt giấu giếm, đối phương là thần thú huyết mạch, cũng không trở thành đỏ mắt hắn không gian giới tử. Lấy rùa biển thực lực, coi như Tô Trần tiến vào không gian giới tử, nó cũng là có thể cảm ứng được Tô Trần khí tức. Đi vào không gian giới tử đằng sau, Tô Trần liền bắt đầu dùng ý thức câu thông Thụ Linh. Thụ Linh, loại tình huống này, ngươi có cái gì phương pháp a? Tô Trần đem tình huống đại khái hướng Thụ Linh miêu tả một chút, sau đó hỏi. Không được tốt xử lý. Thụ Linh trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói ra, có cái đề nghị, Huyền Vũ huyết mạch là am hiểu thủy thuộc tính, mà ngươi không gian giới tử tầng thứ 2 cũng là thủy thuộc tính, có lẽ có thể ở trên đây làm một chút văn chương. Cụ thể phải làm thế nào thao tác? Luôn không khả năng để nó đến không gian giới tử bên trong đến đánh đi. Tô Trần cũng là có chút buồn bực, chính mình đủ loại thủ đoạn, tựa hồ cũng không cách nào ứng phó loại này phi thường cực đoan tình huống. Nếu quả như thật để nó đến không gian giới tử bên trong đến đánh, ta liền có biện pháp có thể giúp ngươi chế được nó. Thụ Linh nói ra. Nghe Thụ Linh lời nói, Tô Trần cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tại không gian giới tử bên trong, chính mình là chỗ thể, đó là đương nhiên là muốn đánh như thế nào liền đánh như thế nào. Nhưng vấn đề là, căn bản không có khả năng để rùa biển đến không gian giới tử bên trong đến. Bất quá, dù cho nó không vào không gian giới tử, cũng không phải không có cách nào. Thụ Linh lại nói. Biện pháp gì? Tô Trần lúc này mới tinh thần tỉnh táo. Có một môn võ kỹ, ngươi tu luyện đằng sau, có thể tại nước cùng thủy chi ở giữa tiến hành cự ly ngắn xuyên qua, nói cách khác chỉ cần hai cái địa phương đều có nước, ngươi liền có thể ở trong đó tiến hành vấn di. Nhưng nhắc ngay từ đầu thời điểm, hai địa phương này không có khả năng cách quá xa, nhiều nhất mấy chỗ xa, xa liền không cách nào xuyên qua. Thu Linh đạo, nói một cách khác, chỉ cần ngươi có thể ở trên chiến trường bố trí lên rất nhiều nước, liền có thể tại nước cùng thủy chi ở giữa liên tục không ngừng xuyên qua, làm cho đối phương thôn phệ thần thông không đụng tới ngươi. Tô Trần cũng coi như nghe rõ, nếu như đem chiến trường ví von thành một mảnh bình nguyên lời nói, chính mình muốn làm, chính là tại trên vùng bình nguyên bố trí rất nhiều vũng nước, chính mình liền có thể tại vũng nước cùng vũng nước ở giữa thuần gì, làm cho đối phương đánh không đến chính mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình phải học được Thụ Linh nói tới môn kia võ kỹ. Môn võ kỹ này người bình thường là không cách nào tu luyện thành công, bởi vì nó cần thuần thủy thuộc tính thể chất, cũng chính là tiên tiên thủy linh chi thể một loại kia thể chất. Bất quá ngươi mặc dù không phải, nhưng ngươi là âm dương thể chất, mà lại có không gian giới tử tầng thứ 2 thủy thuộc tính làm hậu thuẫn, hẳn là có thể nếm thử tu luyện. Nhưng là đối với ngươi mà nói, sử dụng môn võ kỹ này, tiêu hao hẳn là rất lớn. Thụ Linh còn nói thêm, đem ngươi nói môn võ kỹ này truyền cho ta. Tô Trần quyết định, vô luận như thế nào chính mình cũng muốn thử một chút. Dù cho tiêu hao rất lớn, nhưng mình hiện tại cũng không có những phương pháp khác. Môn võ kỹ này tên là Thủy Thần Chi Vọt. Thụ Linh thoại âm rơi xuống, Tô Trần chỉ cảm thấy một đoạn tin tức tràn vào trong đầu của mình, là Thụ Linh trực tiếp truyền đến võ kỹ yếu lĩnh. Tô Trần tại không gian giới tử bên trong tìm một gốc cành lá rậm rạp đại thụ, dựa lưng vào thân cây ngồi xuống, hai mắt khép hờ, hô hấp lấy không gian giới tử bên trong không khí mát mẻ, trong đầu bắt đầu lĩnh ngộ nước này thần chi vọt tinh túy. Quá trình này cũng không phải là một chuyện dễ dàng, Mặc dù Thụ Linh đã đem võ kỹ bên trong yếu linh thay Tô Trần để luyện ra, nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Mỗi một lần Tô Trần tự cho là đã đem yếu linh hiểu rõ, nhưng trên thực tế thực tiễn đứng lên, lại cảm thấy khó khăn trùng điệp. Bất quá Tô Trần cũng không hấp tấp, hắn có thời gian 3 tháng đến lĩnh ngộ môn võ kỹ này, không cần thiết quá gấp. Võ kỹ này bản thân cũng không phải người bình thường tu luyện võ kỹ, mặc dù Thụ Linh chưa hề nói bộ này võ kỹ lai lịch, nhưng Tô Trần suy đoán lai lịch của nó nhất định không thể coi thường. Bởi vì bộ này võ kỹ có thể làm đến cơ hồ tương đương tại thuấn di hiệu quả, cái này dính đến cực kỳ cao minh không gian thần thông. Cho nên, võ kỹ này khó mà lĩnh ngộ cũng là rất bình thường. Tô Trần hai mắt khép hở, tựa như lão tăng nhập định bình thường, thời gian tại quanh người hắn nhanh chóng trôi qua. Tại ngoại giới, Thiên Nguyên học viện đám đạo sư đã có chút kiềm chế không được. Khoảng cách Tô Trần tiến vào thứ 10 thí luyện đạo, cho đến tận này đã hơn 10 ngày. Theo ta thấy, chúng ta không cần chờ hắn, tiến vào thứ 10 thí luyện đạo thời gian dài như vậy đều không có đi ra, đã cựu tử vô sinh. Chương 1953 đánh cược quá lớn, chương 1953 đánh cược quá lớn, mặt khác tam viện đám đạo sư một bên nghị luận, như nhau đều là nhìn trộm nhìn xem Đông viện phó viện trưởng, chỉ gặp sắc mặt người sau trầm ngưng, đứng tại mê vụ đảo cửa vào bên cạnh, cũng không nói rời đi, cũng không nói không rời đi. Một tên Đông viện đạo sư cân nhắc nửa ngày, cũng là đi tới phó viện trưởng bên người, nhẹ giọng hỏi, "Viện trưởng, thí luyện thời gian sắp đến, đợi đến thời gian vừa đến, mê vụ đảo liền sẽ đóng lại." Ngài nhìn mặc dù câu nói kế tiếp không nói ra, nhưng này ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Nếu như thí luyện đã đến giờ, còn để mọi người ở chỗ này chờ, không khỏi cũng có chút không nói được. Huống chi, đợi đến thời điểm mê vụ đảo vừa quan bế, mê vụ đảo cùng ngoại giới cửa vào liền sẽ chặt đứt, khi đó cũng không có thể từ ngoại giới đến mê vụ đảo, cũng không thể từ mê vụ đảo đến ngoại giới, ở chỗ này làm các loại tương đương với không dùng được. Đông viện phó viện trưởng tự nhiên cũng biết điểm này. Chỉ gặp hắn môi rung rung hai lần, lúc này mới cực kỳ không cam lòng nói, các loại thí luyện đã đến giờ, liền kết toán thành tích, sau đó để mọi người rời đi đi. Mặc dù không cam tâm, nhưng Đông viện phó viện trưởng cũng biết, đây là hiện tại duy nhất phương pháp. Nếu không, tại mê vụ đảo cửa vào làm các loại cũng vô pháp đem Tô Trần các loại đi ra. Hiện tại, chỉ có thể là kỳ vọng Tô Trần các người tự có thiên tướng, tại mê vụ trong đảo, có thể gặp giữ hóa lành. Bất quá, mọi người cũng biết, khả năng này kỳ thật cực kỳ bé nhỏ. Không nói những cái khác, coi như hắn thật gặp giữ hóa lành, nhưng lúc đó mê vụ đảo cửa vào đã đóng lại, hắn lại nên như thế nào đi ra? Tại trong mắt rất nhiều người, hiện tại Tô Trần đã cùng chết không có gì khác biệt. Bản quận chúa mặc kệ. Tô Trần nhất định phải cho bản quận chúa đi ra, nếu không đến lúc đó bản quận chúa tìm người đem mê vụ đảo lật cái út sấp. Cách đó không xa, thất quận chúa tức hồn hển thanh âm truyền đến. Mà học viện đám đạo sư nghe, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, nghĩ không ra thất quận chúa cùng Tô Trần quan hệ là thật tốt, nhưng cũng tiếc chính là người đã chết, quan hệ tốt cũng không còn tác dụng gì nữa. Thí luyện thời gian sắp kết thúc rồi. Có người kêu lên, đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời đại dương kia bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên, mà kết nối hải dương cùng lục địa ở giữa tại cột nước kia trong đó nước cũng là đang dần dần đình chỉ lưu động, cột nước càng ngày càng mạnh, mắt thấy là phải tách ra kết nối. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cột nước kia rốt cục dần dần tách ra. Sau đó, trên bầu trời hải dương cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng chút trở thành ngạn, thật giống như trong gương hình ảnh ngay tại biến mất bình thường, thậm chí xuyên thấu qua cái kia hình ảnh còn có thể vừa ý phương trời xanh. Cho ăn, các ngươi nghĩ một chút biện pháp a. Mê vụ này đảo đóng lại, Tô Trần làm sao đi ra? Thất quận chúa gấp, hét lớn. Quận chúa đừng nóng đội, mê vụ đảo đóng lại, nhân lực khó mà ngăn cản, để bọn hắn cũng không hề dùng. Tiết Độc nhìn thấy một màn này, lanh chanh cho là mình cơ hội rốt cuộc đã đến, vội vàng kéo lấy thụ thương trên thân thể trước an ủi. Thất quận chúa vốn là khó chịu, nghe được Tiết Độc lời nói, tăng thêm lửa giận. Ta nhìn ngươi chính là đấu kỵ người tài, có phải hay không nhìn thấy chúng ta Đông viện có cái thiên tài, liền hận không thể hắn có thể không may, để cho các ngươi Tây viện vượt trên Đông viện đúng không? Đáng tiếc, các ngươi Tây viện đều là một đám phế vật, bùn não không dính lên tường được. Thất quận chúa tức hồn hện, không lựa lời nói. Mà Tiết Động tính cũng là sắc mặt đại biến, thất quận chúa lời nói thật giống như một thanh đao nhọn một dạng đâm bị thương hắn, làm cho sắc mặt hắn xanh lét. Hắn không nghĩ ra thất quận chúa tại sao muốn vì dạng này một cái xuất thân thấp hèn tiểu tử mà công kích như vậy chính mình, chẳng lẽ chỉ là bởi vì tiểu tử kia có thể đi vào thứ 10 thí luyện đạo sao? Tiết Động nội tâm phiền muộn không gì sánh được, cũng may nghĩ đến Tô Trần Bĩnh Viễn không cách nào từ mê vụ đảo đi ra, này mới khiến hắn dễ chịu một chút. Một bên khác, cảm giác rất là khoái ý còn có Đinh Du. Chỉ gặp Đinh Du mặt lộ lãnh quang, nhìn qua cái kia dần dần biến mất mê vụ đảo, trong lòng cảm thấy đặc biệt hả giận. Đinh Du hiện tại tiếc nuối duy nhất chính là Tô Trần không phải chính hắn tự tay giết chết, bằng không hắn sẽ cao hơn lưng. Thí luyện thời gian cuối cùng đã tới, bắt đầu thống kê điểm số, bài xuất 50 người đứng đầu. Nhưng bởi vì Tô Trần ngoài ý muốn, Đông viện người đều là không có tâm tình gì chú ý thứ hạng này. Đợi đến xếp hạng kết thúc về sau, tứ đại phân viện tự nhiên là mấy nhà vui vẻ mấy nhà xấu. Trong đó đắc ý nhất phải kể tới Bắc viện, bởi vì lần này mê vụ đảo thí luyện hạng nhất là bọn hắn Bắc viện Đinh Du, mà lại 50 người đứng đầu bên trong cũng là Bắc viện người nhiều nhất. Có thể nói, lần này Bắc viện là người thắng lớn nhất. Ở đây tất cả Bắc viện học sinh đều là vẻ mặt tươi cười, rất có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Trước đây không lâu bọn hắn Bắc viện khu tân sinh bị Tô Trần đánh cái hoa rơi nước chảy biệt khuất cảm giác, cũng là tùy theo quét sạch sành sanh. Chúng ta đi. Bắc viện dẫn đội phó viện trưởng hăng hái, phất tay hô. Các vị dừng bước. Đông viện phó viện trưởng lại là đột nhiên hô. Làm sao? Bắc viện đám người ngừng lại, hai nhà khác còn muốn chạy phân viện cũng là dừng lại. Chúng ta tứ đại phân viện, cùng thuộc với Thiên Nguyên học viện, cuối cùng là đồng khí liên tri. Tô Trần tại mê vụ đảo bên trong không biết sinh tử, các vị hẳn là muốn gặp chết không cứu a. Đông viện phó viện trưởng mở miệng nói ra. Đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta tam đại phân viện cũng bồi tiếp các ngươi ở chỗ này chờ Tô Trần? Bác viện phó viện trưởng lông mày nhướng lên, mở miệng hỏi. Không cần. Đông viện phó viện trưởng lắc đầu, đạo, chỉ cần các ngươi giúp chúng ta Đông viện một lần nữa đem mê vụ đảo mở ra. Phải dùng đến bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu tài nguyên, đều là chúng ta Đông viện ra, các ngươi tam đại phân viện chỉ cần ra nhân lực là được. Đông viện phó viện trưởng lời này vừa ra, ở đây những người khác là giật mình không nhỏ. Cái này Đông viện phó viện trưởng, vậy mà muốn vì Tô Trần một người, mà lại lần nữa mở ra mê vụ đảo. Phải biết, đòi người là mở ra mê vụ đảo, tại tài nguyên phương diện tiêu hao, không chút nào thấp hơn mở ra một cái loại cực lớn trận pháp. Lấy Thiên Nguyên học viện thực lực, cũng không thể nói hàng năm đều mở ra mê vụ đảo, chỉ có thể cách mỗi mấy năm mở ra một lần, dùng để thờ các học sinh thí luyện. Mà bây giờ, Đông viện nếu vì Tô Trần một người một lần nữa mở ra mê vụ đảo, cái kia kinh người tài nguyên tiêu hao, nói là có thể làm cho Đông viện thương cân động cốt đều không đủ. Chúng chi còn không xác định Tô Trần tại mê vụ đảo bên trong sống hay chết, liền xem như một lần nữa mở ra mê vụ đảo, có thể làm cũng chỉ là chờ đợi, khả năng cuối cùng vẫn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng. Chỉ là, nghĩ lại, đám người cũng là có thể hiểu được Đông viện phó viện trưởng suy tính. Đối với học viện tới nói, tài nguyên gì cũng không bằng thiên tài tới trọng yếu, tài nguyên là chết, người là sống. Tài nguyên chắc chắn sẽ có, mà thiên tài lại là chỉ có thể nộ mà không thể cầu. Chỉ là, hao phí lượng lớn tài nguyên một lần nữa mở ra mê vụ đảo, thanh này cực đến sát thực quá lớn, mà lại muốn một lần nữa mở ra mê vụ đảo, tài nguyên chỉ là một trong số đó. Trọng yếu nhất hay là cần rất nhiều cường giả cộng đồng xuất lực, động thủ đem mê vụ đảo phong ấn một lần nữa mở ra. Nếu như nhân lực thiếu đi lời nói, liền rất không có khả năng thành công. Chương 1954 luận bàn bắt đầu, chương 1954 luận bàn bắt đầu, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tên kia chủ trì mê vụ đảo thí luyện lão giả. Tên lão giả này là toàn bộ Thiên Nguyên học viện một tên phó viện trưởng, cũng là hôm nay ở đây duy nhất một tên hóa thần cảnh đại cường giả. Trước đó, vô luận đám người làm sao tranh luận, hắn đều từ đầu đến cuối hơi híp mắt lại, một bộ bình chân như vại dáng vẻ, giống như hết thảy không có quan hệ gì với hắn giống như. Giờ phút này, thấy mọi người ánh mắt đều đổ tới, lão giả này mới là mở to mắt, thản nhiên nói, người còn tại thời điểm chưa chắc như thế nào coi trọng, hiện tại người không có ở đây, ngược lại là coi trọng. Đông viện phó viện trưởng nghe được lão giả lời nói, không khỏi sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Đúng vậy a, trước đó Tô Trần một mực tại Đông viện, nhưng bọn hắn đi làm cái gì? Hiện tại lúc này, ngược lại là phát hiện nó thiên tài chỗ, thế nhưng đã chậm. Nhưng bây giờ đã như vậy, mong rằng phó viện trưởng cho chỉ con đường sáng a. Đông viện phó viện trưởng lại cúi đầu đối với lão giả nói, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách lão giả một câu, chỉ cần lão giả đánh nhịp quyết định tất cả mọi người giúp Đông viện một lần nữa mở ra mê vụ đảo, mặt khác tam đại phân viện cũng không dám xen vào cái gì. Tin tưởng hắn đi. Chỉ là, lão giả nhưng không có đập cái này tấm, chỉ là lắc đầu nói ra, cuối cùng lại lần nữa nhắm mắt lại. Là, Đông viện phó viện trưởng chỉ có thể đáp ứng, mặc dù như cũng không có cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Hiện tại, cũng chỉ có thể trông cậy vào Tô Trần các người tự có thiên tướng. Tứ đại phân viện phi thuyền, tuần tự khởi hành, vãng Thiên Nguyên học viện phương hướng trở về. Mà tại nguyên chỗ, trên bầu trời mê vụ đảo bóng dáng cũng là dần dần biến mất, cuối cùng rốt cục biến thành hư vô, chỉ để lại một mảnh tĩnh mịch bầu trời. Mê vụ đảo bên trong, Tô Trần tự nhiên không biết ngoại giới quay trùng quanh hắn sẽ ra chuyện gì tranh luận. Coi như biết, hắn giờ phút này cũng không có tâm tư đi quản. Toàn thân của hắn tâm đều tại lĩnh ngộ thủy thần chi vọt võ kỹ bên trên, môn này vũ khí nói là võ kỹ, chẳng nói là một môn thần thông. Võ kỹ cùng thần thông khác nhau, ngay tại ở võ kỹ là hậu thiên học được, mà thần thông thì là càng nhiều quyết định bởi tại tiên thiên nhân tố, rất nhiều thần thông yêu cầu tiên thiên huyết mạch hoặc là thể chất mới có thể tu luyện, thậm chí còn có thật nhiều thần thông là thuộc về trí nhớ truyền thừa, chỉ cần có tương ứng huyết mạch, liền có thể trời sinh nắm giữ môn thần thông này. Còn có một cái rõ rệt chỗ khác biệt, chính là thần thông tại học xong đằng sau, không cần tiếp tục thăng cấp. Bởi vì thần thông uy lực sẽ theo người sử dụng thực lực tăng lên mà phát sinh tăng lên, điểm này cùng võ kỹ không giống với. Đánh cái so sánh, Huyền Vũ huyết mạch Huyền Vũ Quỷ Hỏa chính là thần thông, mà lại là tồn tại trí nhớ truyền thừa bên trong thần thông, chỉ cần có Huyền Vũ huyết mạch, liền có thể trời sinh nắm giữ. Mà nước này thần chi bọn cũng không phải loại kia trí nhớ truyền thừa thần thông, chỉ là cũng tương tự đối với thể chất cùng huyết mạch có yêu cầu. Thể chất phương diện, tiên tiên thủy linh chi thể tu luyện nước này thần chi bọn tỷ lệ thành công sẽ thật to cao hơn mặt khác thể chất. Mặc dù Tô Trần cũng không phải là tiên tiên thủy linh chi thể, nhưng hắn âm dương thể chất, đối với tu luyện nước này thần chi bọn cũng là có ưu thế. Một ngày, Tô Trần ngay tại lặng lặng trải nghiệm. 3 tháng đến, đột nhiên, hắn nghe được một thanh âm đột ngột ở trong hư không vang lên. Tô Trần biết, đây là rùa biển tại đối với mình phát ra nhắc nhở. Thế là, thân hình hắn nhảy lên rời đi không gian giới tử, đi vào ngoại giới. Ngoại giới vẫn là trước đó bộ dáng, Tô Trần vẫn đứng tại đó phiến hòn đảo bên trên, đương nhiên hiện tại hắn đã biết đó là rùa biển bỏ lưng. Ngươi hình thể lớn như vậy, làm sao cùng ta luận bàn? Có phải hay không nên thay đổi một chút? Tô Trần nhắc nhở. Hắn biết tứ thần thú đều có thể biến thân thần thông, thật giống như trên người mình chân long huyết mạch liền có chân long biến thần thông giống như, Huyền Vũ huyết mạch cũng có tương tự thần thông. Rùa biển hừ một tiếng, nói ngươi thối lui chút. Tô Trần theo lời, đàng không mà lên, đi vào trong hư không, kéo ra cùng rùa biển khoảng cách. Sau đó cũng chỉ gặp rùa biển thân thể không nổi co bảo, tại sóng nước lấp loáng bên trong huyền hóa thân thể. Một lát sau, thân thể của nó liền từ một hòn đảo lớn nhỏ, biến thành chỉ có một khối đá ngầm kích cỡ tương đương, ước chừng 2-3 trượng đường kính. Trước đó như vậy sợ ngươi nói không công bằng, dạng này tổng hành đi. Thu nhỏ đằng sau rùa biển mở miệng nói ra, ta cũng không khi dễ ngươi, cứ như vậy cùng ngươi đánh. Mặc dù thân thể nhỏ đi, bất quá nó nhìn qua vẫn lộ ra hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, rất là uy vũ.
"Tốt, xin chỉ giáo."
Tô Trần nhẹ gật đầu, lập tức đem chính mình kim cương thể thôi động đến cực hạn. Đối phó huyền vũ huyết mạch, kim cương thể là nhất định. Bất quá, chỉ có kim cương thể, khẳng định còn thiếu rất nhiều. Tô Trần âm thầm đã đem không gian nguyên thạch cho chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ thời khắc mấu chốt, liền đem không gian nguyên thạch tế ra. "Chuẩn bị xong chưa?" Dụa biển gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hướng Tô Trần lao đến, trên thân tuân gia chân nguyên ngưng kết ra một cái năm đấm hình dạng, hướng Tô Trần phương hướng đánh ra một đạo quyền cương. Đạo này quyền cương chợt nhìn, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chỗ, nhưng quyền cương vừa ra, lập tức giống như điên đảo hư không, rời sông lớp biển, tại mê vụ trong biển rộng cuốn lên ngàn cơn sóng hoa. Tô Trần lập tức ở vào thao thiên cự lãng bên trong, lúc la lúc lắc, bốn phương tám hướng giống như đều có lực lượng khổng lồ không ngừng mà tới, tựa hồ muốn đem hắn vị trí không gian toàn bộ nghiền nát bình thường. Tô Trần bất động như núi, kim cương thể tiếp tục thôi động đến cực hạn, ngăn cản bốn phương tám hướng mà đến sóng lớn. Oeng! Dụa biển đạo này quyền cương hung hăng đụng phải Tô Trần. Tại quyền cương sắp đụng vào chính mình trước một cái chớp mắt, Tô Trần trong tay đột nhiên xuất hiện không gian nguyên thạch, quyền cương đâm vào không gian nguyên thạch bên trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Trước đó, không gian nguyên thạch đều là trực tiếp đem công kích của đối phương cho rời đi, nhưng hôm nay lại không phải. Tại quyền cương uy lực này cực kỳ kinh người công kích đến, không gian nguyên thạch cũng là phát ra trận trận thảm liệt thanh âm, phía trên quang mang lúc sáng lúc tối, giống như tùy thời liền muốn vỡ nát bình thường. Cuối cùng, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, không gian nguyên thạch rốt cục hoàn toàn tan vỡ trở thành vô số bột phấn. Quyền cương lực lượng thực sự quá lớn, đã vượt qua nó có thể tiếp nhận cực hạn. Ngay tại không gian nguyên thạch nát bấy giờ khắc này, còn lại quyền cương cũng là đều đánh vào Tô Trần trên thân. Chỉ bất quá bởi vì đại bộ phận quyền cương chi uy đã bị không gian nguyên thạch rời đi, chỉ để lại một bộ phận yếu nhất quyền cương, chỉ là nhìn thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế uy lực nhưng lại xa xa không đủ trước đó 1/10. Chỉ bất quá, mặc dù những này quyền cương đã bị suy yếu đến cực hạn, nhưng đánh vào Tô Trần kim cương thể bên trên, hay là trong nháy mắt đem kim cương thể cho đánh tan, đem Tô Trần người cho đánh bay ra ngoài. Phúc. Tô Trần phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy thể nội rời sông lớp biển, 10 phần khó chịu. Bất quá hắn cũng biết, đây đã là quyền cương tại trải qua vô số lần suy yếu đằng sau lực đạo. Chỉ là, dù biển tu vi dù sao quá cao, dưới một quyền này, chính mình vẫn là bị thử thách to lớn. Bất quá nhìn bộ dạng này, chính mình tựa hồ đã kháng trụ dù biển kích thứ nhất. Chương 1955 không gì làm không được chủ nhân, chương 1955 không gì làm không được chủ nhân, chỉ bất quá, kháng trụ một kích này, Tô Trần cũng là bỏ ra đại giới, không gian nguyên thạch trực tiếp vỡ nát phá hủy, chính mình cũng là miệng mũi đổ máu, bị thương nhẹ. Hoa, chủ nhân quá tuyệt vời. Tứ thần thú huyết mạch đều không làm gì được ngươi. Không gian giới tử bên trong, Tiểu Thiên Hỏa lớn tiếng kêu lên tốt đến, thanh âm thông qua không gian giới tử truyền lại đến ngoại giới. Mà khi Tiểu Thiên Hỏa thanh âm này vừa ra, liền chỉ gặp đối diện rùa biển sắc mặt hơi đổi một chút. Hiển nhiên, một kích này không thể làm sao Tô Trần, để nó cũng là có chút trên mặt không ánh sáng. Kỳ thật, Tiểu Thiên Hỏa sẽ như vậy hô, mặt ngoài nghe là tại khen ngợi Tô Trần, trên thực tế cũng chính là đang quấy rầy rùa biển ý chí. Dù sao Tiểu Thiên Hỏa cùng Tô Trần ở giữa, là tâm ý tương thông. Tô Trần tâm thần khẽ động, nhìn về phía không gian nguyên thạch, chỉ gặp không gian nguyên thạch đã triệt để vỡ thành từng mảnh, không cách nào phục hồi như cũ. Tô Trần biết, chính mình không có thời gian suy nghĩ, đối phương kích thứ hai, chẳng mấy chốc sẽ đi vào. Không gian nguyên thạch sụp đổ cũng nằm trong dự liệu của hắn, hiện tại hắn không có không gian nguyên thạch, nhưng lại cần ngăn lại rùa biển sau hai kích, cho dù là miễn cưỡng trèo trống, cũng nhất định phải kháng trụ. Rùa biển kích thứ nhất, hiển nhiên cũng là chưa hết toàn lực, nhìn thấy Tô Trần tiếp tục chống đỡ, nó hiển nhiên cũng là hơi kinh ngạc. Không sai, có thể đỡ ta một quyền này, cũng coi như ngươi có chút thủ đoạn. Bất quá, chính như trước ngươi nói tới, ta có thôn phệ thần thông. Sau đó một chiêu, coi như không phải một quyền đơn giản như vậy, ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Rùa biển một bộ hào phóng bộ dáng, nhắc nhở Tô Trần đạo: "Phóng ngựa đến đây đi, vừa vặn ta cũng muốn kiến thức một chút người thôn vệ thần thông." Tô Trần mỉm cười, nói ra. Rùa biển trong mắt cũng là chảy ra một tia bội phục chi sắc, bất kể nói thế nào, nó là tứ thần thú huyết mạch, một kẻ nhân loại thiếu niên, tại trước mặt nó có thể không chút nào hiện lộ ra nhu nhược chi sắc, cũng coi như 10 phần khó được. Cùng trước kia gặp phải một ít nhân loại võ giả so sánh, thiếu niên nhân loại này hoàn toàn chính xác có khác biệt rất lớn, chí ít hắn so những người khác càng thêm có chủng. Mà lại, chí ít hắn còn có thể kháng trụ chính mình một quyền. Vừa rồi một quyền kia, Rùa biển mặc dù không có vận dụng võ kỹ, cũng không vận dụng chính mình mười thành lực lượng, nhưng ít ra cũng vận dụng 5/10. Lại không nghĩ rằng, thiếu niên nhân loại này lại có bực này thủ đoạn phòng ngự, đem chính mình một quyền cho ngạnh sinh sinh kháng trụ, đây cũng là vượt quá ngoài dự liệu của nó. Sau đó, cái này thôn phệ thần thông, nhưng chính là Rùa biển sở trường tuyệt chiêu. Đương nhiên, cái này thôn phệ thần thông, nó cũng không có ý định vận dụng 10 thành công lực, hay là chỉ dùng 5/10 công lực. Dù sao, nó là tứ thần thú huyết mạch. Tứ thần thú huyết mạch đối đầu một kẻ nhân loại thiếu niên, mà lại tu vi chênh lệch còn như vậy cách xa, nếu như dùng hết toàn lực lời nói, không khỏi có vẻ hơi không đủ tiêu sái. Lại nói, đừng nói nó chỉ vận dụng 5/10 công lực, coi như nó chỉ vận dụng một thành công lực, nó tin tưởng Tô Trần cũng là không tiếp nổi. Ô, Rùa biển đột nhiên miệng há ra, thân thể cũng là bắt đầu không ngừng huyễn hóa đứng lên, lúc lớn lúc nhỏ. Cuối cùng, rùa biển thân thể dừng lại tại một cái lớn nhỏ, nhưng này miệng lại là tại cái này lớn nhỏ trên cơ sở không ngừng biến lớn, giống như một cái lô đen thật lớn không ngừng biến hóa, rất có một loại muốn nuốt thiên địa khí thế. Tô Trần thấy thế, cũng biết cái này thôn vệ thần thông phi thường cao minh. Ngay sau đó, Tô Trần cũng là hít sâu một hơi, thủy thần chi dược cũng là đang âm thầm áp ủ ngao ô ô ô. Rùa biển tiếng rít càng ngày càng bằng bạc, liền ngay cả chúng quanh sơn hà đại địa phảng phất cũng là đi theo biến sắc bình thường, thậm chí ngôi sao trên thiên đô là lung lay sắp đổ, phảng phất muốn bị lỗ đen này bình thường miệng rộng cho hút xuống tới. Mà liền ở thời điểm này, chỉ gặp Tô Trần đột nhiên mắt lườm một cái, hai tay bắt đầu không ngừng dẫn động thủ quyết. Theo thủ quyết của hắn, phía dưới trong biển rộng nước biển bị không ngừng hút vào đến, ở giữa không trung tạo thành từng cái đường kính ước chừng một trượng thủy cầu. Theo rùa biển thần thông không ngừng thôi động, Tô Trần cũng là tăng nhanh thủ quyết tốc độ, giữa không trung thủy cầu cũng là càng ngày càng nhiều, lấy ngàn mà tính. Hô hô, rùa biển thôn vệ thần thông đã thôi động đến lớn nhất, bốn phía vạn vật phảng phất đều muốn bị hút tới tấm kia trong lỗ đen bình thường, thiên toàn đấu chuyển. Chỉ là ở thời điểm này, Tô Trần lại là thân thể khẽ động, tiếp theo một cái chớp mắt còn không có gặp hắn làm sao động tác, thân hình đột nhiên phảng phất tuấn di bình thường xuất hiện ở người gần nhất trong thủy cầu. Ngay sau đó, đợi đến rùa biển thôn vệ chi lực tiếp cận thủy cầu kia thời điểm, Tô Trần thân ảnh lại từ thủy cầu kia bên trong biến mất, đến phụ cận một cái khác trong thủy cầu. Cứ như vậy, cứ việc thôn vệ thần thông không ngừng bao trùm, nhưng Tô Trần thân ảnh nhưng thủy chung tại từng cái trong thủy cầu xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh. Loại nhịp điệu này bên trên biến hóa, lại là có thể xáo trộn thôn vệ thần thông trôi chạy trình độ. Trên thực tế, rùa biển cái này thôn vệ thần thông là phi thường đáng sợ, một khi thi triển, toàn bộ hư không không khí tốc độ chạy, chí ít trong nháy mắt tăng cường nghìn lần. Tại loại này không khí cao tốc lưu động tình huống dưới, có thể nói bất kỳ vật gì đều có thể bị cái này thôn vệ thần thông cho quét sạch đi vào. Loại này thiên toàn đấu chuyển tình hình, chính là tiểu thiên hỏa bọn chúng tại không gian giới từ bên trong nhìn thấy, cũng là đều đối với thần thông này mười phần bội phục. Bất quá bọn chúng cũng có thể nhìn ra được, rùa biển này đây là làm thật. Thiên hỏa ca ca, chủ nhân hắn có thể chịu được a? Phệ hồn cổ trùng thủy tổ mặc dù không dành thế sự, nhưng đối với Tô Trần lại là toàn thân tâm bị lại. Giờ này khắc này, thấy cảnh này, phệ hồn cổ trùng thủy tổ liền sử dụng cái kia không lắm thuần thục thú ngữ, lo lắng hỏi: "Ân, muốn nói tìm vũ cảnh tam trọng đối với phản hư cảnh thập trọng, dưới tình huống bình thường là không có bất kỳ khả năng gì." Tiểu thiên hỏa thần sắc cũng là mười phần nghiêm trọng, bất quá bởi vì đó là chủ nhân, cho nên ta vẫn là có lòng tin. Coi như lại không thể có thể sự tình, đối với hắn mà nói, cũng có khả năng sẽ chuyển hóa thành khả năng. Tiểu thiên hỏa đối với Tô Trần vô cùng tin tưởng. Đương nhiên, loại lòng tin này cũng không có quá nhiều căn cứ, chỉ có thể nói là một loại trực giác, hoặc là nói là một loại tốt đẹp chờ đợi. Nếu như gia hỏa kia dám để cho chủ nhân bị thương nặng lời nói, ta nhất định sẽ cùng nó liều mạng. Phệ hồn cổ trùng thủy tổ nói không nên lời quá phức tạp lời nói, chỉ có thể dùng loại này đơn giản nhất lời nói biểu đạt đối với Tô Trần quan tâm. Về phần thạch linh trí của nó còn chưa đủ lấy trèo chống nó nói chuyện, giờ phút này chỉ là đứng ở một bên ngao ngao lo lăng xuông, lại là cắm không vào nói đi. Không có việc gì, chúng ta chủ nhân bản sự, các ngươi còn không rõ ràng lắm a. Tiểu thiên hòa an ủi, bất luận gặp được chuyện gì, hắn luôn có thể gặp giữ hóa lành, lần này khẳng định cũng giống vậy, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ân. Phệ hồn cổ trùng thủy tổ nhẹ gật đầu, nó dù sao tuổi nhỏ, nghe chút tiểu thiên hỏa nói như vậy, chính là rất tán thành. Tiểu thiên hỏa cũng là đưa ánh mắt về phía ngoại giới, trên thực tế, nó mặc dù có chút lo lắng, nhưng càng nhiều thì là chờ mong. Chờ mong nó cái kia không gì làm không được chủ nhân, có thể như thế nào hàng phục đầu này không ai bị nổi huyền vũ huyết mạch. Chương 1956 chiêu thứ 3 chương 1956 chiêu thứ 3 không biết bao lâu trôi qua, không gian giới tử bên trong tam đầu sinh linh, từ đầu đến cuối khẩn trương chú ý ngoại giới tình hình chiến đấu. Nhìn. Một đoạn thời khắc, tiểu thiên hỏa đột nhiên kêu lên. Tam đầu sinh linh ánh mắt đều nhìn về phía Tô Trần cùng rùa biển kịch chiến vùng hư không kia, chỉ gặp cái kia thôn vệ thần thông phảng phất thôn vệ thiên địa bình thường khí thế, rốt cục bắt đầu dần dần thu liễm. Mây đen tản ra, ánh nắng trở lại đại địa. Trên trời tinh đấu đỉnh chỉ rung động, bốn phía sơn hà cũng đỉnh chỉ lắc lư. Toàn bộ hư không thật giống như bị vừa rồi thôn vệ thần thông cắt chém phá thành mảnh nhỏ, nhưng là trống rỗng, giống như không có vật gì. Liền ngay cả vừa rồi Tô Trần chế tạo ra hơn ngàn thủy cầu, cũng là không thấy tăm hơi. Rùa biển hô hô thở hổn hển, hiển nhiên vừa rồi thôn vệ thần thông để nó tiêu hao không nhỏ. Nhưng là nó trong mắt lại là tràn đầy cổ quái ý vị, gắt gao nhìn chằm chằm trong hải dương một phương hướng nào đó. Tại rùa biển nhìn chăm chú phía dưới, từ phương hướng kia phát ra ảo ảo thanh âm. Đột nhiên, Tô Trần thân ảnh từ chỗ kia trong nước chui ra, toàn thân ướt đẫm, cả người ngực cũng là chập trùng không chừng, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua mười phần chật vật, phảng phất tùy thời phải ngã bên dưới. Rất hiển nhiên, vừa rồi tại thủy cầu cùng thủy cầu ở giữa không ngừng xuyên qua, để hắn đồng dạng cũng là tiêu hao không nhỏ. Cứ như vậy, Tô Trần cùng rùa biển hai cặp con mắt lẫn nhau trừng mắt. Rùa biển ánh mắt mang theo mấy phần không hiểu, thậm chí có chút phẫn nộ. Nhân loại, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể nghĩ ra loại phương pháp này, tới đối phó ta thôn phệ thần thông. Không thể không nói, ngươi là ta đã thấy người thông minh nhất loại. Rùa biển cuối cùng mở miệng, mặc dù ngữ khí rất là phẫn nộ, nhưng lại có thể nhìn ra được, nó đối với Tô Trần thủ đoạn, vẫn là có mấy phần bội phục. Nếu như ta hơi chậm một chút, chỉ sợ cũng bị ngươi thôn phệ thần thông cho mang vào. Tô Trần lắc lắc trên đầu giọt nước, cười nhạt một tiếng. Trên thực tế, tình trạng của hắn có thể xa xa không có biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, cái này từ hắn lướt nhẹ quanh thân liền có thể nhìn ra được. Võ giả bình thường đụng phải loại tình huống này sớm đã dùng chân nguyên chấn khô nước trên người, nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, bởi vì giờ khắc này trên người hắn ngay cả một chút có thể thúc giục chân nguyên cũng không có. Cho nên, Tô Trần vừa nói chuyện, một bên cũng là móc ra mấy quả đan dược nuốt xuống, bổ sung chân nguyên. Thủy thần chi dược một chiêu này, dùng để đối phó rùa biển thôn vệ thần thông quả nhiên hữu hiệu, nhưng cũng chỉ giới hạn trong vòng một chiêu. Hiện tại Tô Trần chân nguyên biển đã không, muốn lại đến một chiêu thủy thần chi dược là không thể nào. Nhìn ngươi đã thở đại khí, đổ mồ hôi lạnh, ngươi cảm thấy, một chiêu cuối cùng ngươi còn có hy vọng chống đỡ xuống dưới sao? Hay là tranh thủ thời gian nhận thua đi. Rùa biển bắt đầu sử dụng công tâm thủ đoạn, muốn cho Tô Trần sớm một chút nhận thua. Ngươi vận dụng thôn phệ thần thông, hiện tại cũng không phải trạng thái đỉnh phong, hiện tại ra chiêu, đồng dạng không cách nào phát huy thực lực lớn nhất. Nếu như ngươi đi, vậy ta làm sao không được? Tô Trần du nhiên cười một tiếng, tựa như dáng điệu từ tốn. Coi như không tại trạng thái đỉnh phong, đối phó ngươi cũng là dư xài. Rùa biển hừ một tiếng. Làm sao cái dư xài pháp? Ta thế nào cảm giác, ngươi dùng hai chiêu, đều không thể làm gì được ta. Tô Trần nhún vai, nhẹ nhõm nói ra. Ách, chủ nhân, ngươi không cần kích thích nó a. Không gian giới tử bên trong tiểu thiên hỏa thấy cảnh này, cũng là âm thầm gấp, cảm thấy Tô Trần không nên như vậy kích thích rùa biển. Rùa biển này dù sao cũng là tứ thần thú huyết mạch, hay là rất kiêu ngạo. Dạng này kích thích nó sẽ chỉ làm rùa biển đầu góc xuống huyết, sau đó càng thêm liều lĩnh xuất thủ. Vừa rồi rùa biển này hiển nhiên hay là có lưu dư lực, thế nhưng là nếu như vậy kích thích nó, nói không chừng tiếp xuống chiêu thứ ba nó liền muốn dốc hết toàn lực. Nếu nói như vậy, đây chính là tuyệt đối không có cách nào đối phó. Trong lúc nhất thời, tiểu thiên hỏa cũng là âm thầm là Tô Trần lo lắng. Yên tâm đi. Ngay vào lúc này đợi, Tô Trần ý thức chuyển lại đến tiểu thiên hỏa trong đầu. Tô Trần hiển nhiên cũng biết tiểu thiên hỏa đang lo lắng cái gì, nhưng Tô Trần có chính hắn ý nghĩ. Hắn biết, rùa biển này một khi bị kích, khẳng định sẽ dốc hết toàn lực tới đối phó chính mình. Thế nhưng là mình bây giờ, chính là cần đón lấy rùa biển này toàn lực một chiêu, mới có thể chân chính về tâm lý trấn nhiếp đối phương. Bởi vì, Tô Trần sở cầu cũng không phải vẹn vẹn đào mệnh thoát thân đơn giản như vậy. Hắn muốn chân chính khuất phục đầu này rùa biển, để cái này huyền võ huyết mạch đối với mình tâm phục khẩu phục. Lời như vậy, vẹn vẹn chỉ là đón lấy thứ 5-6 thành công lực một kích, là tuyệt đối không có khả năng chấn phục đối phương. Mà lại, nếu như sau đó đầu này rùa biển còn muốn đánh, khẳng định sẽ vận dụng huyền võ huyết mạch đáng tự hào nhất thần thông, đó chính là huyền võ quỷ hỏa. Mà Tô Trần đối với huyền võ quỷ hỏa hiểu rất rõ, hắn cho là chính mình có đầy đủ nắm chắc tới đối phó cái này huyền võ quỷ hỏa. Quả nhiên, rùa biển này chính như Tô Trần sở liệu, bị Tô Trần thái độ cho chọc giận. Ngươi nói hai ta chiêu không thể làm sao ngươi? Đây còn không phải là bởi vì ta không có sử dụng toàn bộ thực lực, vốn là hạ thủ lưu tình, kết quả lại ngược lại trở thành ngươi chế giễu ta lý do. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Trong lúc nhất thời, rùa biển cũng là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Nhân loại, nếu như ngươi có thể chịu được ta một kích cuối cùng, ngươi lại ở trước mặt ta lại nhải. Rùa biển trầm giọng nói ra. Nếu như ta có thể chống đỡ được đâu? Ngươi thì như thế nào? Tô Trần hỏi. Nếu như ngươi có thể chống đỡ được, vậy ngươi nói cái gì chính là cái gì? Rùa biển cười quái dị một tiếng. Chuyện này là thật. Tô Trần muốn chính là rùa biển câu nói này, hắn xuất thủ nhưng cho tới bây giờ không phải vô duyên vô cớ xuất thủ, nếu xuất thủ, vậy liền nhất định phải thu phục đầu này rùa biển mới được. Đương nhiên coi là thật. Rùa biển cảm giác nhận lấy lớn lao vũ nhục bình thường, ta thế nhưng là tứ thần thú huyết mạch, chẳng lẽ còn có thể cùng ngươi tên nhân loại này nói láo? Tốt, đại khí, không hổ là tứ thần thú huyết mạch. Tô Trần nói, chắp tay, động thủ đi, để cho ta nhìn xem tứ thần thú huyết mạch thực lực. Ngươi đây là dùng sinh mệnh đang nhìn. Rùa biển cười lạnh một tiếng, xem ở ngươi người này cũng không tệ lắm phân thượng, ta có thể phá lệ sớm tiết lộ một chút, tiếp xuống một chiêu này, ta không có ý định lưu thủ, biết dùng dốc hết toàn lực. Là họa hay phúc, ngươi liền chính mình nhìn xem xử lý đi. Rùa biển một bộ giải quyết việc trung ngữ khí, nhìn ra được, nó là thật sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta biết, ngươi một chiêu lợi hại nhất là huyền võ quỷ hỏa. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng sử dụng một chiêu này, bởi vì ta đối với một chiêu này hay là hiểu rất rõ. Tô Trần mặt ngoài nói như vậy, trên thực tế là có ý định khác. Đây là kế sách của hắn một trong, hắn biết huyền võ huyết mạch khẳng định có rất nhiều loại thủ đoạn, huyền võ quỷ hỏa chỉ là một trong số đó. Nhưng Tô Trần chỉ hy vọng đối phương vận dụng một phần mười này, bởi vì nếu như đối phương dùng mặt khác chiêu thức lời nói, hắn chưa chắc có nắm chắc, mà một chiêu này, hắn lại là có niềm tin rất lớn có thể đối phó. Chương 1957 là ngươi kém một chút, chương 1957 là ngươi kém một chút, lấy Tô Trần hiểu rõ, nếu như mình để rùa biển đừng có dùng chiêu nào, rùa biển nghịch phản tâm lý, khẳng định sẽ cùng chính mình đối nghịch. Tương phản, nếu như mình để hắn dùng chiêu nào, hắn khẳng định liền sẽ không dùng. Rùa biển này chính là thuộc về loại tính cách này. Võ đạo chiến đấu, có đôi khi không chỉ là thực lực đọ sức, càng là khảo nghiệm đối với đối phương tâm lý hiểu rõ, khảo nghiệm nhu kế. Đối với đầu này rùa biển, thích hợp nhất nhu kế chính là muốn cho nó làm cái gì, liền lệch nói để nó không cần làm. Ừ, ngươi bất ở chỗ này phô trương thanh thế, ngươi để cho ta đừng có dùng một chiêu này, đơn giản cũng là bởi vì ngươi kiêng kỵ một chiêu này. Ngươi nói ngươi hiểu rõ, vậy ta liền để ta xem một chút, ngươi có bao nhiêu hiểu rõ đi, ta cũng không tin ngươi chỉ là một kẻ nhân loại có thể có cái gì hiểu rõ. Rùa biển cười lạnh một tiếng, nói ra. Tô Trần trong lòng vui lên, rùa biển này quả nhiên như là chính mình nghĩ như vậy, chỉ cần mình kiểu nói này, nó căn bản cũng không cân nhắc mặt khác chiêu thức, trực tiếp liền quyết định dùng cái này huyền võ quỷ hỏa. Tốt, ngươi muốn dùng liền dùng đi, đến lúc đó thua đổ ước cũng đừng quy nợ. Tô Trần cười nói, ta có thể thua. Ta nhìn ngươi là nằm mơ đi. Rùa biển hừ lạnh một tiếng, ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi có thể chịu được ta một chiêu này, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đây chính là ngươi nói. Tô Trần nhún nhún vai nói, không sai, là ta nói, hiện tại ngươi chuẩn bị giác ngộ đi. Rùa biển nói, thân thể chấn động, toàn thân giống như đột nhiên nhiều hơn vô số cái lỗ nhỏ bình thường, làn da tầng ngoài lân giáp phảng phất được mở ra. Từng đạo màu xanh lá sâu kín hỏa diễm từ nó toàn thân phun tới. Huyền võ quỷ hỏa, điều khiển linh hồn. Rùa biển trong miệng lẩm bẩm nói, nhân loại, sinh mệnh của ngươi dừng ở đây rồi. Thoại âm rơi xuống, những cái kia sâu kín ngọn lửa xanh lục, không có dấu hiệu nào hướng phía Tô Trần xung đến, không ngừng công hướng Tô Trần hồn hải. Những này ngọn lửa xanh lục đều là huyền võ quỷ hỏa, công kích không phải võ giả nhục thân, mà là võ giả hồn hải. Bất luận cái gì một đạo, đều đủ để triệt để phá hủy một võ giả hồn hải, lại càng không cần phải nói nhiều như vậy huyền võ quỷ hỏa chung vào một chỗ. Chỉ là, những này huyền võ quỷ hỏa, đại bộ phận đều bị Tô Trần kim cương thể ngăn cản ở ngoài. Nhưng là, hay là có một bộ phận rất ngoan cường huyền võ quỷ hỏa, vô cùng bất nhập tiến nhập Tô Trần trong hồn hải. Nhìn thấy mấy chục đạo huyền võ quỷ hỏa tiến nhập Tô Trần hồn hải bên trong, Dụa Biển ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, thân thể nhoáng một cái, đến Tô Trần đối diện. "Nhân loại, phòng ngự của ngươi xác thực rất tốt. Bất quá, nhiều như vậy huyền võ quỷ hỏa tiến vào hồn của ngươi biển, ngươi đã là hết cách xoay chuyển." Dụa Biển cười ha ha nói. Tô Trần nhắm hai mắt, ánh mắt thiên tĩnh, phản phất nhập định bình thường, thân thể như là pho tượng, không lúc đích. Thấy cảnh này, Dụa Biển nội tâm nói là không ra sảng khoái. Kỳ thật, lấy nó phản hư cảnh thập trọng tu vi, đối mặt tìm ú cảnh tam trọng Tô Trần, vốn phải là dễ như trở bàn tay, liền xem như thắng cũng không có gì tốt cao hứng. Nhưng lại trước đó, nó liên tục hai chiêu đều không thể cầm xuống Tô Trần, để nó cũng là trên mặt không ánh sáng, một lần đối với Tô Trần cũng là có chút bội phục. Cho nên, hiện tại chiêu thứ ba đã thủ, nó mới có thể cao hứng như thế. Dụa Biển trên khuôn mặt, treo như là người thắng bình thường dáng tươi cười, từ từ hướng Tô Trần đi đến, phản phất là đang thưởng thức kiệt tác của mình. Chậc chậc, tìm u cảnh tam trọng có thể tới ngươi một bước này, cũng đã rất đáng rồi. Đáng tiếc, còn kém một chút như vậy, cũng chỉ kém một chút như vậy, ngươi liền có thể để cho ta tâm phục khẩu phục. Dụa Biển phảng phất tại nói một mình, thưởng thụ lấy rốt cục chế ngự Tô Trần loại kia khoái cảm. Chỉ là coi như nó dương dương đắc ý thời điểm, Tô Trần hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt thanh tịnh như gương. "Phải không? Ta thế nào cảm giác là ngươi kém một chút đâu?" Tô Trần mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh trong suốt, nơi nào có nửa điểm hồn hải bị phá hủy dáng vẻ. "A." Dụa Biển cứng họng, một mặt khó có thể tin, nhìn chằm chằm Tô Trần, phảng phất gặp quỷ giống như. "Ngươi không có việc gì?" Dụa Biển vẫn là không dám tin tưởng Tô Trần vậy mà không có việc gì, không khỏi mở miệng dò hỏi. "Ngươi thấy ta giống có chuyện gì sao?" Tô Trần cười nói. "Nhưng ta vừa rồi dùng huyền võ quỷ hỏa đánh trúng vào ngươi a." Dụa Biển cảm thấy mình có chút choáng váng, thế nhưng là nó thực sự không nghĩ ra được, Tô Trần đến cùng là thế nào làm đến bình yên vô sự. "Ta biết ngươi đó là huyền võ quỷ hỏa a." Tô Trần cười ha ha, "Ta không phải sớm nói cho ngươi biết sao? Ta đối với huyền võ quỷ hỏa hiểu rất rõ, nói để cho ngươi đừng có dùng a, ngươi làm sao không nghe đâu? Ngươi có phải hay không không tin ta ạ? Hiện tại thế đạo này, giữa lẫn nhau tín nhiệm làm sao đều yếu ớt như vậy đâu?" Phúc. Nghe được Tô Trần cái này liên tiếp lời nói, Dụa Biển rốt cục nhịn không được, một ngụm lao huyết kém chút từ trong cổ họng phun ra ngoài. "Đây đều là chuyện ma quỷ gì a? Cái gì thế đạo này, cái gì giữa lẫn nhau tín nhiệm yếu ớt, chẳng lẽ võ đạo thế giới không phải liền là dạng này sao? Binh bất tiếm trá, chẳng lẽ ngươi nói cái gì ta liền muốn tin tưởng cái gì sao? Ai biết ngươi nói thật đúng là nói thật a?" Chỉ là, Tô Trần trên mặt biểu lộ mười phần vô tội, thật giống như sai thật sự là nó không nên không tín nhiệm Tô Trần. Dụa Biển chỉ cảm thấy chính mình từng ấy năm tới nay như vậy nhân sinh tín điều bên trong chuyện để bị lật đổ, đây chính là huyền võ quỷ hỏa, là nó không có gì bất lợi độc môn tuyệt kỹ. Đừng nói là cấp bậc thấp đối thủ, liền xem như đồng cấp đối thủ, cũng rất khó có kháng qua một chiêu này. Kết quả hôm nay lại tại một cái tìm ú cảnh tam trọng nhân loại trong tay bại, mà lại đối phương còn mười phần vô tội, nói trước đó nhắc nhở qua nó, là nó không nghe. Thế nhưng là, huyền võ quỷ hỏa đến cùng tại sao phải đối với Tô Trần không có tác dụng đâu? Huyền võ quỷ hỏa uy lực, Dụa Biển chính mình là lại biết rõ rành rành, tuyệt đối không phải một cái tìm ú cảnh tam trọng có thể chịu đến đi xuống. Tô Trần sở dĩ có thể chịu đến xuống dưới, nơi này đầu nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, có huyền cơ gì. Chỉ là, hiện tại biết có huyền cơ gì, còn trọng yếu hơn sao? Dụa Biển đầu góc như là đầy rối bình thường, chỉ biết là ngơ ngác nhìn Tô Trần. Không, Tô Trần cố ý ho một tiếng, "Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói như thế nào tới? Ngươi giả ngu cái gì?" Dụa Biển hừ lạnh một tiếng, "Ta nói, nếu như ngươi có thể chịu qua ta cái này một chiêu cuối cùng này, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hiện tại ngươi kháng đi qua, ta đương nhiên cũng sẽ không quy nợ, tùy ngươi nói thế nào. Chỉ là ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi đến cùng là thế nào ngăn trở ta huyền võ quỷ hỏa? Không hiểu rõ vấn đề này, ta ban đêm đều ngủ không đến cảm giác. Nếu như không hiểu rõ điểm này lời nói, Dụa Biển trong lòng vết rách mãi mãi cũng san bằng không được. Đây chính là nó bản lĩnh giữ nhà, dễ dàng như thế bị người phá giải. Cái này gọi nó làm sao tiếp thu được? Kỳ thật không có quá phức tạp đồ vật. Tô Trần núi bay, đạo, chỉ là vừa lúc ta hồn hải phi thường rắn chắc, như là giống như tường đồng vách sát, rất khó bị xâm nhập. Nếu như ngươi dùng bình thường thủ đoạn thông thường đối phó ta, ta khả năng đã sớm đỡ không nổi, nhưng ngươi lại là dùng hồn lực thủ đoạn tới đối phó ta, đây cũng là ta không sợ. Chương 1958 mới đồng bạn, chương 1958 mới đồng bạn, Tô Trần nói cũng là không phải lời nói dối, cứ việc đan đế chỉ là đời trước sự tình, cứ việc hiện tại hắn đã trùng sinh, nhưng bất kỳ người muốn thông qua hồn lực phương diện này đến công kích hắn, lại là không có khả năng thành công. Tại thao túng hồn lực phương diện này, phóng nhãn thần lưu đạo, Tô Trần xương thứ hai, không ai dám xương thứ nhất. Chỉ là, Dụa Biển lại không cách nào tiếp nhận Tô Trần lời giải thích này. Dưới cái nhìn của nó, một cái tìm ú cảnh tam trọng gia hỏa, coi như hồn hải lại kiên cố, lại có thể kiên cố đi đâu vậy chứ? Ngươi xác định ngươi thật là tìm ú cảnh tam trọng, không phải phản hư cảnh thậm chí hóa thần cảnh đang giả heo ăn hổ? Dụa Biển cảm thấy, chính mình thật có chút hoài nghi nhân sinh. Làm tứ thần thú huyết mạch, cũng là bị vượt cấp khiêu chiến đến tình trạng như thế, không còn có so với chính mình càng ngất ức tứ thần thú huyết mạch. Không cần thiết hối hận, đã sớm nói với ngươi rồi, ta không phải người bình thường, nếu như ngươi đem ta cùng những nhân loại khác võ giả hòa ngang bằng, vậy ngươi liền mười phần sai. Ngươi không tin lời của ta, chủ quan kinh địch, cho nên mới sẽ thua. Tô Trần từ tốn nói.
Ai?
Rùa biển thở dài một tiếng, ta liền biết, bị các ngươi loại này xảo trá nhân loại để mắt tới, nhất định sẽ được xứng nhận lừa gạt. Cái này đúng vậy kêu lên xứng nhận lừa gạt. Tô Trần cải chính, nhìn ngươi vừa rồi cái kia một mặt đắc ý, chẳng lẽ ngươi dám nói vừa rồi ngươi không phải cảm thấy mình thắng chắc?
Được rồi, thua thì thua thôi.
Rùa biển dứt khoát một mặt quang côn vô lại bộ dáng, dù sao ta trước tiên nói rõ, ngươi nói cái gì chính là cái đó, nhưng ngươi nếu là muốn nô dịch ta, hoặc là để cho ta vứt bỏ tôn nghiêm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dù sao, nó thân là huyền vũ huyết mạch, hay là rất coi trọng tôn nghiêm.
Yên tâm, ta sẽ không nô dịch ngươi, cũng sẽ không để ngươi làm có hại tôn nghiêm sự tình.
Tô Trần cười nói, ta chỉ là muốn để cho ngươi gia nhập đội ngũ của ta, chính như ngươi vừa rồi nhìn thấy, ta có ba cái tốt bằng hữu, lại thêm ngươi chính là một cái.
Cái gì?
Ngươi muốn ta cùng cái kia ba cái ngu xuẩn gia hỏa làm bạn? Rùa biển nhíu môi nói, một cái lửa bé con, một đầu côn trùng, cùng một cái ngốc không rét đậm thạch đầu nhân. Bọn chúng cũng không phải cái gì ngu xuẩn gia hỏa, ngươi cùng bọn chúng từ từ ở chung liền biết.
Tô Trần cải chính.
Không nên, nói cho cùng ngươi hay là muốn nô dịch ta, ta huyền vũ huyết mạch, tình nguyện chết cũng sẽ không bị nhân loại nô dịch. Rùa biển không ngừng lắc đầu, một bộ thả chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ. Chủ yếu là nó thật sự là sợ, muốn nô dịch tứ thần thú huyết mạch nhân loại võ giả thực sự nhiều lắm, nó không muốn cuối cùng rơi vào một cái bị nhân loại nô dịch vận mệnh, đây đối với nó thần thú huyết mạch tới nói cũng là một loại vũ đủ.
Không phải nô dịch, chúng ta chỉ là đồng bạn mà thôi.
Ta lời nói, ngươi có thể làm theo, cũng có thể không làm theo, đều quyết định bởi ngươi.
Tô Trần đạo, mà lại đây cũng không phải là trung thân, ta chỉ cần ngươi giúp ta 5 năm, 5 năm đằng sau ngươi có thể tự mình lựa chọn cùng ta mỗi người đi một ngả, hoặc là tiếp tục cùng ta đồng hành, đều quyết định bởi ngươi.
Chuyện này là thật. Rùa biển sắc mặt khẽ động, 5 năm đối với nó tới nói cũng không phải một cái rất khó lấy tiếp nhận thời gian, đối với nó loại này tuổi thọ động một tí trên vạn năm loài rùa sinh vật tới nói, 5 năm quá ngắn, cơ hồ chỉ tương đương với nhân loại mấy ngày hoặc mấy tháng.
Tự nhiên coi là thật.
Tô Trần đạo, thời gian 5 năm đối với rùa biển tới nói mặc dù ngắn, nhưng đối với chính mình tới nói cũng đã là thời gian rất dài, bởi vì chính mình chính sử tại nhân loại tu luyện thời kỳ bằng son, 5 năm có thể khiến chính mình sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà tại trong 5 năm này có huyền vũ huyết mạch dạng này giúp đỡ, đối với mình không thể nghi ngờ là có không thể đo lường giúp ích. Mà lại, mặc dù nói có nghe hay không mệnh đều quyết định bởi tại rùa biển chính mình, nhưng trên thực tế một khi rùa biển thành đồng bọn của mình, mọi người liền đều là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu như Tô Trần một khi gặp được nguy hiểm, rùa biển không có khả năng không giúp hắn, bởi vì giúp hắn thì tương đương với giúp mình. Về phần 5 năm đằng sau, kỳ thật Tô Trần có sung túc nắm chắc, có thể làm cho rùa biển 5 năm đằng sau còn để lại đến. Hắn làm một cái kiếp trước đan đế, nếu như tốn hao thời gian 5 năm đều không thể triệt để thu phục một đầu thần thú huyết mạch nói, vậy hắn đan này đế cũng sẽ không cần lan lộn.
Một lời đã định.
Rùa biển biết, chính mình cũng không thể do dự nữa. Dù sao ngay từ đầu là chính mình nói, nếu như Tô Trần đón lấy chính mình ba chiêu lời nói, chính là Tô Trần nói cái gì chính là cái đó. Mà bây giờ, Tô Trần cho hắn 5 năm kỳ hạn cũng không cần hoàn toàn nghe lệnh điều kiện, đã là đặc biệt cho nó ưu đãi, nếu nó còn do dự, nói thật, liền có chút không biết tốt xấu. Đương nhiên, rùa biển làm phản hư cảnh thập trọng tồn tại, liền xem như đem lời nói vừa rồi triệt để lật đổ quy nợ, Tô Trần cũng vô pháp lấy nói như thế nào. Chỉ là, huyền vũ huyết mạch lật lọng, công nhiên quy nợ, cái này truyền đi thật sự là không dễ nghe, cũng có đoạn huyền vũ huyết mạch uy danh. Kỳ thật, cùng Tô Trần đi, ngược lại cũng không phải rùa biển hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận một sự kiện. Trước đó sở dĩ nó trốn ở mê vụ trong đảo không đi ra, chủ yếu là bởi vì nó lẻ loi chơi chọi một đầu thú, thế đơn lập bạn. Mặc dù nó thực lực cường đại, nhưng nó không có đồng bạn, không thể tín nhiệm chiến hữu, muốn chính nó rời đi nơi này, đi chưa quen thuộc thế giới thăm dò, đây cũng quá khó xử nó. Bây giờ có cơ hội như vậy, có thể cùng Tô Trần dạng này đồng bạn đồng hành, suy nghĩ kỹ một chút, đối với nó tới nói tựa hồ cũng không tính là một kiện tuyệt đối chuyện có hại. Mặc dù Tô Trần là nhân loại, mà lại chỉ là tìm vũ cảnh tam trọng, nhưng dù sao cũng là loài người võ giả bên trong có chỗ độc đáo tồn tại. Huống hồ nó không cần bị Tô Trần nô dịch, tương đương với chỉ là cộng đồng chiến đấu đồng bạn, cớ sao mà không làm? Trọng yếu nhất một chút là nó không có quên, Tô Trần trước đó nói, có thể luyện chế để nó đột phá đến hóa thần cảnh đang dược. Cho dù là đối với tứ thần thú huyết mạch tới nói, hóa thần cảnh cũng là cực kỳ trọng yếu một nấc thang. Đột phá đến hóa thần cảnh là rộng, đột phá không đến hóa thần cảnh, cho dù là tứ thần thú huyết mạch, cũng chỉ là một đầu trùng. Mà rùa biển bởi vì trên người huyền vũ huyết mạch không phải rất tinh khiết, muốn đột phá đến hóa thần cảnh, trên thực tế không có dễ dàng như vậy. Mà Tô Trần lại nói có thể dùng đan dược trợ giúp nó đột phá đến hóa thần cảnh, điểm này càng làm cho rùa biển sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Nó lặp đi lặp lại cân nhắc đằng sau, cảm thấy gia nhập Tô Trần tổ chức, đổ tựa hồ cũng là một kiện không hỏng sự tình. Ở trên trời bên vương đô, Thiên Nguyên học viện bên trong. Thiên Nguyên học viện tham dự mê vụ đảo thí luyện đội ngũ, đã trở lại học viện có một đoạn thời gian. Tại trong đoạn thời gian này, vẫn là không có liên quan tới Tô Trần bất cứ tin tức gì. Tô Trần thật giống như một hòn đá ném vào trong biển rộng, không còn có bất kỳ đáp lại nào. Không có tường nào gió không lọt qua được, chuyện này cũng là lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ học viện. Mặt khác tam đại phân viện cao tầng bên trong, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thở dài trong lòng, có người thì là đông viện cảm thấy từ đáy lòng tiếc hận. Trước lúc này, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Chương 1959 có thể hay không vượt qua nan quan, chương 1959 có thể hay không vượt qua nan quan, đông viện thế mà lại ra Tô Trần như thế một thiên tài. Thế nhưng là lại hết lần này tới lần khác tại thứ 10 thí luyện đảo vẫn lạc, đây thật là tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình.
Đối với Đông Viện đám đạo sư tới nói, cái này giống như là đạt được một kiện tuyệt thế bảo vật nhưng lại mất đi, nội tâm khó tránh khỏi có loại cảm giác mất mát. Lòng người nhắc tới cũng kỳ quái, trước kia Tô Trần không có như vậy đột xuất, chính là tại lần này mê vụ đảo thí luyện mới bộc lộ tài năng, kết quả lại đang lần này mê vụ đảo trong thí luyện vẫn lạc. Đối với Đông Viện tới nói, trên thực tế bọn hắn cũng có thể làm là không có tổn thất cái gì. Thế nhưng là trong lòng của bọn hắn hết lần này tới lần khác nhưng lại không cách nào nghĩ như vậy, thật giống như đã biết Tô Trần là cái kỳ tài, liền không cách nào xem như chuyện này không tồn tại. Đông Viện các cao tầng tâm tình nặng nề, càng là hối hận không thôi, nếu như bọn hắn sớm một chút coi trọng, nếu như bọn hắn sớm một chút căn dặn tất cả thí luyện giả thứ 10 thí luyện đảo là không thể đi vào, là có thể tránh khỏi trận này bi kịch phát sinh. Chính vì bọn họ tất cả mọi người sai lầm, mới đưa đến trận này bi kịch. Đông Viện trong nghị sự đại sảnh, Đông Viện tất cả cao tầng đều ngồi ở chỗ đó, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí nặng nề. Liên ở thời điểm này, đột nhiên một đạo lực lượng cường đại từ đại thính nghị sự bên ngoài lướt đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rơi xuống trong nghị sự đại sảnh. Sau đó, đạo lực lượng này hiện ra thân hình, lại là một tên mặc màu xanh bảo phục hóa thần cảnh đại cường giả. Đây cũng là Đông Viện viện trưởng tự mình giá lâm. Cái này Đông Viện viện trưởng một mực đi theo Thiên Nguyên học viện viện trưởng ở bên ngoài tu luyện, giờ phút này lại là đặc biệt xuất hiện ở đây. Bởi vậy có thể thấy được, hắn trở nên sự tỉnh, nhất định phi thường trọng yếu. Viện trưởng, gặp qua viện trưởng đại nhân. Nhìn thấy Đông Viện viện trưởng hiện thân, Đông Viện các cao tầng đều là nhao nhao tiến lên hành lễ. Cái này Đông Viện viện trưởng ánh mắt đảo qua ở đây tất cả Đông Viện cao tầng trước mặt, gặp cả đám đều rũ cụp lấy đầu, không khỏi nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Mê vụ đảo thí luyện kết thúc, kết quả như thế nào? Hiển nhiên cái này Đông Viện viện trưởng xuất hiện, chính là vì mê vụ đảo thí luyện kết quả mà đến. Chỉ là, hắn nhìn thấy Đông Viện các cao tầng từng cái ủ rũ túi đầu bộ dáng, hiển nhiên cũng là cảm thấy kỳ quái. Nếu như nói, lần này mê vụ đảo thí luyện Đông Viện không có đạt được thứ nhất, vậy cũng không cần thiết như thế thất lạc đi. Viện trưởng đại nhân, chuyện là như thế này, cái kia dẫn đội tiến về thí luyện Đông Viện phó viện trưởng nhìn thấy viện trưởng, càng là xấu hổ không thôi, vẻ mặt đau khổ, than thở, đem sự tình chân tướng nói một lần. Phó viện trưởng sau khi nói xong, viện trưởng giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì, không khỏi hỏi, ý của ngươi là, chúng ta Đông Viện ra một cái thông qua thứ 9 thí luyện đạo thiên tài, kết quả hắn lại là tiến nhập thứ 10 thí luyện đạo. Không sai. Đông Viện đám đạo sư nhao nhao cúi thấp đầu xuống. Tiến vào thứ 10 thí luyện đạo, Đông Viện viện trưởng nhai nuốt lấy câu nói này, trong lúc đó nhíu mày, cái gì? Tiến nhập thứ 10 thí luyện đạo? Các ngươi liền không có nhắc nhở qua hắn đừng đi. Viện trưởng đại nhân, là chúng ta sơ sẩy. Phó viện trưởng vẻ mặt đưa đám nói. Đông Viện viện trưởng hiển nhiên cũng biết thứ 10 thí luyện đạo ý vị như thế nào, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là kịch liệt trầm xuống, tin tức này để hắn bất ngờ, hắn trước khi tới cũng chưa từng nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Hắn có thể nghĩ tới bết bát nhất tình huống, không có gì hơn chính là Đông Viện tại mê vụ đảo bên trong phát huy không tốt. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, một tên vốn nên là thuộc về bọn hắn Đông Viện kỳ tài, lại bởi vì bọn hắn sơ sẩy mà bất lạc. Chuyện này, tựa hồ cũng rất khó dùng hỏng bét hoặc là không hỏng bét để hình dung. Chỉ có thể nói, đây chẳng lẽ là thiên ý sao? Chẳng lẽ bọn hắn Đông Viện nhất định không có khả năng có được kỳ tài như vậy? Đúng rồi, vì cái gì không một lần nữa mở ra mê vụ đảo? Lời như vậy, nếu như cái kia Tô Trần không có chết, liền có cơ hội đi ra. Đông Viện viện trưởng đột nhiên lại hỏi, tại dưới loại tình huống này hoàn toàn chính xác có thể một lần nữa mở ra mê vụ đảo, chỉ là muốn hao phí một chút tài nguyên cùng nhân lực mà thôi. Nhưng ở hắn xem ra, vì thiên tài nguyên này cùng nhân lực hao phí cũng đáng. Viện trưởng, chúng ta cũng nghĩ qua, nhưng là Trần viện phó không để cho chúng ta làm như vậy, nói để cho chúng ta tin tưởng Tô Trần, ý tứ tựa hồ là cần nhờ Tô Trần lực lượng của mình tự cứu. Phó viện trưởng cực kỳ buồn bực hồi đáp. Là Trần viện phó nói, xác định hắn là nói như vậy. Đông Viện viện trưởng cũng là có chút biến sắc, mặc dù hắn là Đông Viện viện trưởng, nhưng đối phương là toàn bộ Thiên Nguyên học viện phó viện trưởng, luận cấp bậc hay là cao hơn hắn một đầu. Không sai, hắn là nói như vậy. Đông Viện phó viện trưởng cũng là xác định gật đầu. Tốt ta, vậy chúng ta liền theo Trần viện phó lời nói. Đông Viện viện trưởng cúi đầu trầm tư nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngữ khí xác định nói ra. Viện trưởng, ý của ngài là muốn để Tô Trần tự sinh tự diệt? Cho dù hắn còn sống, cũng muốn để hắn dựa vào chính mình lực lượng thoát khốn. Chúng ta không đi tìm kiếm hắn sao? Đông Viện phó viện trưởng kinh ngạc hỏi. Nếu như hắn ngay cả điểm ấy khảo nghiệm đều không độ qua được, vậy hiển nhiên cũng không phải chúng ta Đông Viện cần thiên tài chân chính. Đông Viện viện trưởng phảng phất đã nghĩ thông suốt, ánh mắt lộ ra xuống định quyết tâm thần sắc. Tương phản, nếu như ngay cả nan quan này hắn đều vượt qua, nhất định là chúng ta Đông Viện tương lai ngôi sao của ngày mai, Đông Viện sẽ cho hắn có khả năng nghĩ tới tốt nhất bồi dưỡng. Hết thảy đều chỉ nhìn lần này nan quan hắn có thể hay không chịu nổi. Mê vụ đảo, Tô Trần cùng Dùa Biển ở giữa đã lẫn nhau lập xuống tâm ma thệ ngôn, ước định ngày sau song phương hợp tác hình thức. Cái gọi là hợp tác hình thức, nói trắng ra là chính là đem Tô Trần trước đó nói những lời kia lại nói một lần. Bất quá, bởi vì là đối với tâm ma liên hệ, cho nên những lời này liền có hiệu lực, không thể không tuân thủ. Ngoài ra còn có đan dược sự tình, Tô Trần đáp ứng giúp Dùa Biển luyện chế đột phá đến hóa thần cảnh đan dược, bất quá không phải hiện tại, trong đó có rất nhiều nguyên vật liệu Tô Trần cũng còn không có cần mua sắm. Tiểu Quy, trên người của ta có thể chứa đựng vật sống không gian giới tử, ngươi nếu là không muốn tiêu hao năng lượng đi đường, liền đến không gian giới tử bên trong tới đi, bên trong cái gì cũng có, còn có vô biên vô tận nước. Tô Trần đối với Dùa Biển đạo, tùy thân không gian giới tử, nước. Dùa Biển ánh mắt sáng lên, một bộ hướng tới thần sắc. Lập tức, nó lại kịp phản ứng, tức giận nói, ngươi có thể hay không đừng gọi ta Tiểu Quy à, cái tên này thật khó nghe. Nhưng ngươi chính là một đầu Dùa Biển A, nếu không gọi Quy Quy, con rùa. Tô Trần biết nghe lời phải, lập tức đổi hai cái danh tự, lại làm cho đến rùa biển càng thêm ra mặt run rẩy. Tính toán, hai cái danh tự này cũng đừng gọi. Ngươi liền gọi ta Thanh Huyền đi, cùng ta Mai rùa nhan sắc vẫn còn tương đối xứng đôi. Rùa biển vội vàng nói, lưng của nó sắc là màu xanh cùng màu đen xen lẫn, phối hợp cái tên này cũng không có không hài hòa cảm giác. Tốt, Thanh Huyền. Tô Trần nhẹ gật đầu. Chỉ gặp rùa biển thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hạt quang, đã tiến nhập không gian giới tử bên trong. Về phần Tô Trần, thì là tại sau khi đứng dậy vỗ một cái trên thân, dự định nhìn xem từ nơi nào rời đi mê vụ này đảo. Chương 1960 cựu giao chùa cổ tham viếng danh ngạch chương 1960 cựu giao chùa cổ tham viếng danh ngạch Tô Trần, ta hiểu rõ một con đường có thể rời đi nơi này. Bất quá con đường này là không thể làm gì, nói cách khác ngươi sau khi ra ngoài, có thể sẽ không tại trước ngươi lúc đi vào lối vào, mà là sẽ ngẫu nhiên rơi xuống một cái khác địa phương. Rùa biển tại không gian giới tử bên trong, dùng ý thức cùng Tô Trần đối thoại. Nói cho ta biết con đường kia đi như thế nào. Tô Trần không chút do dự. Rơi xuống địa phương khác cũng đừng gấp, dù sao đều là tại thần lưu đảo, chỉ bất quá dùng nhiều chút thời gian trở lại Thiên Nguyên Vương đều mà thôi. Tại rùa biển chỉ dẫn phía dưới, Tô Trần rất mau tìm đến rùa biển nói con đường kia. Trên thực tế, con đường này ngay tại thứ 8 thí luyện đảo Tuyết Cự Nhân hang động hậu phương, nơi đó trên thực tế là có hai cái lối ra, một cái cửa ra là tiến vào thứ 9 thí luyện đảo, lối ra khác chính là rời đi mê vụ đảo. Cái cửa ra này người bình thường không có khả năng tìm được, cũng chính là rùa biển tại mê vụ đảo thời gian dài, đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, mới có thể biết cái cửa ra này. Lối ra là vòng xoáy màu xám trạng, Tô Trần hít sâu một hơi, thân hình như là như chim hỏi về rừng bình thường hướng cái kia vòng xoáy màu xám mà tới. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, thân thể mỗi một bộ phận phảng phất đều bị nắm kéo, khi hắn mở mắt thời điểm, hai chân đã dẫm tại kiên cố trên đại địa. Đây là nơi nào? Tô Trần vừa đứng vững thân hình, lập tức bốn chỗ điều tra. Ngoài dự liệu của hắn là, hắn cũng không có xuất hiện tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ đất bằng, mà là trực tiếp xuất hiện tại một mảnh trong phố xá sầm uất. Bốn phía ngựa xe như nước, mười phần ồn ào náo động, người đến người đi. May mắn bởi vì nhiều người, cho nên không có người liếc hắn một cái, cũng không có người phát hiện hắn nhưng thật ra là đột nhiên trống rông xuất hiện. Nơi này, chẳng lẽ là Thiên Nguyên Vương Đều? Ta trực tiếp trở lại Thiên Nguyên Vương Đều. Tô Trần cảm ứng được chung quanh sượt qua người những võ giả khác khí tức, trong đó tìm vũ cảnh võ giả chỗ nào cũng có, liền ngay cả phản hư cảnh cũng thỉnh thoảng xuất hiện một cái. Lại thêm bốn phía phồn hoa trình độ, có thể đánh giá ra nơi này không thể lại là một cái thành nhỏ. Nhưng là, muốn nói là Thiên Nguyên Vương Đều, Tô Trần lại cảm thấy không đến Thiên Nguyên Vương Đều loại kia khí tức quen thuộc. Phải biết hắn ở trên trời Nguyên Vương Đô cũng sinh sống một đoạn thời gian, xem như tương đối quen, có thể tứ phương nhìn lại, căn bản cũng không có bất luận cái gì nhìn quen mắt kiến trúc. Kỳ quái, Tô Trần rất cảm thấy nghi hoặc, tùy ý tuyển một gian ven đường quán trà đi vào, suy tư một chút, không có trực tiếp mở miệng nghe ngóng đây là nơi nào, mà là hỏi, trưởng quỹ, gần nhất có cái gì chuyện mới mẻ à? Chuyện mới mẻ? Gần nhất thật đúng là không có cái gì chuyện mới mẻ. Bất quá, chúng ta Thiên Quang Vương triều mưa thuận gió hòa, không có chiến loạn, đó chính là lớn nhất chuyện tốt. Sau quẩy trưởng quỹ vui vẻ nói ra. Thiên Quang Vương triều. Tô Trần lấy làm kinh hãi, xác định chính mình không có nghe lầm, nơi này lại là Thiên Quang Vương triều. Thần Lưu Đảo Tam Đại Vương triều, Thiên Quang Vương triều, Thiên Tuyển Vương triều cùng Thiên Nguyên Vương triều, chính mình rõ ràng là từ trên trời Nguyên Vương triều cảnh nội mê vụ đảo truyền tống đi ra, kết quả lại ngẫu nhiên đi tới Thiên Quang Vương triều. Thanh Huyền, loại tình huống này là thường gặp sao? Tô Trần ở trong ý thức kêu gọi rùa biển Thanh Huyền. Nói ngươi vừa rồi đi ra con đường kia là không thể làm gì, có thể sẽ ngẫu nhiên rơi xuống Thần Lưu Đảo bất kỳ chỗ nào, cho nên rơi xuống Thiên Quang Vương triều cũng rất bình thường. Rùa biển trả lời. Tô Trần không còn gì để nói, hắn cũng biết sẽ ngẫu nhiên rơi xuống bất kỳ địa phương nào, bất quá tư duy quen thức để hắn cảm thấy khẳng định là ở trên trời Nguyên Vương triều cảnh nội, không nghĩ tới còn có thể rơi xuống Thiên Quang Vương triều đến. Nhìn, nơi này hẳn là Thiên Quang Vương đều. Tô Trần luốt luốt huyệt thái dương, sự tình có hơi phiền toái. Chính mình muốn từ Thiên Quang Vương đều trở lại Thiên Nguyên Vương đều, nhất định phải rời đi trước Thiên Quang Vương đều. Nhưng bởi vì Tam Đại Vương triều giữa lẫn nhau đối địch quan hệ, cho nên mỗi cái vương triều cảnh nội đều có tầng tầng cửa ải, cũng tỉ như Thiên Quang Vương đều, hẳn là cũng cùng Thiên Nguyên Vương đều như thế sẽ kiểm tra rời đi người vương đô, để phòng ngừa có mặt khác vương triều gian tế tại vương đô ẩn hiện. Mà chính mình không có Thiên Quang Vương triều thân phận, một khi ý đồ rời đi vương đô, liền sẽ bị kiểm tra đi ra. Trước tiên cần phải nghĩ biện pháp cầm tới một cái Thiên Quang Vương triều thân phận. Tô Trần ngay tại suy tư, đột nhiên từ ngoài quán trà đi tới một cái phong trần mệt mỏi võ giả, hô, mọi người chú ý, ngày mai tại khu buôn bán Đông Lâm Bảo Vật đi hậu viện, đấu giá một phần cựu giao chùa cổ tham viếng tư cách, người trả giá cao được, cố ý tham dự người đấu giá, tại ngày mai giờ thìn trước đó đến. Võ giả này hô xong đằng sau, liền cũng không bay đầu lại quay người rời đi quán trà, tựa hồ lại đến địa phương khác đi hô. Bất quá, hắn chỗ kêu nội dung, nhưng thật giống như một cục đá quăng vào bình tĩnh mặt nước bình thường, trong quán trà lập tức sôi trào. Lại đấu giá cựu giao chùa cổ tham viếng tư cách. Cách mỗi mấy ngày liền đấu giá một lần cựu giao chùa cổ tham viếng tư cách, cũng không biết đến tuột cùng là ai như thế thần thông quảng đại. Mặc kệ, lão tử ngày mai nhất định phải đi, lần này nói cái gì cũng phải đem tư cách này lấy xuống. Trong quán trà rất nhiều người đều là lộ ra thần sắc kích động. Trưởng quỹ, cái này cựu giao chùa cổ tham viếng tư cách là cái gì? Tô Trần hỏi quầy hàng kia sau trưởng quỹ. Ha ha, tiểu huynh đệ là vừa tới vương đô không lâu đi. Quán trà này trưởng quỹ hiển nhiên cũng không hoài nghi Tô Trần thân phận, tại tầm thường tình huống dưới, từ mặt khác vương triều người tới, căn bản cũng không khả năng đi vào Thiên Quang Vương triều cảnh nội, cho nên hắn theo bản năng cho là Tô Trần khẳng định là từ trên trời Quang Vương hướng xa xôi địa phương đi vào vương đô. Ngay sau đó, trưởng quỹ chính là hướng Tô Trần giới thiệu nói, Cửu Giao chùa cổ là chúng ta Vương Đô một chỗ thần kỳ chỗ, nghe nói đến trong đó lĩnh hội, có cơ hội thu hoạch được trên võ đạo cảm ngộ, làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nếu như vận khí tốt, càng là có khả năng trong vòng tham ngộ thu hoạch được Cửu Giao đạo quả, thoát thai hoàn cốt. Nhưng là Cửu Giao chùa cổ tham viếng danh ngạch, cho tới bây giờ đều nắm giữ tại Vương thất trong tay, chỉ có Vương thất cùng chín đại phong vương có tư cách cấp cho Cửu Giao chùa cổ tham viếng danh ngạch, những người khác muốn làm đến Cửu Giao chùa cổ tham viếng danh ngạch là không có môn lộ. Trưởng quỹ một hơi nói ra. Đã như vậy, vậy làm sao lại có người bán Cửu Giao chùa cổ tham viếng danh ngạch? Tô Trần hỏi. Chuyện này trước kia là không có, là gần nhất tại khu buôn bán xuất hiện một cái buôn bán Cửu Giao chùa cổ tham viếng danh ngạch người thần bí, cách mỗi mấy ngày, hắn liền sẽ tại khu buôn bán công khai đấu giá một cái Cửu Giao chùa cổ tham viếng danh ngạch. Trước kia người bình thường căn bản cũng không có khả năng tiến vào Cửu Giao chùa cổ đi tham viếng, cho nên người thần bí này vừa xuất hiện, tham dự người đấu giá chính là chạy theo như vịt, liên đối khu buôn bán đều náo nhiệt rất nhiều, thậm chí gần nhất có rất nhiều võ giả chuyên từ nơi khác chạy đến Vương Đô, chính là vì mua một cái Cửu Giao chùa cổ tham viếng danh ngạch. Trưởng quý đạo, thì ra là thế. Tô Trần như có điều suy nghĩ. Tiểu huynh đệ, ngươi dự định đi tham gia đấu giá? Cái này Cửu Giao chùa cổ tham viếng danh ngạch cũng sẽ không tiện nghi, mà lại là đấu giá, nhất định sẽ xảo đến giá trên trời. Chương 1961 chân chính đấu giá địa điểm. Chương 1961 chân chính đấu giá địa điểm. Quán trà trưởng quỹ hảo tâm nhắc nhở, hắn nhìn Tô Trần một bộ người bên ngoài bộ dáng, nội tâm sớm đã thầm suy đoán là từ cái gì xa xôi địa phương tới, loại võ giả như này bình thường đều xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đi tham gia đấu giá cũng là đi không. Đa tạ nhắc nhở. Tô Trần cười nói, đúng rồi, gần nhất Vương Đô còn có cái gì đồ tốt đấu giá không có. Tô Trần ý nghĩ, là nếu đã tới một chuyến, cũng không thể đến không. Đang nghĩ biện pháp lấy tới Thiên Quang Vương Triều thân phận đồng thời, nhìn xem nơi này có không có cái gì Thiên Nguyên Vương Triều không có đặc sản, cũng không tệ. Có là có, bất quá đồng dạng cũng là rất đắt. Quán trà trưởng quỹ hồi đáp, qua mấy ngày tại Diệu Nhật Phách Mại Hành sẽ đấu giá một nhóm bảo vật, đều là từ gần đây trong Vương Triều phát hiện trong một chỗ di tích khai quật ra. Nghe nói có không ít trước kia không có ở Thiên Quang Vương Triều trên thị trường xuất hiện qua bảo bối tốt. Đương nhiên, bảo vật như vậy đấu giá, người bình thường đi xem một chút náo nhiệt có thể, mua cũng đừng nghĩ. Đa tạ. Tô Trần hướng về phía đối phương chắp tay, quay người đi ra quán trà. Vào lúc ban đêm, hắn tìm tới một gian chuyên tờ tán nhân võ giả sử dụng khách sạn. Khách sạn này hoàn cảnh không phải rất tốt, cũng chính vì vậy quản lý cũng không nghiêm ngặt. Tô Trần đa cho gấp đôi tiền thuê nhà, liền thuận lợi không có chứng minh thân phận liền ở đi vào. Ngày thứ hai, hắn tại giờ thìn trước đó đi vào hôm qua trong quán trà võ giả kia nói tới Đông Lâm bảo vật hành, tiến vào bảo vật giữa các hàng, đi thẳng tới hậu viện. Hậu viện này nhìn trống rỗng, bên trong tựa hồ không có người. Bất quá cái này đều không thể gạt được Tô Trần con mắt, ánh mắt hơi quét qua, tuyển định trong đó cửa một gian phòng, liền đi vào. Vừa tiến vào cửa phòng lập tức sáng tỏ thông suốt, nguyên lai sau cửa này mặt còn có một gian hậu viện, mà lại mười phần rộng rãi, bên trong đã sớm đứng một vòng võ giả. Tô Trần vừa mới đi vào, lập tức đưa tới mấy đạo ánh mắt, mang theo địch ý cắt, lại là một cái cạnh tranh tới. Muốn mua cái Cửu Giao chùa cổ tham viếng danh ngạch, thật đúng là không dễ dàng. Tiểu tử này lai lịch gì, nhìn hắn cái kia nghèo kết hủ lậu bộ dáng, cũng xứng cùng chúng ta cạnh tranh sao? Không cần để ý hắn, dù sao cái này đấu giá là người trả giá cao được. Ở đây rất nhiều người đều là hai mắt sáng lên, mang theo một cỗ nhất định phải được thần sắc. Hiển nhiên đối với cái này Cửu Giao chùa cổ tham viếng danh ngạch ngấp nghé đã lâu. Bất quá, đối với bọn hắn nghị luận, Tô Trần là mắt điếc tai ngơ, ánh mắt từ tất cả mọi người ở đây trước mặt bước qua, nội tâm chính là sáng tỏ, trong nội viện này hết thảy có 2-30 người. Lại nhìn thời gian, hiển nhiên đã nhanh đến giờ thịnh. Có chỗ nào không đúng kỉnh? Tô Trần cảm giác có chút không đối, cái này Cửu Giao chùa cổ tham viếng danh ngạch đấu giá, to như vậy một cái vương đô, làm sao có thể liền đến 2-30 người? Liền ngay cả mình làm một cái vừa tới vương đô người bên ngoài, đều chiếm được bán đấu giá tin tức, không có lý do những người khác không chiếm được tin tức. Nghĩ như thế nào, đều khó có khả năng chỉ chút người này. Bịch. Liền tại Tô Trần trong lòng nghi ngờ thời điểm, một bóng người đột nhiên đẩy cửa vào. Người này mặc một thân bình thường nhất y phục màu nâu, trên thân khí tức ba động cũng không xuất chúng, thuộc về phóng tới trong đám người liền sẽ bị dìm ngập loại kia. Gặp qua đại nhân. Những người còn lại nhìn thấy cái này áo nâu người tiến đến, đều là kích động lên, nhao nhao điều chỉnh tốt thần sắc khí tức. Xin hỏi đại nhân, chừng nào thì bắt đầu đấu giá? Chúng ta đồ vật đều chuẩn bị xong. Một tên võ giả kích động mở miệng hỏi. Đây chính là đấu giá Cửu Giao chùa cổ tham viếng danh ngạch người. Tô Trần nội tâm thầm nghĩ, không cần phải gấp gáp. Áo nâu người nhàn nhạt mở miệng, ta chỉ là đến thông chi các ngươi chân chính đấu giá địa điểm, theo ta đi, ta mang các ngươi đi chân chính bán đấu giá địa phương. Chân chính bán đấu giá địa phương. Mọi người tại đây nghe vậy đều là sửng sở. Chỉ có Tô Trần trong lòng hơi động, hỏi, các ngươi thông báo đấu giá địa điểm, có phải hay không không chỉ cái này một cái? Không sai. Áo nâu người nhàn nhạt gật đầu, thông báo địa điểm, hết thảy có hơn 100 cái, đây là xuất phát từ an toàn cân nhắc, nơi này chỉ là một cái trong đó. Cho nên giống ta dạng này người cũng có hơn 100 cái. Chúng ta phụ trách đem các ngươi đưa đến chân chính đấu giá địa điểm. Thì ra là thế. Mọi người tại đây đều là bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật bọn hắn cũng hoài nghi tới, vì cái gì trình diện nhân số ít như vậy. Bất quá, lại không nghĩ rằng là nguyên nhân này. Vậy thì mời đại nhân dẫn đường. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng chờ đã không kịp. Đám người lập tức mồm năm miệng mười hô lên. Không có vấn đề, cái này mang các ngươi đi. Áo nâu người nói xong sau liền đi ra ngoài, những người khác đội vàng theo ở phía sau. Tô Trần ánh mắt như có điều suy nghĩ đánh giá áo nâu người, đợi đến những người khác đi ra. Tô Trần lúc này mới chậm chậm rãi rãi đi theo phía sau cùng. Một đoàn người rời đi Đông Lâm Phách Mại Hành, đi ra khu buôn bán, đi lên một đầu đường nhỏ. Theo thời gian trôi qua, trung quanh phong cảnh cũng là càng ngày càng vắng vẻ. Bất quá, nhưng không ai đưa ra dị nghị, tại mọi người xem ra, cái này bán đấu giá giữ bí mật làm việc làm được tốt như vậy tìm một cái điểm ẩn nút đấu giá địa điểm cũng là hoàn toàn nói còn nghe được. Rốt cục, bọn hắn đi vào một mảnh vứt bỏ sống nghèo. Nơi này hiển nhiên đã là vứt bỏ rất lâu, nhưng lại không có đắp lên mới kiến trúc, ở vào hoang tàn vắng vẻ trạng thái. Đấu giá địa điểm ở nơi nào a? Cùng có người đưa ra dị nghị, chỗ này phòng ở đều rất nhỏ, nhìn cũng không giống như là có thể chứa đựng rất nhiều người ở đây bán đấu giá bộ dáng. Mà lại trừ bọn hắn bên ngoài, cũng không giống là có những người khác ở chỗ này. Cái kia áo nâu người không có lên tiếng, đi thẳng tới một chỗ vứt bỏ phá ốc trước, lấy ra một thanh hình mũi khoan thần binh, dùng sức hướng phía trước đâm đi vào. Sau một khắc, liền chỉ gặp cái kia hình mũi khoan thần binh giống như đâm vào thẳng đứng mặt nước bình thường, từ thần binh mũi nhọn bắt đầu ra bên ngoài khuyết tán ra một vòng gợn sóng, thần quang lan tan, bốn phía cảnh tượng dần dần vặn mèo. Cái kia vứt bỏ phá ốc liền tại trước mắt bao người, biến thành một tòa khí thế rộng rãi cửa lớn. Cửa hai bên đều là nhìn không thấy bờ tường đây, rất hiển nhiên, trước mắt đây là một tòa quy mô không nhỏ cự hình trại viện. Hắc, nguyên lai là có trận pháp che lấp, vừa rồi vậy mà không nhìn ra. Trận pháp này ngay cả chúng ta đều lừa gạt, khẳng định không thể coi thường a. Có thể mời đến trận pháp đại sư bố trí dạng này trận pháp, nghĩ đến cái kia đấu giá cựu giao chùa cổ tham biếng danh ngạch người, lai lịch nên không nhỏ. Đám người nhìn qua cái này cự hình trại viện, chợt chợt tán thưởng, trong lúc vô hình đối với cái này cựu giao chùa cổ tham biếng danh ngạch đấu giá, tăng thêm mấy phần tín nhiệm. Dù sao, có thể mời đến người bố trí tình hình như vậy, chắc hẳn cái này đấu giá người cũng sẽ không là vô duyên vô cớ lai lịch, làm không tốt trong tay thật là có danh ngạch tới đấu giá. Đi vào đi. Cái kia áo nâu người đứng ở trạch viện cửa chính, nói với mọi người đạo. Đám người lấy lại tinh thần, từng cái mặt mũi tràn đầy vui mừng, đi hướng trạch viện cửa lớn. Cách cửa lớn, tựa hồ nghe đến trong đại môn tiếng người huyên náo, mười phần náo nhiệt, tựa như đã tới rất nhiều tham dự bán đấu giá người. Đây càng để đám người không kịp chờ đợi, muốn lập tức liền tiến vào trong đó. Chỉ có Tô Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là đánh giá trạch viện kia cửa lớn. Chương 1962 Lưu Tùng, chương 1962 Lưu Tùng, ngươi mau vào. Cái kia hạt y liền người hiển nhiên chú ý tới Tô Trần, ánh mắt tại Tô Trần trên thân khẽ quét mà qua, nhíu mày quát. Chỉ là Tô Trần lại là mắt điếc hai ngơ bình thường, chẳng những không có tiến lên, ngược lại là đột nhiên quay đầu liền đi vang lai lúc phương hướng đi đến. Tô Trần cái này ngoài dự liệu cử động, làm cho cái kia hạt y liền người sắc mặt lập tức trầm xuống, tựa hồ rất không cao hứng. Dừng lại, nếu như ngươi lại hướng đi trở về một bước, liền là vì ngươi từ bỏ cạnh tranh cựu giao chùa cổ lĩnh hội danh ngạch tư cách. Hạt y liền người lạnh lùng nói. Tốt, vừa vặn ta cũng không muốn tham gia đấu giá. Tô Trần đầu cũng không trở về, một bên đi trở về vừa nói. Tô Trần cái này quỷ dị cử động, lại là làm cho hiện trường những người khác không hiểu đấu. Thật vất vả lại tới đây, tại sao muốn lâm thời từ bỏ tham gia bán đấu giá tư cách? Cái kia hạt y liền người như mày, hiển nhiên cũng là bị Tô Trần bất thình lình cử động làm cho rất không cao hứng. Không muốn tham gia đấu giá có thể, nhưng là vì lý do an toàn, đang đấu giá kết thúc trước đó, ngươi không có khả năng rời đi. Hạt y liền nhân đạo. Không có khả năng rời đi, vậy ta đợi ở nơi nào? Tô Trần nhàn nhạt hỏi. Ngươi theo chúng ta đi vào chung là được. Sau khi đi vào, ngươi có thể đợi tại một cái chuyên môn địa phương, sẽ có người giám sát ngươi. Hạc Y Liễu người không chút nghĩ ngợi nói ra, nhìn, hắn giống như là thường xuyên xử lý loại sự tình này, đã rất nhuần nhuyễn bình thường. Tô Trần lông mày nhẹ nhàng dương lên, nhìn qua trước mắt trạch viện kia, trạch viện đại môn đóng chặt, nhưng tựa hồ có xôi trào tiếng người từ trong đó chuyển tới, nghe vào mười phần náo nhiệt. Ta sợ sau khi đi vào, liền không ra được. Tô Trần ngữ khí mang theo ẩn ý, một bên nói, ánh mắt một bên đảo qua những người khác, các vị, hay là nhắc nhở các ngươi một chút. Trạch viện này có nên đi vào hay không, chính các ngươi cân nhắc. Nếu có thể thông qua trận pháp chế tạo ra vứt bỏ phá ốc giả tượng, vậy dĩ nhiên cũng có thể dùng trận pháp chế tạo ra phồn hoa trạch viện giả tượng. Các ngươi cứ như vậy xác định, tòa trạch viện này không phải giả tượng. Những người khác cũng đều không phải người ngu, nghe Tô Trần tiểu nói này, trong lòng cũng đều là hơi kinh hãi. Liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng thoáng cách xa trạch viện kia cửa lớn. Chỉ cần là kẻ không ngu, đều có thể minh bạch Tô Trần lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Hừ. Hạc Y liền người cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ chuyên môn làm lớn như vậy cục, liền dùng để đối phó các ngươi những này tìm vũ cảnh. Lời này vừa ra, đám người á khẩu không trả lời được. Đối mắt nhìn nhau, mọi người ở đây, thật đúng là đều là tìm vũ cảnh võ giả. Tìm vũ cảnh võ giả, ở trên trời quang vương đều cũng không tính là cái gì ghê gớm thực lực. Lớn như vậy phí chu trương bố trí một chút trận pháp huyễn tượng, dùng để đối bọn hắn cái này 20-30 cái tìm vũ cảnh thiết lập bán cục, tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi. Đúng vậy a, chẳng lẽ trên người chúng ta còn có cái gì đáng giá ham đồ vật sao? Huynh đài, ngươi có phải hay không quá nghi thần nghi quỷ? Đừng để ý đến hắn, chúng ta tiến nhanh trong trạch viện kia đi xem một chút. Nếu quả thật như hắn nói tới có hơn 100 cái địa điểm, mỗi cái địa điểm đều có mấy chục người, đó chính là mấy ngàn người cướp đoạt một cái cựu giao chùa cổ tham viếng danh lạch, cạnh tranh khẳng định kịch liệt. Chúng ta phải tranh thủ thời gian đi vào, không có thời gian lề mà lề mề. Có đạo lý, đi, chúng ta tiến nhanh đi. Đám người đạt thành nhất trí, liền lập tức hóa thành một đạo đạo lưu quang, xông vào trạch viện kia trong cửa lớn. Mà liên tại cùng một thời gian, Tô Trần thân ảnh lại là hướng tương phản phương hướng chậm rãi lui lại, có lẽ cái kia hạt y liền người nói cũng không sai. Phổ thông tìm vũ cảnh võ giả, hoàn toàn chính xác không có gì tốt làm cho người ham. Chỉ là, Tô Trần trực giác, vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, sự tình cũng không đơn giản. Á á á, tiếp theo một cái chớp mắt, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết đã từ trạch viện trong cửa lớn chuyển đến. Chỉ là, những tiếng kêu thảm thiết này chỉ kéo dài ngắn ngủi một lát liền biến mất, cũng nghe không ra những người kia đến tuột cùng như thế nào, sống hay chết. Bất quá, Tô Trần nội tâm lại là run lên, những tên kia tuy nói là tìm ú cảnh, nhưng nhân số còn tại đó, mấy chục người chung vào một chỗ vậy mà trong nháy mắt bị chế phục. Sự tình quả nhiên không đơn giản. Tô Trần không có do dự nữa, lập tức thôi động côn bằng huyết mạch, thân hình về sau nhanh chóng thối lui. Lưu lại cho ta. Cái kia hạt y liền người lập tức thôi động thân hình đuổi theo, chỉ là Tô Trần côn bằng huyết mạch tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời vậy mà khó mà đuổi kịp. Hạt y liền nhân thủ bung lên, mấy đạo lưu quang từ trong tay nó bắn ra, hướng Tô Trần phía sau lưng quét sạch mà đi, lại là phi đao ám khí công kích. Hạt y liền người bản thân là tìm ú cảnh tập trọng, phi đao này ám khí do trong tay nó xuất ra, uy lực cũng là đặc biệt không tầm thường. Chỉ là Tô Trần đầu cũng không trở về, trở tay hai đạo kiếm ý chém ra. Hạt y lìa người phi đao đâm vào kiếm ý bên trên, chỉ nghe đinh 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 mấy tiếng va chạm giòn vang, phi đao không ngừng rơi xuống đất. Hừ, kiếm ý uy lực cũng không yếu. Hạt y lìa người thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lại là ngừng lại. Lưu Tùng, ngươi còn không xuất thủ? Hạt y lìa nhân đại quát một tiếng. Sau một khắc, từ trạch viện kia trong đại môn đột nhiên truyền ra một tiếng rộng lớn trường âm, uy lực huy hoàng, bay thẳng Tô Trần não hải mà đi. Tô Trần mãn nhĩ đều là hoành minh, một trận chóng đầu, thể nội chân nguyên vận hành đều là không khỏi chậm lại. Trong lúc nhất thời, Tô Trần không thể không thả chậm thân hình, chậm rãi rơi ở trên mặt đất. Thật mạnh sóng âm công kích. Tô Trần nội tâm thầm giận mình, đối phương một mặt là phản hư cảnh cường giả không sai, nhưng cũng không phải mỗi cái phản hư cảnh cường giả đều có thể sử xuất mạnh như vậy độ sóng âm công kích. Phải biết, cùng bình thường võ kỹ không giống với, sóng âm khả năng công kích truyền bá đến rất xa, mà khoảng cách càng xa uy lực cũng liền càng thêm suy giảm, lấy vừa rồi Tô Trần cùng trạch viện cửa lớn khoảng cách, sóng âm công kích đều có thể đem hắn ảnh hưởng đến không cách nào tiếp tục thôi động thân pháp, có thể tưởng tượng nếu là khoảng cách gần, lại sẽ là cỡ nào uy lực. Quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp một vị nam tử trung niên mỉm cười mà đứng. Trên thân áo xanh đón gió liệp liệp tung bay. Nam tử trung niên này, hiển nhiên chính là vừa rồi hạt y liền người chỗ kêu Lưu Tùng, sóng âm công kích đúng là hắn thả ra. "Tiểu huynh đệ, xin dừng bước." Nam tử trung niên cười ha ha, ánh mắt lại là chăm chú nhìn Tô Trần, trong đôi mắt thần quang như ẩn như hiện, trong lúc vô hình có một cỗ nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Tô Trần tự nhiên có thể phát giác được, nam tử trung niên này vừa nói chuyện, một bên đang dùng đồng thuật quấy nhiễu chính mình hồn hải. Bất quá, lấy Tô Trần thủ đoạn, điểm ấy quấy nhiễu cũng không tính cái gì, đại hoang luyện hồn trải qua vận chuyển phía dưới, đã đem quấy nhiễu chi lực hóa giải. "Ta dừng bước." Chẳng lẽ giống như bọn họ bên trong các ngươi kế sao? Tô Trần cũng là cười ha ha. Nam tử trung niên lông mày có chút dương lên, gặp Tô Trần cũng không có ở tại đồng thuật phía dưới thụ quá nhiều, hiển nhiên cũng là hơi kinh ngạc. Ngươi hiểu lầm, cũng không có cái gì gian kế, ngươi dừng bước, nghe ta kỹ càng cùng ngươi nói. Nam tử trung niên mặt không đổi sắc nói ra, phối hợp trên mặt đó cùng thiện thần sắc, nếu như là bình thường người, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị lừa. Chỉ là, Tô Trần cũng không để ý tới chút nào, quay đầu liền đi. Lấy hắn côn bằng huyết mạch nguyên sinh tốc độ, coi như không vận chuyển chân nguyên, tốc độ cũng không chậm. Chương 1963 công chúa dụ lệnh chương 1963 công chúa dụ lệnh tiểu huynh đệ, người trước dừng bước. Lưu Tùng vẫn là không chút nào động khí, thậm chí mặt mỉm cười, nhưng hai tay lại là nhanh chóng kết ấn, một cái ấn pháp trước người ngưng tụ thành, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, sinh ra liên tục không ngừng hấp lực, đem Tô Trần thân thể không ngừng kéo về phía sau kéo. Tô Trần vốn là tiến lên, nhưng lại bị đối phương chiêu thức không ngừng kéo về phía sau về. Tô Trần quay người lại, thủ quyết dẫn một cái, bát hoang phá ma kiếm trận phát động, hướng về phía Lưu Tùng trước người một điểm đồng loạt công kích mà đi. Lưu Tùng trước người lập tức xuất hiện một tầng chân nguyên phòng hộ, dùng cho ngăn cản phi kiếm. Chỉ là theo một đạo lại một đạo phi kiếm theo nhau mà tới, chân nguyên phòng hộ không ngừng yếu bớt, cuối cùng rốt cục xé mở một cái lỗ hổng nhỏ. Lưu Tùng sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đem tay phải rồi đến, chỉ nghe đinh 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 một trận loạn hưởng, tất cả phi kiếm đều bị ngăn lại. Chỉ là, khi Lưu Tùng coi là tất cả phi kiếm đều đã bị ngăn trở lúc, lại là có một thanh phi kiếm, như là một đầu linh hoạt cá lọt lưới, từ cái kia lỗ hổng nhỏ bên trong chui vào. Phúc. Phi kiếm vào Lưu Tùng làn ra, bất quá, bởi vì phản hư cảnh cường giả nhục thân cường đại, cho nên phi kiếm này vẹn vẹn chỉ là vào đi nửa tấc liền ngừng lại. Bất quá ngay cả như vậy, cái kia Lưu Tùng hay là thân thể hơi trao đảo một cái, hơi nhướng mày, sau đó một lần phát lực đem phi kiếm kia từ thể nội sụp ra, mấy giọt máu tươi cũng là tùy theo từ vết thương sập đi ra. Sau đó cái này Lưu Tùng nụ cười trên mặt cũng là biến mất, chăm chú nhìn Tô Trần, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Một bên áo nâu người cũng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Trần cái này tìm vũ cảnh tam trọng lại có thể làm bị thương phản hư cảnh cường giả. Tô Trần sắc mặt lạnh nhạt, bước chân theo hấp lực kia từ từ ngừng lại, không còn tiếp tục tiến lên. Rất không tệ, xem ra ngươi có hy vọng trở thành chúng ta muốn tìm người. Lưu Tùng đột nhiên mở miệng nói ra. Các ngươi đến tột cùng là ai? Phản hư cảnh ám toán một đám tìm vũ cảnh, không cảm thấy rất không có phẩm a? Tô Trần nhàn nhạt hỏi. Ngươi hiểu lầm. Lưu Tùng nói, đối với cái kia áo nâu người ném đi một ánh mắt. Áo nâu người hiểu ý, liền lấy ra một mặt trận kỳ, dùng sức cơ. Sau một khắc, cái kia cao lớn rộng rãi trạch viện biến mất, trước mắt lại là một mảnh xóm nghèo phế tích. Quả nhiên, cái kia trạch viện cao lớn cũng là trận pháp huyền hóa mà thành. Tại vừa rồi cái kia trạch viện cửa lớn vị trí, nằm hơn 20 cái hôn mê bất tỉnh người, chính là vừa rồi cùng Tô Trần cùng đi nhóm người kia. Bất quá, trên người bọn họ cũng không có bất luận cái gì thương thế, vẹn vẹn chỉ là bị đánh bất tỉnh mà thôi. Các ngươi đang làm cái gì? Tô Trần hơi nhướng mày, hỏi. Trận pháp này đích thật là bố trí một cái hư giả chẳng cảnh, bất quá chúng ta không có ác ý. Lưu Tùng nói ra, nhiệm vụ của chúng ta chính là vì chủ nhân chọn lựa ra thích hợp nhất tiến vào cựu giao chùa cổ lĩnh hội nhân tuyển. Nói cách khác, cái này cựu giao chùa cổ lĩnh hội danh ngạch là chân thật tồn tại. Tô Trần hỏi.
Không sai, là chân thật tồn tại, nhưng cũng không phải là lấy bán đấu giá phương thức.
Lưu Tùng đạo, đấu giá chỉ là mồi nhử, là vì nhanh chóng tụ tập được một nhóm người ứng cử. Trên thực tế, vừa rồi phát sinh hết thảy mới là chân thực khảo hạch mà ngươi vượt qua kiểm tra.
Chủ nhân của các ngươi ai?
Tô Trần nghe được chính mình vượt qua kiểm tra, cũng không có lộ ra mừng rỡ gì thần sắc, mà là tiếp tục hỏi.
Chủ nhân của chúng ta là Thiên Lân công chúa.
Lưu Tùng đạo, chúng ta chính là thủ công chúa mệnh lệnh chọn lựa tiến vào cựu giao chùa cổ lĩnh hội người.
Có thể có bằng chứng?
Tô Trần tiếp tục hỏi.
Nếu như là bình thường người nghe được công chúa danh hiệu, khả năng liền sẽ dọa đến không còn dám hỏi.
Nhưng là Tô Trần không phải người bình thường, hắn ở trên trời bên vương triều thời điểm, Nguyên Yên Nhiên cũng là công chúa cao quý, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì.
Thất quận chúa là thượng thân vương ái nữ, hắn cũng làm theo không để ý tới.
Cho nên giờ này khắc này, nghe được công chúa danh hiệu, hắn cũng không phát sợ hãi, phản ứng đầu tiên là làm cho đối phương xuất ra bằng chứng, lấy chứng minh không phải đánh lấy công chúa cờ hiệu giả danh lừa bị người.
Lưu Tùng trong mắt lộ ra một tia vẻ tán thành, người trẻ tuổi này không nóng không nội, đầu não tỉnh táo, gặp chuyện không hoảng loạn, đúng là mình muốn tìm loại người kia.
Đây là Thiên Lân công chúa tự tay viết dụ lệnh, đóng co vương thất ngự tỷ, không có giả.
Lưu Tùng xuất ra một cái quyển trục, phía trên quả nhiên dùng trôi chạy chữ viết lấy Thiên Lân công chúa dụ lệnh, cuối cùng một đạo con dấu, tản ra mơ hồ quốc vận chi khí.
Loại này quốc vận chi khí chính là vương thất ngự tỷ chứng minh, người bình thường là tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc đến loại khí tức này, càng không cách nào làm giả.
Tô Trần nhẹ gật đầu, công chúa này dụ lệnh ngược lại không giống như là giả, chính mình khả năng thật đụng phải công chúa người.
Như vậy, như loại này điểm tụ tập, thật như trước ngươi nói tới có hơn 100 cái.
Tô Trần lại hỏi.
Không sai, hoàn toàn chính xác có hơn 100 cái.
Bất quá, giống như ngươi có thể thông qua khảo hạch này, chỉ sợ không cao hơn 10 cái.
Lưu Tùng nói ra, công chúa hy vọng người thông qua khảo hạch không chỉ có muốn tại võ đạo phương diện có được không sai tiềm lực, càng phải có thông minh đầu não cùng tâm tính tỉnh táo, có thể không làm trước mắt nhất thời lợi ích mà thay đổi.
Ngụ ý chính là cái kia nằm dưới đất hơn 20 người, chính là bởi vì đầu não không đủ thông minh tỉnh táo, làm một lúc lợi ích mà thay đổi, cho nên mới bị đào thải.
Thật có lỗi.
Tô Trần lắc đầu, ta cũng không có hứng thú làm Thiên Lân công chúa thủ hạ.
Tuy tung của hắn các đồng bạn đều ở trên trời bên vương triều, hắn cũng không có ở trên trời quang vương hướng ở lâu ý nghĩ, chỉ muốn cầm một cái Thiên Quang vương triều thân phận, thuận tiện nhìn xem có cái gì đáng giá vớt cơ duyên. Sau đó liền nghĩ biện pháp hồi Thiên Nguyên vương triều.
Ngươi đừng đội cự tuyệt.
Lưu Tùng một bộ đã tính trước dáng vẻ, hắn biết, như loại này ngươi xưng là nhân tài nhân vật, bình thường là rất khó đả động.
Bất quá, hắn lại có lòng tin, chính mình mở ra điều kiện, có thể đả động Tô Trần.
Ngươi tốt nhất ngẫm lại, Thiên Lân công chúa tốn hao lớn như vậy chu trường, sẽ chọn lựa ra người thất vọng sao?
Nếu như ngươi có thể bị công chúa chọn chúng, đừng nói tiến vào cựu giao chùa cổ tham viếng tư cách, liền xem như nội điện vị trí cũng có thể cho ngươi.
Đặt ở bình thường, đây chính là chín đại phong vương tử đệ mới có thể hưởng thụ lãnh ngộ.
Lưu Tùng lại ngay sau đó nói ra,
hẳn là cái này cựu giao chùa cổ tham viếng tư cách còn phân đủ loại khác biệt.
Tô Trần lúc này mới lại tới mấy phần hứng thú hỏi.
Đương nhiên, cựu giao chùa cổ chia làm ngoại điện cùng nội điện, trong đó ngoại điện vị trí là kém nhất, kém xa tít tắp nội điện vị trí.
Mà nội điện vị trí lại phân làm giáp đẳng vị trí cùng cấp B vị trí.
Nội điện giáp đẳng vị trí cao nhất là tốt nhất, nhưng chỉ có vương thất thành viên có thể hưởng thụ, ngoại nhân không có khả năng thu hoạch được.
Mà ta chỗ này nói chính là nội điện cấp B vị trí. Loại vị trí này vốn là chỉ có phong vương tử đệ cùng có công võ tướng có thể hưởng dụng, nhưng nếu là ngươi bị công chúa chọn chúng, liền có thể thu hoạch được cấp bậc này vị trí.
Lưu Tùng giới thiệu nói.
Chương 1964 Thiên Lân công chúa nguyện vọng. Chương 1964 Thiên Lân công chúa nguyện vọng phải không?
Tô Trần nội tâm âm thầm lấy làm kỳ, chỉ có phong vương tử đệ cùng có công võ tướng có thể hưởng thụ nội điện cấp B vị trí, vị công chúa này lại là có thể đem người của mình cho phá lệ nhét vào.
Nhìn, vị này Thiên Lân công chúa ở trên trời quang vương hướng năng lượng cũng không thấp.
Công chúa tuyển bạt những người này dụng ý là cái gì?
Cũng không thể vẹn vẹn chỉ là ban cho chỗ tốt đơn giản như vậy đi.
Tô Trần hỏi.
Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, công chúa ý nghĩ chúng ta cũng không biết.
Lưu Tùng lắc đầu, nói ra, ngươi nếu là muốn biết, như vậy thì theo chúng ta đi, đi mới có thể biết ở trong đó nội tình.
Đương nhiên, Lưu Tùng còn có một câu không nói ra, đó chính là đi ngươi cũng chưa chắc liền nhất định có thể biết.
Làm sao cũng muốn cuối cùng bị công chúa chọn chúng, mới có tư cách biết nội tình.
Mà muốn bị công chúa chọn chúng cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vì công chúa đã minh xác nói qua, mặc kệ có bao nhiêu cái người ứng cử, nàng chỉ tuyển một người.
Dẫn đường đi.
Tô Trần suy tư sau một lát mở miệng, xem trước một chút nàng muốn làm cái gì.
Đi theo ta.
Lưu Tùng trên mặt cũng là lộ ra một kia vẻ mặt nhẹ nhõm, chuyến này hắn cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, mang về một cái phù hợp yêu cầu người ứng cử.
Nếu như đến tiếp sau Tô Trần có thể bị Thiên Lân công chúa trọng dụng nói, vậy hắn càng là có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng.
Xin mời.
Lưu Tùng cùng áo nâu người ở phía trước dẫn đường, dẫn linh Tô Trần.
Về phần những cái kia tại nguyên chỗ hôn mê đào thải người, đến thời gian nhất định, tự nhiên sẽ tỉnh lại.
Cái này Lưu Tùng cùng áo nâu người, hiển nhiên là Thiên Lân công chúa hai người thủ hạ. Tại nhiệm vụ này chấp hành bên trong, Lưu Tùng cầm đầu, áo nâu người vì phụ.
Trên đường đi, hai người đối với Tô Trần thái độ cũng là không sai, cơ bản thuộc về hỏi gì đáp đấy.
Hiển nhiên, hai người này biết Tô Trần có nhất định khả năng sắp trở thành công chúa xem trọng thủ hạ, dù là khả năng này không lớn, vậy cũng đủ để cho bọn hắn đối với Tô Trần cao nhìn một phần, thái độ hòa khí một phần.
Tô Trần từ hai người này trong miệng cũng là hiểu rõ một chút Thiên Quang Vương triều thế cục.
Thiên Quang Vương triều quốc quân hết thệ có thất tử một nữ, trong đó nữ nhi duy nhất chính là Thiên Lân công chúa. Vị công chúa này mặc dù là nữ tử, nhưng là tất cả hoàng tử hoàng nữ bên trong thiên phú nhất là xuất chúng, đầu não thông minh nhất, hùng tài đại lược hạng người. Cũng chính bởi vì vậy, vị công chúa này cũng là dã tâm bừng bừng, kỳ vọng tương lai trở thành Thiên Quang Vương triều vị thứ nhất nữ vương. Đương nhiên, mặt khác bảy vị vương tử nhìn trời Lân công chúa cũng không chịu phục, triều chính bên trong đối với nữ tử chấp chính cũng rất có chỉ trích, Thiên Lân công chúa muốn trở thành chức quân, khó khăn trùng điệp. Nhưng ngay cả như vậy, hiện tại Thiên Lân công chúa vẫn nắm giữ lấy nhất định triều chính đại quyền, dưới trướng cũng là cường giả như mây. Chỉ bất quá, Thiên Lân công chúa thế lực lại lớn, không hơn được đại ca nàng đại vương tử. Đại vương tử nhân phẩm tài học mặc dù so với Thiên Lân công chúa hơi có không kịp, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Lại thêm đại vương tử là nam tính, làm chữ quân thay tên chính nói thuận một chút, mà lại mẫu thân cũng là xuất thân danh môn, cho nên người ủng hộ nhiều nhất. Chỉ là 9 vị phong vương bên trong, liền có 3 vị duy trì đại vương tử. Mà Thiên Lân công chúa, đến nay chưa thu hoạch được bất luận một vị nào phong vương duy trì. Kể từ đó, Thiên Lân công chúa muốn thực hiện chính mình khi nữ vương nguyện vọng, gánh nặng đường xa. Phía trước chính là tất cả người ứng cử gặp mặt chi điểm. Lưu Tùng đột nhiên dừng bước, nói ra: "Tô Trần bốn chỗ nhìn một cái, phát hiện chính mình lại là lần nữa về tới Thiên Quang Vương đô khu buôn bán, xung quanh đều là phồn hoa phố xá sầm uất. Mà Lưu Tùng chỉ địa phương, chính là trong phố xá sầm uất một chỗ tiểu lâu. Chúng ta đi vào." Lưu Tùng hỏi. Tô Trần hơi nhẹ gật đầu, liền đi theo Lưu Tùng cùng áo nâu người tiến nhập trước mắt tiểu lâu. Tiến vào tiểu lâu đằng sau, bọn hắn liền lên lầu 2, đi vào tận cùng bên trong nhất một gian nhã gian cửa ra vào. "Chúng ta không thể đi vào, người đến bên trong đi thôi, mặt khác người ứng cử cũng đã đến." Lưu Tùng tại nhã gian cửa ra vào dừng bước, nói ra. Tô Trần tiến lên, đẩy ra nhã gian cửa, đi vào trong đó. Chỉ gặp cái này nhã gian bên trong đã có 9 bóng người, hoặc đứng hoặc ngồi. Tô Trần liếc nhìn lại, phát hiện 9 người này nhìn đều đặc biệt tuổi trẻ. Trong đó tu vi thấp nhất cũng là tìm vũ cảnh thập trọng, mà tu vi cao thì là đã tới phản hư cảnh. Trong đó, là người khác chú ý nhất thuộc về một tên phản hư cảnh thanh niên. Thân hình cao lớn to dài, khuôn mặt trắng non ánh nắng, nhìn qua bề ngoài vô cùng tốt. Mà lại, tên thanh niên này trên người tán phát ra ba động, cũng là ở đây 9 bóng người bên trong mạnh nhất. Lại tới một cái người ứng cử. Nhìn thấy Tô Trần vào nhà, mấy người đều là nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, sau đó đưa ánh mắt về phía Tô Trần. Lập tức, bọn hắn chính là kinh ngạc phát hiện, Tô Trần tu vi so với bọn hắn trong tưởng tượng còn thấp rất nhiều, lại là tìm vũ cảnh tam trọng. Cái này cũng có thể được tuyển chọn trở thành người ứng cử, thật sự là may mắn ra hỏa. Ha ha, có ra hỏa này tại, coi như chúng ta bị đào thải, cũng không trở thành quá lung tung a, bởi vì có người hạng cho tôi. Hiện trường cái kia nguyên bản có chút khẩn trương bầu không khí, bởi vì Tô Trần xuất hiện, vậy mà như kỳ tích hoan khoái đứng lên. Trong đó mấy người ánh mắt đều là nhìn về phía thanh niên cao lớn kia. Diệp thiếu, chờ ngươi bị công chúa chọn chúng, lên như diều gặp gió thời điểm, cũng không nên quên chúng ta a. Đúng vậy à, hôm nay có Diệp thiếu tại, chúng ta những người này có thể toàn bộ thành vật làm nền. Mấy người mở miệng phụ họa, đập tên này gọi Diệp thiếu thanh niên mông ngựa. Nhìn, cái này Diệp thiếu, hẳn là hiện trường công nhận có hy vọng nhất bị công chúa chọn chúng người. Cái kia Diệp thiếu chỉ là thận trọng cười một tiếng, nhìn Tô Trần một chút, ánh mắt lập tức rời đi. Hiển nhiên, Tô Trần cái này tìm vũ cảnh tam trọng, căn bản không có để hắn để ý tư cách. Chúc mừng các vị, tại mấy ngàn người bên trong chỗ hết tài năng, trở thành 10 vị người dự bị. Liên ở thời điểm này, một đạo thanh âm thật thấp đột ngột vang lên tại mọi người bên hai. Từ đâu tới thanh âm? Nhã gian bên trong 10 người đều là lấy làm kinh hãi, bởi vì thanh âm này không hề giống là từ bất kỳ một phương hướng nào chuyển đến, lại hình như là từ 4 phương 8 hướng chuyển đến, để cho người ta căn bản bắt không đến thanh âm quy tích. Bốn chỗ nhìn lại, chỉ gặp một bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở nhã gian màn che đằng sau, thanh âm kia chính là do hắn phát ra. Chỉ là, đạo nhân ảnh này che mặt, để cho người ta thấy không rõ bộ dáng. Bái kiến đại nhân. Ở đây người ứng cử đều là nhao nhao hành lễ, Tô Trần đứng tại cuối cùng, cũng là gật đầu rồi một chút thủ. Chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng đã biết, Thiên Lân công chúa muốn tuyển chọn phù hợp tâm ý của nàng nhân tuyển tiến vào Cựu Giao chùa cổ lĩnh hội, bất quá chỉ tuyển một cái, cũng chính là các ngươi trong 10 người, có 9 người muốn bị đào thải. Bóng người kia thản nhiên nói, nếu như trong các ngươi có ai cảm thấy mình khẳng định bị đào thải, vậy cũng không cần lãng phí thời gian, hiện tại liền có thể đi. Mọi người ở đây liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không hề rời đi, mà lại cũng không có người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn đã hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được tin tức, biết lần này công chúa chỉ chọn lựa một người. Chương 1965 săn giết hung phạm, chương 1965 săn giết hung phạm, như vậy như thế nào từ trong chúng ta sàng chọn ra cuối cùng nhân tuyển? Có người mở miệng hỏi. Rất đơn giản, cho các ngươi 7 ngày thời gian, săn giết vương triều trên bảng truy nã hung phạm. Săn giết hung phạm thực lực mạnh nhất, liền có thể đạt được công chúa tán thành. Bóng người kia đạo. Vương triều trên bảng truy nã hung phạm. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, có thể có tư cách tiến vào danh sách kia người, thế nào lại là bọn hắn những thế hệ trẻ tuổi này có thể tùy tiện đánh chết? Phải biết, mặc dù trong vương triều có không ít không có xa lưới hung phạm, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể có tư cách tiến vào bảng truy nã. Có thể tiến vào bảng truy nã người, không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy hung phạm. Hung phạm như này, liền ngay cả vương triều đội hộ vệ đều rất khó săn giết, bằng không bọn hắn cũng sẽ không một mực tại dẫn ra ngoài chạy. Mà bây giờ, lại là muốn để bọn hắn đến săn giết những này hung phạm. Huống chi, những người này nếu một mực tại dẫn ra ngoài gọi, khẳng định là hành tung ẩn nấp, sẽ không rêu rao khắp nơi. Kể từ đó, hẳn là đi đâu mà tìm những người này, đều là cái vấn đề. Lại càng không cần phải nói ngắn ngủi 7 ngày thời gian. Liền trước mặt mọi người trong lòng người cho là đó là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành lúc, bóng người kia còn nói thêm, ta có thể cho các ngươi hai cái tin tức mới nhất, làm nhiệm vụ tham khảo. Nói, bóng người từ màn che phía sau ném qua đến một cái quyển trục. Lập tức có người tiếp được quyển trục, đội vàng mở ra, quét mắt một vòng đằng sau hoảng sợ nói, là hai tên bảng truy nã hung phạm mới nhất tung tích. Tất cả mọi người sẽ tới, ánh mắt nhìn về phía quyển trục, chỉ gặp trên quyển trục viết hai đầu tin tức, theo thứ tự là hai tên trên bảng truy nã hung phạm mới nhất tung tích, đều tại gần đây xuất hiện tại Vương Đô Quá. Cái này hai tên hung phạm đều là phản hư cảnh nhị trọng, trong đó một tên là lão đầu, tên là Cung Trạch. Còn có một người thì là người trẻ tuổi, tên thật không biết, giang hồ danh hào gọi như Công Tử. Nếu như đơn thuần thực lực lời nói, như Công Tử thực lực so Cung Trạch còn càng mạnh điểm, giết độ khó cũng lớn hơn. Bất quá hai người này đối với mọi người ở đây tới nói đều là mười phần khó giải quyết đối thủ, chỉ dựa vào lực lượng của mình gần như không có khả năng đơn giết thành công. Ngay sau đó, đám người không khỏi một trận trầm mặc. Rất rõ ràng, bóng người ý tứ chính là để bọn hắn đi đánh giết cái này hai tên hung phạm. Bởi vì mặt khác hung phạm tung tích đều mười phần khó tìm, chỉ có cái này hai tên hung phạm là có đầu mối. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể lựa chọn không đánh giết cái này hai tên hung phạm, mà là đi tìm kiếm mặt khác hung phạm, chỉ bất quá 7 ngày thời gian có thể tìm tới khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nói tóm lại, đối phương cũng không cấm chế, nhưng nếu là thực tình muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ chỉ có thể từ cái này hai tên hung phạm vào tay. Các ngươi còn có cơ hội có thể lựa chọn rời khỏi, nếu như cảm thấy cái này hai tên tù phạm rất khó khăn, rời khỏi không có vấn đề. Rời khỏi? Nói đùa, rời khỏi khẳng định là sẽ không rời khỏi. Liền ngay cả mấy cái kia vừa rồi thổi phồng Diệp Thiếu người ứng cử, vừa rồi rõ ràng một cái so một cái khiêm tốn, danh xưng chính mình sẽ là Diệp Thiếu vật làm nền, nhưng lúc này lại đều tập thể không có lên tiếng, cũng không có nói muốn rời khỏi. Chỉ là mặc dù không có người rời khỏi, nhưng mọi người cũng đều minh bạch, lấy bọn hắn một cái thực lực, không thể nào là hai cái này hung phạm bên trong bất kỳ một cái nào đối thủ. Nhưng nếu như liên thủ, còn có một đường khả năng. Về phần liên thủ cuối cùng xem như công lao của người nào, vậy liền đều bằng bản sự. Nhìn, chúng ta cần chung sức hợp tác mới được a. Một cái niên kỷ hơi lớn hơn một chút võ giả phá vỡ trầm mặc, hắn nhìn hơn 30 tuổi tả hữu, vừa nói chuyện, một bên ánh mắt quét về phía sau màn che kia bóng người, có chút ít ý dò xét. Mà bóng người kia thì là cũng không nói cái gì, tựa hồ đã chấp nhận người ứng cử giữa lẫn nhau có thể tổ đội. Ta đồng ý tổ đội lời nói tính ta một người. Ta cũng là, mang ta lên. Trong nhã gian đám người mồm năm miệng mười nói, tất cả mọi người không phải người ngu. Tổ đội khẳng định so đơn đả độc đấu càng có ưu thế, đơn đả độc đấu căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, tổ đội chí ít có một phần khả năng. Rất nhanh, ở đây trong 10 người, lại có 8 người nhất trí đồng ý tổ đội. Chỉ còn lại có Tô Trần cùng tên kia gọi Diệp Thiếu người còn không có tỏ thái độ. Ánh mắt mọi người nhất trí nhìn về phía cái kia Diệp Thiếu. "Tốt a, tổ đội tính cả ta một cái." Diệp Thiếu nhẹ gật đầu, lấy lòng từ bi bố thí tư thái nói ra. Dù sao hắn là ở trong đây thực lực mạnh nhất một người, tổ đội chủ lực sẽ là hắn, sẽ có loại tư thế này cũng là không gì đáng trách. "Hô, còn lại 8 người nhẹ nhàng thở ra." Cũng là yên tâm lại. Có bọn hắn 9 người, hẳn là có thể thử một chút đuổi bắt cái kia hai tên hung phạm. Tốt, đã như vậy, vậy liền chúng ta 9 cái. A, loại một người. Cái kia ngay từ đầu đề nghị tổ đội người nói đến một nửa, lúc này mới ý thức được trong nhã gian còn có một cái Tô Trần, không khỏi ho khan một cái, có chút tạm ngừng. Tạm ngừng nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Tô Trần chỉ là tìm vũ cảnh tam trọng, cùng bọn hắn tất cả mọi người tu vi kém nhiều lắm. Người như vậy tại trong đội ngũ chỉ có thể cản trở mà thôi. Người kia ngay tại trần chờ ở giữa, một người khác mở miệng nói ra, nếu không mang theo hắn đi. Mặc dù tu vi thấp điểm, nhưng bạn nhất có thể tạo được điểm tác dụng đâu. Tô Trần nghe vậy không khỏi âm thầm cười lạnh, mặc dù đối phương cũng không có minh xác nói là dạng gì tác dụng nhưng thực tế ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn đem Tô Trần làm pháo hôi đến dùng. Tại người bình thường trong mắt, tu vi thấp võ giả, trừ pháo hôi bên ngoài, căn bản liền sẽ không có mặt khác tác dụng. Với bạn, Tô Trần cũng không nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, hiện tại chính mình có không gian giới tử, có rùa biển thanh huyền, đơn đả độc đấu hoàn toàn không giả, cùng người khác cùng một chỗ hành động ngược lại sẽ để hắn bó tay bó chân. Xuất phát từ tránh thai mắt của người khác nguyên nhân, mà không cách nào đem những át chủ bài này cho dùng đến. Chấm đã. Ngay tại Tô Trần vừa định cự tuyệt tổ đội thời điểm, cái kia Diệp Thiếu đột nhiên mở miệng nói ra, hành động của chúng ta tính nguy hiểm rất lớn. Hắn tu vi quá thấp, đi ngược lại liên lụy chúng ta, hay là không cần dẫn hắn tốt. Tốt. Vậy chúng ta liền nghe Diệp Thiếu. Diệp Thiếu nói rất đúng, gia hỏa này tu vi thấp như vậy, hay là không cần dạy bỏ tốt. Đám người không chút do dự, Diệp Thiếu lên tiếng, nào có không nghe đạo lý. Cứ như vậy, mọi người tại đây đã đạt thành nhất trí, đem Tô Trần bài trừ ở bên ngoài. Tô Trần thần sắc nhàn nhạt, hắn vốn là không có ý định cùng bọn gia hỏa này cùng một chỗ tổ đội, tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Các ngươi dự định săn giết trong đó người nào? Mạc Liêm sau đạo thân ảnh kia hỏi. 9 người kia hai mặt nhìn nhau, trao đổi mấy cái ánh mắt đằng sau, một người trong đó mở miệng nói ra, chúng ta lấy Diệp Thiếu vi tôn, Cung Trạch đi. Cái kia Diệp Thiếu mở miệng, lựa chọn hai tên săn giết đối tượng bên trong thực lực tương đối thấp một chút Cung Trạch. Có thể, các ngươi lên đường đi. Bóng người kia nhẹ gật đầu. Đợi đến 9 người khởi hành rời đi về sau, bóng người kia mới đưa ánh mắt lại chuyển hướng Tô Trần. Như vậy, ngươi lựa chọn bỏ quyền a? Bóng người hỏi, hiện tại hiện trường chỉ còn Tô Trần một người.